nó mặc một thân quần áo màu đỏ, trải lấy một cái kỳ quái búi tóc, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào huyết sắc, con mắt có chút hiện ra hờn mang, nó cặp mắt kia lại đang nhìn ta, bừng tỉnh nếu có thể hồn siêu phách lạc, lòng ta manh chìm xuống, ý thức ngay sau đó liền mơ hồ. Ngô Cửu Âm, ngươi cho ta đứng vững. Gia Gia đột nhiên quát to một tiếng, như sấm rền lên đỉnh đầu nổ vang, ta toàn thân run lập cập, đầu óc lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Kia cô bé mặc áo đỏ hướng về phía ta mỉm cười, yêu mị dị thường, nụ cười như thế xuất hiện tại một cái 3-4 tuổi nhỏ trên mặt cô bé, đừng đề cập có bao nhiêu khiếp người, ta theo bản năng hướng phía Gia Gia tới gần một chút. Ngươi mạng cũng thật là lớn, bản sự cũng không nhỏ a. Hôm qua tìm tới một cái lao thái bà thay ngươi ngăn cản một đạo, hôm nay ngươi lại tìm tới một cái lao đầu, ngươi cho rằng dạng này liền có thể sống sót sao? Kia quỷ yêu nhìn chòng chọc vào ta nói. Thanh âm của nó 10 phần linh hoạt kỳ ảo, vừa nói, liền cảm giác có vô số âm tiết từ 4 phương 8 hướng đồng thời hướng phía ta bao phủ mà đến. Đây là cô bé mặc áo đỏ lần thứ nhất nói chuyện với ta, cũng là ta thấy nó lần thứ nhất mở miệng, hôm qua nó đối phó Lâm bà thời điểm một chữ đều chưa hề nói. Ta không biết nơi nào đến dũng khí, liền đối với kia quỷ yêu nói, tiểu muội muội, ngươi ca ca ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi làm gì lao nghĩ đến giết ta. Không phải liền nghe ta lời của ra ra đi, đưa ngươi một trận siêu độ. Tội gì ở đây làm quỷ, chính ngươi nhiều cô đơn a. Hì hì, kia quỷ yêu phát ra một trận mà người tiếng cười, lần nữa nhìn về phía ta, mặt tái nhợt thượng đột nhiên xuất hiện tung hoành dày đặc mạch máu, liền biến dữ tận lên, có cỗ quái gió thổi tới, đưa nó áo bào đỏ tử thổi lên, nó ác hung hăng nói ra, ta giết người còn cần lý do sao? Ta để ai chết ai sẽ chết, hôm nay các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này. Một mực không nói gì lao ra tử lại cất tiếng cười to, giống như kia quỷ yêu đang nói cái gì phi thường buồn cười sự tình. Ngưng cười về sau, lão gia tử gương mặt cũng thay đổi âm trầm, hắn lạnh như băng nói ra, tiểu hoa nhi, ngươi muốn giết người nhưng là tìm sai người, ngươi cũng không nhìn ngươi muốn giết là ai. Chúng ta lão Ngô gia từ 100 vài thập niên trước liền dựa vào bắt quỷ giết yêu kiếm cơm, mặc dù đến lao phu thế hệ này, bản sự càng ngày càng không tốt, nhưng là đối phó một cái chỉ là quỷ yêu, lão phu vẫn là không để vào mắt, ngươi nghĩ lấy mạng chúng ta, liền nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Chương 90, Tam phủ giết quỷ. Một lời không hợp, đại chiến chợt mà lên. Lão gia tử tức sủi bọt mép, có chút hoa dâm tóc đều phiêu bay lên, hắn cặp mắt kia tinh mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ, tẩy tới trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn phồng lên, chân khí tràn đầy toàn thân, trong tay phục thi pháp thức nắm chắc ở trong tay của hắn, tựa hồ giao phó nó sinh mệnh, kịch liệt đáp lại, kia cuối cùng chấm đỏ mà kịch liệt lấp lóe, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, phát ra một trận mà rất nhỏ vù vù lên tiếng, xem ra muốn bay thẳng ra ngoài, trực tiếp đập kia quỷ yêu mà đi. Cùng lúc đó, kia quỷ yêu cũng biểu hiện ra cực kỳ đáng sợ một mặt, đôi mắt kia chợt biến huyết hồng, như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hướng phía lao ra tử xem, như vậy hung thần ánh mắt, ta nhìn không cũng không dám nhìn. Ta theo bản năng đứng tại lao ra tử sau lưng, tựa hồ dạng này mới có thể để cho ta cảm giác được an toàn một chút. Kia cô bé mặc áo đỏ trường bào màu đỏ theo gió cuốn vũ, trên mặt huyết hồng sắc mạch máu dày đặc toàn thân, sắc khí bừng bừng, nó há miệng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Từng mảnh rừng cây đại thụ liền đung đưa kịch liệt, từng cái giống như là sống lại đồng dạng. Gió nổi lên, gió lớn tứ ngược, cuốn lên đầy trời lá khô hô rít gào mà tới, thê lương tiếng kêu to mãnh liệt kích thích màng nhĩ của ta, để cho ta đầu đau muốn nước, não một trận choáng váng, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút liền ngồi sập xuống đất, may mắn bên cạnh có một cây đại thụ, ta ôm nó thật chặt. Ta sợ hãi mà bất lực, nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, nhìn về phía kia La Vĩ Bình thời điểm, phát hiện hắn cũng dọa không nhẹ. Sắc mặt đều trắng bệnh, cầm nhuyễn kiếm tay một mực run a run, bất quá dù sao hắn cũng là hiểu môn đạo người, cũng không có ta như vậy chật vật. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là một bước bất động đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chòng chọc vào quỷ yêu. Kia từng mảng lớn lá rụng hướng phía chúng ta bay tới, bất quá tất cả đều bị lao gia tử trên thân khí chẳng cho chấn nát, cũng không có đả thương được chúng ta. Lao gia tử chân tựa như là găm trên mặt đất, vĩ nạn như nhẹ nhõm, núi dao bất động. Như thế rằng co thật lâu. Lão gia tử dịch chuyển về phía trước hai bước, một cái tay khác lấy ra một tờ màu vàng phù, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim mang lóe lên, liền bị hắn ném bay ra ngoài. Tại tờ này màu vàng phù bay sau khi ra ngoài, lão gia tử lại đi trước kiên định đi ra một bước, la lớn, một phù tế thiên. Một bước này đi âm vang hữu lực, đại địa tựa hồ tại hơi rung nhẹ, thanh âm của hắn thê lương mà hùng hồn, tại rừng già bên trong quanh quẩn không thôi, thật lâu không thể tiêu tán. Nhưng gặp bị lão gia tử ném bay ra ngoài tấm kia màu vàng phù. Bay đến giữa không trung đột nhiên thấy gió liền liền dài, biến thành quạt hương bổ kích cỡ tương đương, như một lá cờ, lâm không pháp phối. Sau đó, lão gia tử lại bước ra bước thứ hai, lần này, Lao gia tử lại lấy ra một tờ giấy vàng phù, ném vào giữa không trung, tại ném bay ra ngoài tờ giấy vàng phù này đồng thời, Lao gia tử vẫn như cũ dùng loại kêu bệ nghệ thiên hạ khẩu khí hô, hai phù tế địa. Tờ này màu vàng phù đồng dạng bay ở giữa không trung, biến lớn mấy lần, vô số phù văn ở trên phù lưu chuyển không thôi, một cỗ hạo nhiên chi khí tự nhiên sinh ra. Cái này hai đạo phù ngưng kết tại giữa không trung, ngăn tại trước mặt của chúng ta, vừa rồi gió thổi lập tức giảm đi hơn phân nửa, biến mười phần yếu ớt, cho dù ta là một cái gì cũng đều không hiểu người, cũng cảm nhận được cái này hai cái phù ném bay sau khi ra ngoài, quanh mình hoàn cảnh tựa hồ phát ra vi diệu mà không dễ cảm thấy biến hóa. Tựa hồ có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng phía giữa không trung kia hai cái phù mà đi, bọn chúng tại hấp thu lấy năng lượng trong thiên địa, ta nghĩ hẳn là dạng này, nhưng là như thế này một cái ý niệm kỳ quái, ta cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Vẫn đứng ở bên cạnh ta La Vĩ Bình có chút kích động, môi của hắn tại có chút phát run, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói ra, cục trưởng bản sự thật sự là chăm nghe không bằng một thấy a, chưa từng thấy lao nhân gia ông ta xuất thủ. Thì ra lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng lão nhân gia ông ta sẽ chỉ ở văn phòng uống trà, lên tiếng ra lệnh đâu. Lời hắn nói rất nhẹ, ta lại nghe được lỗ tai, nói thật, tại không nhìn thấy hôm nay lão gia tử trước đó, ta cũng giống như hắn cảm tưởng, lão gia tử sẽ chỉ ngồi ở trong phòng làm việc uống trà xem báo, ai biết mà ngưu xoa như vậy. Giờ khắc này, huyết mạch của ta phun trào, kích động không thôi, tựa hồ nhận lấy cái này hoàn cảnh lây nhiễm, con mắt một khắc đều không muốn rời đi lão gia tử. Nhìn hắn đến tột cùng có thể làm ra cái gì chiến trận ra. Tiếp xuống, ta lại hướng phía Lao Gia Tử nhìn lại, lúc này, Lao Gia Tử lại đi trước bước ra một bước, lần này, cùng trước đó, Lao Gia Tử lại lấy ra một tờ giấy vàng phụ, ném bay đến giữa không trung, tại ném bay ra ngoài đồng thời, Lao Gia Tử thanh âm tăng thêm mấy phần, la lớn, ba phụ giết quỷ. Tấm thứ ba phụ sau khi ném bay ra ngoài, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động, ta đã có thể rất rõ ràng cảm giác được chung quanh biến hóa. Từng tia gió lạnh từ bên cạnh ta thổi qua, thổi ta đều có chút đứng không vững, từng tia gió lạnh tất cả đều hướng phía trên đỉnh đầu kia ba tấm màu vàng phù mà đi, mà kia ba tấm màu vàng phù lúc này giống như lại biến lớn hơn rất nhiều, kim sắc quang mang chiếu sáng một mảnh lớn địa phương. Hô hô tiếng vang từ kia ba tấm phù bên trên truyền đến, kia ba tấm phù bắt đầu động, hướng phía kia quỷ yêu phương hướng mà đi. Nhưng là kia quỷ yêu giờ phút này cũng không có khả năng ngồi chờ chết, giờ phút này quỷ yêu sau lưng đã lại ngưng tụ một mảng lớn âm khí biến hóa quỷ vật, tất cả đều tung bay tại phía sau của nó, trùng trùng điệp điệp, như là thiên quân vạn mã. Lão gia tử cùng cái này quỷ yêu đánh nhau, tựa như hai quân đối chọi, đều có chuẩn bị, đều tại kìm nén một cái đại chiêu, nhìn xem ai có thể giết ai. Kích động nhân tâm một khắc lập tức liền muốn tới, lòng ta cuồng loạn không thôi, cảm giác muốn từ trong cổ họng đụng tới. Âm âm tiếng vang ở trên đỉnh đầu lan qua, là kêu ba đạo phù phát ra tiếng vang. Ta tại ngẩng đầu nhìn về phía kia ba đạo phù thời điểm, phát hiện đỉnh đầu bầu trời cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản đầy trời sao, một vầng trăng sáng còn treo ở trên trời, nhưng là lúc này, mặt trăng cùng tình quang toàn đều không thấy, bầu trời đen kịt phía trên, hắc vụ bốc lên, âm u, kia hắc vụ tựa hồ còn hiện ra một tầng huyết quang, nhìn xem mười phần cổ quái. Trời sinh dị tượng, tất có đại nạn tiến đến, động tĩnh này cũng không biết là ra ra làm ra, vẫn là kia quỷ yêu làm ra. Kia ba tấm phù ngay từ đầu di động mười phần chậm chạp, nhưng là Lao gia tử đột nhiên liền bóp mấy cái thủ quyết, hai chân thay nhau đạp đất, kia ba tấm phù kim sắc quang mang nhất thời sáng tới cực điểm, cuối cùng phát ra một tiếng hô, liền hướng phía kia quỷ yêu phương hướng hô rít gào mà đi. Kia quỷ yêu sau lưng, vô số quỷ vật đồng thời phát ra kêu gào thê lương, như là vạn mã buôn đẳng, hướng phía ra ra kia ba tấm phù liền đánh tới. Chương 91, một người phân ba hồn. Động tĩnh này thật sự là quá dọa người, ta trực tiếp ôm lấy đầu, không dám nhìn tới, đem thân thể núp ở cây đại thụ kia đằng sau. Ngay sau đó, bên hai vang lên một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, tựa hồ có đồ vật gì hung hăng đụng vào nhau, một cỗ khí lãng bình đi lên, hướng phía ta bên này bao trùm tới, thân thể của ta trực tiếp bay lên, qua hồi lâu mới trùng điệp rơi trên mặt đất, lại liên tục lăn lăn lộn mấy vòng mới dừng lại, trực giác đến toàn thân cao thấp đau đớn khó nhịn, vừa mở mắt nhìn, ta đã rời xa chiến đoàn, chỉ là nghe được nơi xa có đánh nhau tiếng vang truyền đến. Ta hướng bốn phía quét mắt một chút, trông thấy ta ngay phía trước 3-4 m địa phương, La Vĩ Bình vịn một cây đại thụ đứng lên. La ca. Vừa rồi ai đánh thắng, có phải là gia gia của ta thắng? Ta hướng về phía hắn hô. Cảm tình La Vĩ Bình vừa rồi cũng chịu không nổi kia sóng xung kích, giống như ta liền bị làm đến nơi này. La Vĩ Bình sau khi đứng dậy, quay đầu nhìn ta một chút, nói ra, ta cũng không biết, vừa rồi cục trưởng làm ra động tĩnh lớn, kim quang lóe lên, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền bay tới, chúng ta cùng đi nhìn xem. Ta đứng dậy, hướng phía La Vĩ Bình đi tới, vừa muốn nói chuyện, La Vĩ Bình toàn thân chấn động, đột nhiên nói, có cái gì hướng phía chúng ta bên này đến đây?
Thứ gì?
Ta hoảng sợ hướng bốn phía nhìn, trong chốc lát, ta thấy được hắn nói những vật kia, từng đôi hiện ra lục quang con mắt, chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại, đây không phải đám kia trồn sao?
La ca!
Đám kia trồn không phải bị ngươi làm thịt rồi a? Tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác trồn?
Ta nghi ngờ nói.
La Vĩ Bình hướng phía những cái kia lục quang nhìn lại, run lên trong tay nhuyễn kiếm, sau một lúc lâu mới đối với ta nói, những này vẫn là trước kia đám kia trồn, chỉ bất quá bọn chúng biến thành yêu hồn thôi, cái này quỷ yêu có điều khiển hồn phách cùng âm tính trận năng lực, sớm biết là cái dạng này, lúc trước nên đem những này hồn trồn cùng nhau tiêu diệt, cũng không trở thành những phiền phái này.
La ca, những này hồn trồn chẳng lẽ so với chúng nó khi còn sống còn muốn lợi hại hơn?
Ta lại hỏi. Theo lý thuyết hẳn là dạng này, cái này yêu hồn mặc dù không thể gây tổn thương cho đến gân cốt, nhưng là bị bọn chúng gặm một cái, còn có thể làm bị thương thần hồn. Mấu chốt là cái này quỷ yêu đem trên người mình yêu khí phân một chút cho những này yêu hồn, bọn chúng hiện tại khó đối phó hơn.
Cái này quỷ yêu thật khó dây dưa, ta đi theo cục trưởng nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp như thế thứ lợi hại.
La ca, ngươi có thể nói cho ta, cái này quỷ yêu vì sao phải giết ta sao?
Ta hỏi một cái ta phi thường muốn biết sự tình.
La Vĩ Bình quay đầu nhìn ta một chút, lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng mệnh của ngươi đặc thù đi, ngươi cùng người bình thường không giống, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, đã cảm thấy ngươi không giống bình thường, cái này quỷ yêu muốn giết ngươi, khẳng định là có mục đích, bất quá ngươi đừng lo lắng, cục trưởng khẳng định sẽ bảo trụ ngươi.
Lời nói này ta vân sơn màn sương, nghe không hiểu. Thế nhưng là lúc này, đám kia hồn trồn đã qua đến đem hai người chúng ta vây, kia quỷ yêu thật mẹ nó lợi hại, cùng lao ra tử đánh nhau chết sống thời điểm, còn có thể phân ra tâm đến khiến cái này hồn trồn tới giết ta, ta cùng nó đến tuột cùng cái gì thù cái gì oán, nhất định phải chơi chết ta không thể.
Những này trồn xem xét cũng không phải là sống, bởi vì thân thể của bọn nó là hơi mờ, 20-30 cái dạng này cái bóng liền vây quanh chúng ta, hướng về phía chúng ta nhe răng trợn mắt.
La Vĩ Bình ngăn tại trước mặt của ta, nhấc tay lên bên trong nhuyễn kiếm, đột nhiên liền nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Ta dựa vào, tình huống như thế nào, đánh không lại những này hồn trồn, cũng không thể nhắm mắt lại chờ chết ta.
Ngươi vừa rồi liền không thể nói cho ta một tiếng, để cho ta chạy trước ta.
Cái này La Vĩ Bình thật sự là hố chết người.
Ta đẩy một cái La Vĩ Bình, run giọng nói, La ca.
Ngươi ngược lại là đánh a, còn sống trồn ta có thể theo chân chúng nó đánh, cái này hồn đánh như thế nào a?
La Vĩ Bình một tiếng không hừ. Vẫn như cũ là nhắm mắt lại, bất quá môi của hắn động, nhẹ giọng mặc niệm lên chú ngữ, ta không nghe thấy niệm cái gì, nhưng là một lát sau về sau, bên cạnh ta thổi lên một trận gió lạnh, giống như có cái gì biến hóa kỳ diệu.
Ta lần nữa nhìn về phía La Vĩ Bình thời điểm, lập tức dọa ta khẽ run rẩy, bởi vì La Vĩ Bình bên người lại xuất hiện một cái La Vĩ Bình, cùng hắn giống nhau như lúc, nhắm mắt lại, trong tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, khác biệt duy nhất chính là, bên cạnh hắn cái kia La Vĩ Bình là hơi mở. Cùng những cái kia hồn trồn nhìn xem không sai biệt lắm.
Ta cả kinh trợn mắt hốt mồm, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, quay đầu lại xem xét, dọa ta chân đều mềm nhũn, bởi vì bên cạnh ta cũng đứng đấy một cái La Vĩ Bình, vừa rồi một cái La Vĩ Bình, hiện tại là ba cái La Vĩ Bình, hắn lúc nào ra hai cái bảo thai huynh đệ.
Đây là tam bảo thai A.
Không đợi ta kịp phản ứng, những cái kia trồn hô nhau mà lên.
Lúc này, ba cái La Vĩ Bình cùng một chỗ động, riêng phần mình trong tay dẫn theo nhuyễn kiếm. Hướng phía những cái kia hồn trồn phách thạch một trận mà chém giết, ta thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn xem tại một màn quỷ dị tại ta phát sinh trước mắt, quá tà cửa.
Ba cái La Vĩ Bình đều bình thường bộ dáng, cũng lợi hại, một người đối phó 7-8 cái hồn trồn, nhưng là những này trồn cũng không phải cho không, mặc dù đại bộ phận trồn đều không phải La Vĩ Bình đối thủ, tại bối rối ở giữa, những cái kia hồn trồn thỉnh thoảng tại ba cái La Vĩ Bình trên thân các gặm phải mấy ngụm.
Nhất là cái kia hoàng bạch giao nhau trồn, hung tàn nhất. La Vĩ Bình rõ ràng nhất hình bóng kia chủ yếu chính là dây dưa nó.
Ngay từ đầu, kia trống rông xuất hiện hai cái La Vĩ Bình vẫn là hơi mờ, bị những cái kia hồn trồn cắn mấy cái về sau, liền biến mỏng hơn, đã thành trong suốt hình dáng, động tác cũng thay đổi phi thường chậm chạp.
Bất quá, bị La Vĩ Bình trong tay nhuyễn kiếm chém chúng những cái kia hồn trồn rất nhanh liền hóa thành một đoàn sương mù, tan thành mây khói, không thấy bóng dáng.
Chờ những cái kia hồn trồn toàn bộ đều biến mất thời điểm, cái kia chân thật nhất La Vĩ Bình liền đứng ngay tại chỗ. Bày ra một cái kỳ quái tư thế, mặt khác hai cái rất nhạt La Vĩ Bình liền hướng phía hắn đi tới, trọng trông lại với nhau, cuối cùng ba cái La Vĩ Bình lại biến thành một người.
Ta trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn bất khả tư nghị này, hết thảy đều kết thúc thời điểm,
ta hướng La Vĩ Bình đi tới, liền muốn hỏi một chút hắn làm sao đột nhiên lại xuất hiện hai bảo thai huynh đệ tới. Ta còn không có đi đến La Vĩ Bình bên người, liền thấy La Vĩ Bình duy trì cái kia kỳ quái tư thế, thẳng tắp về sau ngã xuống. La ca ta kinh hô một tiếng, ba chân bốn cẳng, một phen liền tiếp nhận La Vĩ Bình thân thể. Chương 92, Lăng không vẽ bừa. La Vĩ Bình giờ phút này thân thể mềm tựa như là mì sợi đồng dạng, ta đỡ lấy hắn về sau, liên tiếp hô vài tiếng, một chút đáp lại đều không có, lập tức tâm liền chìm xuống, nghĩ thầm La Vĩ Bình sẽ không là chết ta. Vừa rồi ta nhìn thấy đột nhiên biến thành ba người, cùng những cái kia hồn trồn đánh khí thế ngất trời, đại phát thần uy, rất hăng hái, những cái kia hồn trồn thế nào vừa diệt rơi về sau liền hiểu xịu đây. Ta đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút toàn thân của hắn. Ngoại trừ lao ra tử cho hắn băng bó vết thương tràn đầy vết máu bên ngoài, còn lại địa phương đều êm đẹp, cũng không có có thụ thương, thế là lại đưa đầu ngón tay đặt ở cái mũi của hắn phía dưới dò xét một chút hô hấp, thở ra khí mặc dù có chút yếu ớt, người cuối cùng là còn sống, ta đây an tâm. Ta không biết La Vĩ Bình trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn dù sao vừa rồi cứu mạng ta, ta cũng không thể mặc kệ hắn, lập tức đem hắn vác tại trên lưng, hướng phía lao ra tử phương hướng đi đến. Thanh âm đánh nhau vẫn tại tiếp tục. Nhưng không phải là người bình thường cái chủng loại kia đánh nhau, mà là một loại lực lượng thần bí đọ sức. Xa xa, ta liền thấy từng tờ màu vàng phù trôi giạt đến giữa không trung, hóa thành một cái cùng loại với hỏa cầu giống như đồ vật, hỏa cầu kia phía trên còn có các loại phù văn, hướng phía không biết chỗ đánh tới. Sau đó, một cỗ huyết hồng sắc khí tức đem những cái kia hỏa cầu bao vây lại, mẫn diệt ở vô hình. Trong rừng này cây cối tựa hồ cũng gia nhập chiến đoàn, điên cuồng đung đưa, nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về va chạm, phát ra đáng sợ tiếng vang. Ta quãng La Vĩ Bình chậm rãi từng bước hướng phía trước đi đến, nhiều lần đều kém chút ngã nhào trên đất, mặt đường cũng đi theo tại có chút lay động, có thật nhiều rễ cây đều từ dưới nền đất bạo đi ra. Hiện ở loại tình huống này, ta nhất định phải cùng lao ra tử cùng một chỗ, không nói đến ta quãng La Vĩ Bình có thể trốn ra ngoài hay không, cho dù là chúng ta có thể chạy đi mạng sống, ta cũng không yên lòng lao ra tử, mặc dù ta không giúp đỡ được cái gì, trong lòng cũng quả thực khó có thể bình an. Lão gia tử là thân nhân của ta, huyết mạch tương liên, cho dù chết, cũng muốn cùng lão gia tử chết cùng một chỗ. Trong lòng ta nghĩ như vậy, một cỗ khí huyết dũng khuấy động trong lòng, rất nhanh ta cong La Vĩ Bình liền thấy lão gia tử bóng lưng, cùng cách đó không xa cái kia cô bé mặc áo đỏ, trong truyền thuyết quỷ yêu. Lão gia tử thân ảnh giờ phút này nhìn qua có chút tiêu điều, kia thân trắng bệnh kiểu áo tôn trung sơn tàn tạ không chịu nổi, trên thân cũng mang theo vết máu, hiển nhiên là thụ thương. Bất quá kia quỷ yêu cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nó tốn sức tâm lực làm ra những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật giờ phút này lại cũng không nhìn thấy một cái, mà lại ta phát hiện một cái mười phần mấu chốt sự tình, chính là kia quỷ yêu nguyên bản ngưng tụ như thật thân thể, giờ phút này đã biến mờ nhạt không ít, trong mơ hồ nhìn xem tựa hồ có chút trong suốt. Tại ta cùng La Vĩ Bình bối kia cố khí sóng đạn bay sau khi ra ngoài, đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra, ta không được biết, duy nhất có thể lấy biết đến là, khẳng định là một trận ác chiến. Bằng không, song phương nhìn cũng không sẽ chật vật như thế. Giờ phút này, song phương lại đang đối đầu, là lần tiếp theo báo tô tiến đến trước bình tĩnh, hết thảy đều an tĩnh đáng sợ. Ta cóng La Vĩ Bình liền đứng tại lao ra tử sau lưng cách đó không xa, trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì, thậm chí không dám phát ra cái gì tiếng vang. Chờ đợi chỉ chốc lát, ta gặp bọn họ song phương đứng ở nơi đó vẫn là không nhúc nhích, cái này một người một quỷ tựa như đều biến thành pho tượng, liền như vậy nhìn chăm chú. Ta do dự một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng đối lao ra tử nói ra, ra ra. La đại ca thụ thương, hôn mê bất tỉnh, nhìn qua rất nghiêm trọng. Lao ra tử cũng không quay đầu lại đến liếc lấy ta một cái, hắn ho khan một tiếng, vẫn như cũ dùng loại kia trung khí mười phần thanh âm ra lệnh cho ta nói, né tránh. Tránh càng xa càng tốt. Ta ngậm miệng không nói, cũng không biết trốn đến nơi lâu đi, là con La Vĩ Bình rời đi nơi này sao. Lao ra tử làm sao bây giờ? Vạn nhất ta con La Vĩ Bình ở nửa đường tê gặp lại những cái kia cùng loại với trồn yêu hồn đồ vật, lại nên xử trí như thế nào? Đừng nói 10 cái 8 cái, chính là một cái hai cái, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ta nhưng không có La Vĩ Bình bản sự như vậy, một người biến thành 3 cái. Ngay tại ta do dự muốn không lúc sắp đi, kia quỷ yêu đột nhiên lại phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, chuyện đột nhiên xảy ra, ta căn bản phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng giống như là muốn nổ tung đồng dạng, huyết dịch cả người đều sôi trào lên, trong lỗ mũi nóng lên. Liền có một đoàn nóng hổi chất lỏng lưu chảy ra ngoài. Trên thân khí lực cũng giống là trong nháy mắt bị rút sạch, thân thể mềm nhũn, ta cóng La Vĩ Bình trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong lúc đó cuồng phong tái khởi, huyên náo bụi bên trên, hết thảy chung quanh đều biến mê ly không rõ, đầu của ta vẫn luôn là ông tác hưởng, từ khi nghe được kia quỷ yêu thê lương chu lên về sau, lỗ tai của ta liền nghe không đến bất cứ vật gì, kia âm thanh gọi, trực kích tâm linh, tựa hồ đem ta hồn nhi đều đánh bay. Ta liền thấy kia quỷ yêu trên thân áo bào đỏ trong lúc đó tăng vọt, màn trời chiếu đất, hướng phía chúng ta bên này cuốn tới. Lão gia tử cũng là hét lớn một tiếng, nhưng mà ta lại chỉ có thể nhìn thấy hắn há mồm, lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, hai tay của hắn lăng không vẽ bừa, nhanh chóng ngưng kết ra hai đạo phù chú, nằm ngang ở trước mặt hắn, kia hai đạo phù chú giống như là gợn nước đồng dạng nhộn nhạo lên, phiêu phiêu đắng đắng, trong chớp mắt liền biến lớn vô số lần, càng thêm để ta cảm thấy chấn kinh chính là, lão gia tử đột nhiên vươn hai tay, đột nhiên ở giữa thu hồi, đôi bàn tay liền chụp về phía lồng ngực của mình, cái này hai chưởng đánh cực nặng, lão gia tử lúc này liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, kia máu tươi tất cả đều rơi vào kia hai đạo hư không phủ chú phía trên. Ta là triệt để chấn kinh, lão gia tử làm cái gì vậy? Đọc truyện tại http. Em đẹp làm sao mình đánh lên mình, đây không phải tự mình hại mình sao? Ta hô lớn một tiếng ra ra, liền hướng phía lão nhân gia ông ta bỏ qua, nhưng là chỉ bỏ lên một chút, ta liền định ở nơi đó không động, bởi vì ta nhìn thấy lây dính máu kia hai đạo hư không mà đứng phụ chú, trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, mang theo nghiền ép hết thể vì thế, hướng phía kia quỷ yêu phương hướng ầm vang mà đi. Tựa hồ, lão gia tử phun ra kia một ngụm máu tươi lên tác dụng rất lớn, giao phó kia hai đạo hư không mà đứng phụ chú càng thêm lợi hại năng lượng. Tiếp xuống, kia quỷ yêu áo bào đỏ liền từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, đem quanh mình hết thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cũng bao quát mấy người chúng ta ở bên trong. Đây là một cái bịt kín không gian, khắp nơi đều lưu động huyết hồng sắc sương mù, hết thảy tất cả đều biến mất, ta có thể nhìn thấy cũng chỉ có sương mù, lan lộn không ngớt. Toàn bộ thế giới lần nữa biến một mảnh an bình, ta sợ hãi bất lực hướng bốn phía nhìn, ta đang tìm ra ra bóng dáng, nhưng mà lại từ đầu đến cuối tìm không thấy, bàng hoàng bất lực, nột ngạt khí tức để cho người ta đều nhanh muốn buôn hội. Tình huống như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu, một nháy mắt, hoặc là một vạn năm như vậy dài dằng dặc. Chương 93, gừng càng già càng cay. Đột nhiên ở giữa, tại bốn phía lưu động huyết hồng sắc xương mù trung tâm nhất địa phương, một đạo lóa mắt kim quang đột nhiên ở giữa vỡ ra, liền như là trên không nổ vàng pháo hoa chói lọi chói mắt, lắc con mắt của ta đều không mở ra được. Tại đạo kim quang này biến mất về sau, bốn phía lưu động huyết hồng sắc xương mù liền không thấy được, quanh mình hết thể lại khôi phục dị vãng bộ dáng, đại thụ, cỏ hoang, đầy đất xương trắng. Lại sau đó, ta nghe được kêu đau một tiếng vang lên, một thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống, lại nhanh lại mãnh. Đúng lúc là hướng phía ta cái này bên cạnh ngã đi qua, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, lòng ta khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, bởi vì cái kia ngã xuống thân ảnh là gia gia của ta, hắn kia thân kiểu áo tôn trung sơn rách rách dưới dưới, tựa hồ còn bước lên khói trắng, cùng tên ăn mày đều không khác mấy, mạnh một chút liền đâm vào ta cách đó không xa trên một cây đại thụ, cây đại thụ kia đều đụng nghiêng về mấy chục độ. Một cái gần 70 tuổi lão nhân, nhận nặng như vậy va chạm, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nên là như thế nào một loại tình hình? Nhìn thấy gia gia đều đụng nghiêng trên đại thụ ngã xuống, nằm trên đất, trên thân bốc lên khói trắng, cùng bị một viên đạn pháo vanh qua giống như. Một khắc này, ta tim như bị lao cắt, nước mắt tràn mi mà ra, hô lớn một tiếng gia gia, liền đứng dậy, hướng phía lao gia tử bên kia chạy đi. Vừa đi ra ngoài một bước, liền bị chân dưới một cây nhô lên rễ cây vấp ngã xuống đất, đang chờ muốn đứng dậy, sau lưng đột nhiên một trận mà âm phong phất qua. Thân thể của ta lập tức giống như là bị ngưng kết một tầng xương lạnh, một mực lạnh đến cốt tủy, toàn thân trên dưới một trận mà chết lặng, đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích. Ta một lần nữa thấy được cái kia cô bé mặc áo đỏ, cái này bị ra ra cùng La Đại Ca xưng là quỷ yêu đồ vật. Giờ phút này thân ảnh của nó đã biến trong suốt, có đôi khi nhìn qua còn mơ mơ hồ hồ, giống như là không rõ rệt màn hình tivi. Kia quỷ yêu trôi lơ lửng ở ra ra bên người, con mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất ra ra, phát ra một trận khoái ý điệp điệp cười quái dị. Âm trầm nói ra, ta đã sớm nói cho ngươi, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, hết lần này tới lần khác muốn xen vào việc của người khác. Ngươi lão già này, linh hồn nhìn rất cường đại dáng vẻ, không biết thôn phệ về sau, có thể hay không để đạo hạnh của ta tăng nhiều đâu. Đang khi nói chuyện, kia quỷ yêu huy vũ một chút rộng lượng ống tay áo, ra ra thân thể liền chậm rãi phiêu lơ lửng, hướng phía kia quỷ yêu từng chút tới gần. Nhìn đến đây, lòng ta giống như là bị đao cắt đau, đây chính là ta ông nội. Để cho ta trơ mắt nhìn bị cái này quỷ yêu giết chết, ta làm không được, cứ việc nó là một cái hết sức lợi hại quỷ yêu, giết ta tựa như là nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Cũng không biết nơi nào sinh ra một cỗ dũng khí, hung tợn trừng mắt về phía kia quỷ yêu, một khắc này, ta nghĩ con mắt của ta khẳng định là huyết hồng, ta khẳng cả giọng hô lớn, ngươi thả ra ta ra ra. Ngươi nếu là dám giết hắn, ta Ngô Cửu Âm chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thả ra ta ra ra, tới giết ta đi. Kia quỷ yêu đổi qua đầu, một đôi huyết mâu để mắt tới ta, như dao sắc bén ánh mắt, âm hàn đến cực điểm, ta vừa mới sinh ra một cỗ dũng khí, lập tức bị cái này song huyết mâu đinh không có lực lượng, đây là một đôi đoán độc ngập trời con mắt, cho dù ai nhìn đoán chừng đều muốn dọa gần chết. Kia quỷ yêu nhếch môi, hướng về phía ta mỉm cười, âm trầm nói ra, ngươi đừng có gấp, ta vốn là chỉ muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi lại làm phức tạp, đưa tới cho ta dạng này một cái bảo bối, lao già này linh hồn lực thật rất cường đại, kém một chút mà liền đem ta trăm năm đạo hạnh đều cho hủy đi, chờ ta giết hắn về sau, lại tới tìm ngươi, bất quá ngươi là không làm được quỷ, sau khi ngươi chết, linh hồn lực đồng dạng bị ta thôn phệ, từ đó về sau, ngươi liền sẽ biến mất sạch sẽ. Hi hi. Nói, kia quỷ yêu chuyển qua đầu, lần nữa nhìn về phía da da của ta, nó khẽ vươn tay, liền bóp lấy da da của ta cổ, mở ra miệng nhỏ liền bắt đầu hấp khí, có một cỗ lực lượng vô danh bị dẫn dắt ra, từ da da thất khiếu bên trong rót vào kia quỷ yêu trong cái miệng nhỏ nhắn. Xong, da da cứ như vậy bị quỷ yêu giết đi sao? Ta trái tim thật đau, nhưng lại bất lực, chân giống như là bị đinh trên mặt đất đồng dạng, làm sao đều xê dịch không ra, ta chưa từng có cảm thấy mình giống giờ phút này vô dụng, ta ai cũng không bảo vệ được, khắp nơi để người khác chiếu cố, hại nhiều người như vậy, liền ta ông nội cũng là bị ta cho hại chết. Nước mắt của ta vô thanh vô tức chảy xuống, ta hối hận hận không thể đập đầu chết trên tàng cây. Ngay tại ta coi là Gia Gia cũng nhanh muốn chết đi thời điểm, Gia Gia đột nhiên mở mắt, đôi mắt kia vẫn là như lúc trước sáng ngời có thần, tinh mang bắn ra bốn phía, khóe miệng của hắn còn mang theo một vòng xảo trá tiếu dung, đột nhiên ở giữa há miệng ra, liền hướng phía kia quỷ yêu mặt phun ra một ngụm lóe kim quang màu tươi. Kia quỷ yêu lúc này một tiếng hét thảm, vung ra lão gia tử, lúc này lão gia tử đột nhiên từ trên thân lấy ra một vật, vật kia là phục thi pháp thước. Nhà chúng ta bảo vật gia truyền. Phục thi pháp thước. Ông trời của ta thần à, lão gia tử vừa rồi lại là đang giả chết, đây là muốn lừa gạt đi ta nhiều ít nước mắt ta. Ngay tại ta kinh ngạc không hiểu thời điểm, lão gia tử trong tay phục thi pháp thước trên chấm đỏ đột nhiên đỏ tới cực điểm, liền hướng phía kia toàn thân bốc lên khói trắng quỷ yêu ngực đâm tới. Lần này, phục thi pháp thước liền xuyên thấu quỷ yêu thân thể, kia quỷ yêu phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm quỷ khiếu, thân thể từng chút thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái tròn vo hạt châu màu đỏ, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Gia Gia thu hồi phục thi pháp thước, dùng tay nâng lấy cái kia quỷ yêu hóa thành tròn vo hạt châu, có chút đắc ý nói ra, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua gừng càng già càng cay à? Chưa nghe nói qua cái gì gọi là binh bất tiếm trá? Ngươi cho dù là lại khôn khéo, vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, lão phu tung hoành một thế, còn có thể gây tại ngươi tiểu nha đầu này trên tay. Ha ha! Lão gia tử lớn tiếng cười, vạn phân đắc ý, cười cười, đột nhiên liền ho kịch liệt, há miệng liền lại phun ra một búng máu. Gia Gia! Ngươi vậy mà tại giả chết, vừa rồi. Vừa rồi ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ta kích động lại suýt chút nữa khóc lên, đại hỉ đại bi tình hình, trong lúc nhất thời để cho ta có chút không tiếp thụ được. Gia Gia lúc này mới quay đầu nhìn về ta nhìn thoáng qua, tức giận nói ra, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không ước gì Gia Gia chết đây? Gia Gia có dễ dàng như vậy liền bị giết sao? Không có. Không có, ta liền vội vàng lắc đầu, giải thích, Gia Gia. Ta chỉ là vừa mới không nghĩ tới mà thôi. Đang nói, ta lại hướng phía Gia Gia trong tay kia quỷ yêu biến thành hạt châu nhìn sang, đang muốn hỏi Gia Gia đó là vật gì, lúc này kia hạt châu đột nhiên liền lóe lên một cái. Chương 94, trốn không thoát luân hồi. Nhìn thấy kia quỷ yêu biến thành hạt châu lóe lên, ta liền có loại rất dự cảm không tốt, vừa phải nhắc nhở Gia Gia cẩn thận, hạt châu kia trên thân liền tràn ngập lên một đoàn xương đỏ, hướng phía Gia Gia mặt bao phủ tới, Gia Gia một tiếng rên thảm, thân thể về sau ngã quỵ, hạt châu kia lập tức liền rơi trên mặt đất. Gia Gia! Ta hô to một tiếng, nghĩ thầm hỏng, cái này quỷ yêu còn lưu có hậu thủ, đây mới là binh bất tiếm trá, lao Gia tử cuối cùng vẫn chủ quan, lúc này cũng không biết Gia Gia thế nào, tâm ta gấp Gia Gia an nguy, cũng không có lo lắng quá nhiều, liền hướng phía Gia Gia chạy qua, lúc này cũng không biết sao, thân thể của ta đột nhiên lại có thể động, ta vừa chạy vội tới Gia Gia bên người, còn chưa kịp tới nói chuyện, đột nhiên lại lên biến cố, ta nhìn thấy trên đất viên kia tròn vo hạt châu, đột nhiên lại bay lên, hướng phía ta bay tới, ta có lòng muốn tránh, nhưng là không còn kịp rồi, bởi vì hạt châu kia thật sự là cách ta quá gần, ta cứ như vậy chợt lách người công phu, hạt châu kia liền đã bay đến bên cạnh ta, đột nhiên ở giữa liền đụng vào bụng của ta. Một khắc này, ta nói không nên lời mình là cảm giác gì, toàn thân nhói nhói khó nhịn, thân thể giống như là muốn nổ tung đồng dạng, đau. Quá đau, đầu óc ông một thanh âm vang lên, lập tức trống rỗng, sau đó thân thể tựa như là chạm đến điện cao thế, bắt đầu run lên. Ý thức của ta dần dần nhanh chóng biến mất, mí mắt biến 10 phần nặng nề, ngay tại ta sắp ngất đi một khắc này, ta nghe được ra ra khản cả giọng hô to, tiểu cửu. Đây là ta nghe được hai chữ cuối cùng, ý thức liền bắt đầu chìm vào vực sâu không đáy, ta nhắm mắt lại, cảm giác thân thể một mực tại hạ xuống, hướng phía vực sâu không đáy hạ xuống, phảng phất giống như là tiến vào vô gian địa ngục. Ta đây là phải chết sao? Nguyên lai tử vong lại là loại cảm giác này. Sau đó, ta đã cảm thấy ta tiến vào một thế giới khác, khắp nơi đều là đen kịt, bốn phía tất cả đều sương mù trắng xóa, ta thấy được một con sông, ta tại sông bên này, phía bên kia còn có người, bên kia đứng đấy người là trụ tử, tiểu húc còn có trí cường, tại bọn hắn bên cạnh còn có cha mẹ của ta, bọn hắn tại đối ta khóc, lớn tiếng khóc, thanh âm của bọn hắn mơ mơ hồ hồ, ta nghe không rõ ràng, qua một hồi lâu, thanh âm này mới biến rõ ràng. Bọn hắn tại hướng về phía ta hô to, bọn hắn nói, tiểu cửu, không muốn đi qua, mau trở lại. Mau trở lại. Cha. Mẹ ta hô một tiếng, liền hướng bọn hắn vọt tới, thế nhưng là làm ta đến bờ sông thời điểm, phát hiện kia đen kịt trong nước sông đột nhiên bay lên vô số đôi xương trắng cánh tay, ngăn cản đường đi của ta, phảng phất giống như ta lại hướng phía trước bước ra đi một bước, liền bị bọn hắn kéo vào trong sông, trở thành cái này trong sông một viên, vinh thế trầm luân. Ta không dám bước vào con sông này. Ở sâu trong nội tâm có một thanh âm tựa hồ cũng tại nói cho ta, không muốn bước vào liền mãi mãi cũng lên không nổi. Ta dọc theo bờ sông đi, ta sợ hãi bất lực hướng bốn phía nhìn, ta đang tìm qua sông phương pháp, không biết dọc theo bờ sông đi được bao lâu, ta thấy được một cây cầu, ngay tại cách đó không xa, ta tìm được hy vọng, liền liều mạng hướng phía kia cầu chạy tới, ta muốn qua sông. Nhưng lại tại ta sắp chạy đến tòa kia cạnh cầu bên cạnh thời điểm, ta thấy được mặt khác sợ hãi đồ vật. Cầu kia bên cạnh đứng đấy một người. Sắc thực mà nói, là một bộ bạch mao cương thi, chính là trong mộ tướng quân cũ kia bạch mao cương thi, hắn hướng về phía ta một tiếng buồn bực giống, liền hướng phía ta đánh tới, ta nghĩ mãi mà không rõ, cái này bạch mao cương thi không phải đã bị ra ra đốt sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi đây? Ta vội vàng lại thay đổi hướng, hướng về nơi đến đường chạy tới, thế nhưng là chạy trước, phía trước lại xuất hiện một cái càng thêm đáng sợ đồ vật, chính là cái kia cô bé mặc áo đỏ, nó đứng lơ lửng trên không. Rộng lượng áo bào đỏ tử lăng không pháp phối, nó tại hướng về phía ta nhe răng cười. Đến đây đi. Đến đây đi kia cô bé mặc áo đỏ âm âm ú ú cười nói. Ta không đi qua ta cực sợ, ta bắt đầu hướng phía một phương hướng khác chạy, đây là cái cuối cùng phương hướng, không có để cho ta sợ hãi đổ vật. Thế nhưng là không chờ ta chạy lên mấy bước, Trương lão tam một nhà năm miệng ăn lại ngăn tại trước mặt của ta, Trương lão tam đầu vẫn là treo ở gáy, đi đường lay một cái, ta không đường có thể đi, cho nên, ta lại lui trở về. Những này tất cả để cho ta từ ở sâu trong nội tâm liền cảm thấy sợ hãi đồ vật cùng một chỗ nhau tới, ta không thể làm gì, lại lần nữa đi tới đen kịt bờ sông, kia nước sông mười phần bình tĩnh, nhưng khi ta đứng ở chỗ này thời điểm, vô số đôi xương trắng cánh tay liền từ trong sông đưa ra ngoài, bọn chúng tại hướng về phía ta vẫy gọi. Ta tình nguyện chết tại trong sông, cũng không muốn chết tại quỷ yêu cùng bạch mao cương thi trong tay, ta cắn răng một cái, liền nhảy vào trong sông, vô số đôi xương trắng cánh tay đem ta tiếp được. Bắt đầu đem ta hướng đen kịt trong nước sông lôi kéo, bọn chúng đang liều mạng xé rách lấy thân thể của ta. Nhói nhói, vô biên vô tận đau nhức đem ta bao phủ. Không biết qua bao lâu, ý thức của ta lại khôi phục lại, vẫn như cũ là đen kịt, tại mông lung bên trong, ta nghe được có tiếng người nói chuyện. Cục trưởng, cửu âm huynh đệ còn có thể tỉnh lại sao? Thanh âm này hết sức quen thuộc, tựa như là La Vĩ Bình, cái kia có thể đem mình biến thành ba người ra hỏa. Ngay sau đó, thở dài một tiếng, một người đáp lại nói. Cái này khó mà nói à, liền muốn nhìn tiểu tử này ý chí lực, ban đầu là lão phu chủ quan, mới có thể đúc thành sai lầm lớn, đều do lão phu, bằng không tiểu cửu cũng sẽ không biến thành cái dạng này, sinh tử không biết. Thanh âm này là ra ra, nghe là như vậy thân thiết, thế nhưng là ta chỉ có thể nghe được thanh âm, lại không nhìn thấy người. Cục trưởng, ngài cũng đừng quá tự trách, lúc trước loại tình huống kia, ngài tổn thương như vậy nặng, có thể hàng phục kia quỷ yêu đã đúng là không dễ. Chúng ta có thể sống sót đều là một cái kỳ tích. La Vĩ Bình đang an ủi Gia Gia. Gia Gia thanh âm vẫn là mang theo thật sâu tự trách, hắn lại nói, tiểu cửu là chúng ta lão Ngô gia mệnh căn tử à, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đối với hắn giấu giếm thân phận, chính là hy vọng hắn có thể sống thật khỏe, không muốn giống lao phu đồng dạng, mỗi ngày đều tại trên mũi đao liếm máu, ăn bữa hôm lo bữa mai, nói không chừng lúc nào liền xuôi tay đi về phía Tây, lão phu đây cũng là vì tốt cho hắn, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn trêu chọc những vật kia. Chẳng lẽ đây chính là chúng? Ta lão Ngô ra mệnh số sao? Từ đầu đến cuối trốn không thoát cái này luân hồi. La Vĩ Bình không có tiếp lấy lời của lão gia tử nói tiếp, có lẽ hắn không biết trả lời như thế nào, bốn phía lại biến im ắng, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng thở dài. Đột nhiên ở giữa, một cái tay ấm áp chạm đến trán của ta, tại nhẹ nhàng vuốt ve, ta cho là ta là đang nằm mơ, thế nhưng là ta làm sao có thể cảm giác được tay nhiệt độ đâu. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật, ta còn sống, nghĩ tới chỗ này, ta liền muốn mở to mắt nhìn một chút. Chương 95, 5 ngày 5 đêm. Mí mắt 10 phần nặng nề, ta cố gắng rất lâu, mới mở hai mắt ra, ánh mặt trời chói mắt để cho ta có chút chịu không được, rất nhanh lại nhắm mắt lại. Tiểu Cửu, ngươi đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Lại là ra ra thanh âm, lần này ta nghe 10 phần rõ ràng, ta cảm giác có một ấm áp tay lớn từ ta trên trán run rẩy rời đi. Ta một lần nữa mở mắt, chỉ là mở ra một cái khe hở, dần dần thích ứng lấy ánh sáng chói mắt, hết thảy trước mắt đều là mơ hồ không rõ, qua một hồi lâu, ta mới nhìn rõ người trước mắt cùng đồ vật. Ta thấy được một mặt kích động ra ra còn có La Vĩ Bình đại ca liền đứng tại bên cạnh ta. Lúc đầu muốn nói chuyện, thế nhưng là há miệng ra, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, lao ra tử chợt vây tay một cái, phân phó La Vĩ Bình nói, nhanh, nhanh đi lấy chén nước tới. La Vĩ Bình chợt quay người, rất nhanh liền bưng một chén nước đi tới, lao ra tử tiếp được, nhẹ nhàng đem thân thể của ta đỡ lên, đem ly nước kia đưa tới bên mồm của ta. Cổ họng của ta rất khô, giống như là hồi lâu đều không có uống đồ vật, một hơi liền đem ra ra đưa cho ta ly kia nước uống cạn. Sau đó, La Vĩ Bình trực tiếp đem ấm nước xách đi qua, vừa uống vừa rót, liên tiếp uống 4-5 chén nước, ta mới phát giác được cuống họng khá hơn một chút, trên thân dần dần có một chút khí lực. Sau đó, ra ra đem thân thể của ta dựa vào trên giường, thở phào một cái nói ra, tiểu tử ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ra ra ta cũng không biết làm như thế nào cùng cha ngươi mẹ bàn giao. Ra ra lúc nói chuyện, con mắt của ta một mực tại bốn phía nhìn, phát hiện cái này không phải liền là nhà ta sao. Ta giờ phút này liền nằm trong nhà mình. Ra ra, cha mẹ ta đâu? Ta khàn khàn cuống họng hỏi. Ở bên ngoài đâu, cha mẹ ngươi một mực tại cái này khóc sướt mướt, ra ra ngại phiền, liền để bọn hắn đi ra, cũng tốt, ngươi bây giờ tỉnh. Ta để bọn hắn vào nhìn ngươi nói, lao ra tử đứng dậy cùng La Vĩ Bình cùng nhau đi ra phòng ngủ của ta. Sau một lúc lâu, cha mẹ ta cặp mắt sưng đỏ liền đi đến, mẹ ta vừa tiến đến, nước mắt cộp cộp liền rơi xuống, sờ lấy đầu của ta nói ra, tiểu cửu a, ngươi xem như tỉnh lại. Hù chết mẹ, ngươi cùng ra ra ngươi bọn hắn trở về thời điểm, từng cái vết thương chẳng chịt, cùng đánh trận giống như, các ngươi đến tột cùng là làm gì đi. Ra ra ngươi làm sao cũng không chịu nói. Ra ra của ta không chịu nói. Vậy khẳng định là không thể nói, đầu óc của ta còn không co quay lại, lập tức cũng chỉ là thuận miệng qua loa nói, mẹ, ta không sao, chính là bị hù dọa, nhìn các ngươi dọa, ta không phải liền là ngủ một giấc sao. Cái gì? Này làm sao là ngủ một giấc đâu? Ngươi biết tiểu tử ngươi nằm ở nơi này mấy ngày sao? Cha ta có chút kích động nói. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, ta cảm giác cũng không có ngủ bao lâu. Cha ta vươn năm đầu ngón tay, nói ra, ngươi ròng rã ngủ 5 ngày 5 đêm. Nhưng làm ta cùng ngươi mẹ dọa sợ, lúc đầu nghĩ dẫn ngươi đi bệnh viện, thế nhưng là ra ra ngươi chết sống ngăn đón, không chịu để chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện, thật cầm ra ra ngươi không có cách, dứt khoát tiểu tử ngươi là tỉnh, nếu là bất tỉnh, ta. Lão ba lời còn chưa nói hết, liền bị mẹ ta đẩy một cái, có chút oán trách nói ra, được rồi, cha nó, lão gia tử còn ở bên ngoài đâu, đừng để hắn nghe được, tiểu cửu đây không phải được chưa. Cha ta khí hô hô, vẫn còn có chút lão đại không phục, sau một lúc lâu. Cha ta bình tĩnh một chút, mới hỏi, tiểu cửu a, ngươi ngược lại là cho cha nói một chút, ngươi cùng ra ra ngươi ngày đó đến tột cùng đi đâu? Làm sao trở về thời điểm đều bị thương thành cái dạng kia? Ra ra ngươi một người, đưa ngươi cùng cái kia tiểu lạc cùng một chỗ cóng trở về, tuổi của hắn lớn như vậy, cũng thật sự là làm khó hắn. Lão ba hỏi ra những lời này thời điểm, ta còn đang nghĩ đến ta ngủ mê 5 ngày sự tình, ta cảm giác không có lâu như vậy, làm sao lại 5 ngày đây? Ta sửng sốt một chút thần. Lão ba ngay sau đó lại thúc giục nói, tiểu cửu, ngươi ngược lại là nói một chút ta. Ta lắc đầu, đánh cái liếc mắt đại khái, nói ra, cha. Ngài liền đừng hỏi nữa, gia gia của ta đã không nói, ta cũng không dám nói, nếu không ngài đến hỏi gia gia của ta. Cha ta lập tức không còn cách nào khác, thở dài một cái, mắng ta một tiếng tiểu tử thúi. Gặp ta không sao về sau, hai vị lão nhân gia cũng đều an lòng, chợt ta lại cùng cha mẹ nói, cha, mẹ. Các ngươi có thể đem lão gia tử gọi đi vào sao, ta nghĩ cùng hắn nói mấy câu. Cha mẹ nhẹ gật đầu, cũng liền không có hỏi nhiều nữa, trực tiếp đi ra ngoài, sau một lát, lão gia tử một thân một mình đi đến. Lúc này, ta mới chú ý tới, lão gia tử lại đổi lại một thân sạch sẽ tiểu áo tôn trung sơn, bất quá sống lưng nhưng không có gì vãng thẳng tắp, ánh mắt cũng tựa hồ mở đi rất nhiều, giống như là lập tức già nua mấy tuổi, hắn đi tới thời điểm, còn ho khan vài tiếng, chắc là cùng kia quỷ yêu đánh nhau chết sống thời điểm, bị thương còn không có tốt. Chờ lão gia tử đi vào về sau, ta còn phát hiện một vấn đề, lão gia tử mặt có chút đỏ lên, cùng quan công giống nhau, lúc này, ta mới nhớ tới cái kia quỷ yêu bị gia gia dùng phục thi pháp thức sau khi đánh, liền biến thành một cái hạt châu màu đỏ, sau đó hướng phía gia gia trên mặt phun ra một đoàn màu đỏ khí tức, gia gia mặt mới lại biến thành cái dạng này. Nghĩ tới chỗ này, ta lại nghĩ tới chuyện của chính ta. Ta nhớ được ta đi đến ra ra bên người thời điểm, cái kia quỷ yêu biến thành hạt châu tựa như là chui vào trong thân thể của ta, ta mới đã hôn mê, bị một cái quỷ yêu biến thành hạt châu tiến vào trong thân thể, sẽ có hậu quả như thế nào, ta không biết được, nhưng là ta cảm thấy hẳn là rất nghiêm trọng. Lão gia tử đi tới, ngồi ở ta đối diện, một mặt nghiêm mặt nhìn ta, hắn còn thiếu ta rất nhiều lời giải thích, giờ phút này ta đều muốn biết. Lão gia tử nhìn ta một hồi về sau, mới bình tĩnh nói ra, tiểu cửu. Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ra ra đều nói cho ngươi. Hắn trực tiếp khai cửa kiến sơn nói như vậy, để cho ta có một loại rất cảm giác xấu, thật giống như ta mệnh không lâu dài đồng dạng, hắn mới sẽ cái gì đều nói cho ta. Lòng ta manh trầm xuống, đau nhói một chút, ta cắn cắn khô cằn bờ môi, đối ra ra nói ra ra, ta có phải là phải chết? Ra ra sững sờ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trước đó là sắp phải chết, nếu như ngươi chưa tỉnh lại, thế nhưng là ngươi bây giờ đã tỉnh. Tạm thời vẫn là không chết được. Nói như vậy, ta vẫn là sống không lâu. Ta lại hỏi, có thể hay không sống lâu dài, liền muốn xem chính ngươi, nếu như ngươi hết sức tranh thủ, sống đến 100 tuổi đều không có vấn đề. Gia Gia nói lời lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, để cho ta không mò ra đầu mối. Ta quyết định trực tiếp khai cửa kiến sân nói, không còn đi vòng mèo, nhân tiện nói, Gia Gia. Tại ta ngất đi trước đó, kia quỷ yêu biến thành hạt châu màu đỏ chui vào trong thân thể của ta, ta biết ta sống không lâu. Ngươi cũng đừng có lại trấn an ta. Chương 96, Tổ tiên ra Ngô Phong. Gia Gia lắc đầu, nói ra, tiểu tử, tuổi quá trẻ cũng đừng có như thế chán ngán thất vọng, hết thảy đều có biện pháp, hiện tại Gia Gia đến trả lời ngươi muốn biết nhất vấn đề, ngươi biết kia quỷ yêu tại sao muốn giết ngươi sao? Ta lắc đầu, biểu thị không biết, đây đúng là ta vẫn luôn mười phần hoang mang sự tình. Lão gia tử tiếp lấy nói ra, cái này cũng là bởi vì mệnh của ngươi đặc thù, còn bởi vì ngươi là chúng ta lão Ngô gia hậu nhân. Mệnh của ngươi khác hẳn với thường nhân, dùng đạo gia tới nói, tiểu tử ngươi trời sinh liền một khối tu hành tài liệu tốt, Phật gia nói người như ngươi là sinh ra tới liền có tuệ căn, linh giác lực thập phần cường đại, đây chính là kia quỷ yêu muốn giết ngươi nguyên nhân, mục đích của nó cũng không phải là đơn thuần muốn giết ngươi, mà là muốn thôn phệ hết hồn phách của ngươi, dạng này có thể khiến cho nó đạo hạnh tăng nhiều, thoáng cái để thăng lên mấy chục năm đạo hạnh, gia gia nói như vậy, ngươi có thể nghe rõ sao? Ta giống như nghe hiểu một chút. Lại hình như vẫn là không biết rõ, rất nhanh lại hỏi, Gia Gia. Ngài nói chúng ta lão Ngô gia, chúng ta lão Ngô gia trước đó đến cùng là làm cái gì? Gia Gia mỉm cười, nụ cười này ý vị thâm trường, hơi có chút tự hào nói ra, chúng ta lão Ngô gia tiên tổ là Mao Sơn hậu nhân, có một đoạn mười phần truyền kỳ trải qua, những chuyện này, ta cũng là nghe ngươi cao tổ Gia Gia nói, chúng ta vị kia tiên tổ gọi là Ngô Phong, thở nhỏ liền một đứa cô nhi, bị một vị Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Gọi là Thành Phong đạo trưởng cao nhân thu dưỡng, truyền thụ lấy đạo pháp, lấy đuổi thi vì nghiệp. Chỉ là tại một lần đuổi thi trên đường, trải qua một trận biến cố, trong đó một bộ nữ thi phát sinh thì biến, về sau lại tao ngộ thổ phỉ, tổ tiên gia nhìn bất quá những này thổ phỉ giết người phóng hỏa, tàn sát dân chúng vô tội, liền đứng ra, bất đắc dĩ tứ cố vô thân, tặc thế to lớn, tổ tiên gia bị những cái kia thổ phỉ buộc nhảy dụng. Vách núi, thế nhưng là tổ tiên gia đại nạn không chết, còn đang vách núi dưới đáy gặp một vị cao nhân. Đúng lúc cũng là chúng ta Mao Sơn một vị tổ tiên, truyền thụ cho tổ tiên gia càng thêm tinh thâm Mao Sơn đạo thuật, hơn một năm về sau, tổ tiên gia rời núi, đầu tiên là diệt cái kia ổ thổ phỉ, về sau lại cùng lúc ấy thiên hạ đệ nhất đại tà giáo Bạch Liên giáo kết thù oán, lúc ấy Bạch Liên giáo thanh thế to lớn, không thể địch nổi, thiên hạ chính đạo người người e ngại, không dám trêu chọc bọn. Hán, nhưng là tổ tiên gia bản tính cương trực, không ưa nhất liền cái này hoành hành bá đạo Bạch Liên giáo, cùng hắn lúc ấy một sư huynh gọi là Chu Minh cùng một chỗ. Khắp nơi cùng Bạch Liên giáo khó xử, chém giết yêu nhân vô số, cuối cùng, tổ tiên gia cùng Chu lão gia tử cùng nhau sát. Nhập vào Bạch Liên giáo tổng đà, lấy hai người chi lực, giết toàn bộ Bạch Liên giáo tổng đà lòng trời lở đất, máu chảy thành sông, lại tại các đại môn phái cao thủ liên hợp phía dưới, triệt để tiêu diệt Bạch Liên giáo, chém giết tổng đà chủ Bạch Di Lặc, giải cứu người trong thiên hạ tại trong nước lửa, càng cứu vớt thiên hạ các đại môn phái, có thể nói, không có chúng ta tổ tiên gia cùng cái kia gọi Chu Minh lão gia tử liền sẽ không có hiện tại giang hồ, có khả năng giang hồ các đại môn phái đều muốn bị Bạch Liên giáo chiếm đoạt, chúng ta vị này tổ tiên gia không thể bỏ qua công lao. Tại lúc ấy giang hồ, vừa nhắc tới Ngô Phong hai chữ, có thể nói là không ai không biết không người không hay, uy danh khắp thiên hạ. Nghe đến lão gia tử nói đến đây, ta đã chấn kinh không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên lai ta có lợi hại như vậy một cái tổ tiên gia, nghe hắn truyền kỳ trải qua liền cùng truyền thuyết thần thoại, quả thực khó có thể tin. Bất quá nghe được tổ tiên gia những này vĩ đại sự tích, lòng ta vẫn là bị rung động một chút, chỉ là nghe liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nếu như những chuyện này đều là thật, tổ tiên gia tuyệt đối tính được là một thần nhân. Thế nhưng là có một chút ta không hiểu là, vì cái gì chúng ta lão Ngô gia cuối cùng vậy mà không có rơi xuống mức độ này, sinh hoạt tại một cái thâm sơn cùng cốc bên trong đây. Kết quả là, ta liền đem cái nghi vấn này cùng lão gia tử nói. Lão gia tử thở dài một cái, hơi có chút tiếc hận nói ra, tổ tiên gia những chuyện này, ta cũng liền biết nhiều như vậy, chuyện cụ thể không được rõ lắm, nghe ngươi cao tổ gia, cũng chính là gia nói, ngươi tổ tiên gia trải qua quá nhiều biến cố, chứng kiến trên giang hồ quá nhiều ngươi lừa ta gạt, thói đời nóng lạnh, tiêu diệt Bạch Liên giáo về sau, tổ tiên gia nản lòng thoái chí, liền không nghĩ tiếp qua hỏi tới chuyện của giang hồ, thế là ngay tại Sơn Đông tìm một chỗ phong thủy, tuyệt hảo chỗ ẩn cư lên, cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ ở cái này Cao Cương thôn, cùng lão nhân gia ông ta cùng một chỗ ẩn cư, còn có hắn người sư huynh kia Chu Minh, cùng sư phụ Thanh Phong đạo trưởng. Lúc đầu, chúng ta cái này Cao Cương thôn là rời xa huyên náo chi địa, là cái 10 phần yên lặng chỗ, mà lại chung quanh còn bố trí pháp trận, người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này, tổ tiên gia bọn hắn cũng xác xác thật thật qua một đoạn thời gian cuộc sống an ổn, thế nhưng là về sau, thế đạo này liền càng ngày càng loạn, náo loạn nghĩa hòa đoàn, ngay sau đó liên quân tám nước tiến Bắc Kinh, sau đó lại là các loại khởi nghĩa, lại sau đó chính là quân phiệt hôn chiến, dân chúng lầm than, mỗi ngày chém chém giết giết, lão bách tính liền không có cuộc sống an ổn có thể qua, thế là liền có rất nhiều chạy nạn cùng chạy nạn lưu dân đến nơi đây, tổ tiên gia cái gì cũng tốt, chính là tâm địa quá mềm, không thể gặp những này nạn dân chết cóng chết đói, liền chứa chấp. Một nhóm người ở tại pháp trận bên trong, người càng nhiều, liền loại người gì cũng có, ăn uống no đủ về sau liền nháo muốn đi ra ngoài, tổ tiên gia ra cuối cùng trực tiếp đem pháp trận cho giải trừ. Đây chính là chúng ta Cao Cương thôn hình thành cuối cùng nguyên nhân. Gia Gia, kia tổ tiên Gia Gia lợi hại như vậy, có hay không sống đến đánh Nhật Bản quỷ tử thời điểm? Lúc ấy tổ tiên Gia muốn ở đây, muốn giết những Nhật Bản quỷ tử còn không cùng chém dưa thái rau giống như đồng dạng dễ dàng. Ta đối ta vị này tổ tiên Gia càng thêm tò mò, nhịn không được lại hỏi. Gia Gia lông mày cau lại, thở dài một cái nói ra, sự tình phía sau, người cao tổ gia không có nói với ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tổ tiên gia sự tình đến Cao Cương thôn hình thành về sau liền đoán mất, có khả năng lúc ấy tổ tiên gia cảm thấy nơi này quá náo, không thích hợp ẩn cư, lại đem đến nơi khác cũng chưa biết chừng, thậm chí ngươi tổ tiên gia còn có hay không còn sống đều là ẩn số, liền chúng ta Ngô gia mộ tổ mộ phần có mấy cái đều là không, làm mộ quần áo. Nghe gia gia nói như vậy, thế giới quan của ta đều nhanh muốn triệt để sụp đổ, tổ tiên gia là thành triều những năm cuối người. Từ 1840 đến năm 1912 khoảng thời gian này đều coi là thanh triều những năm cuối, tổ tiên gia cũng không biết là năm nào xuất sinh, nếu như có thể sống đến bây giờ, nói ít cũng muốn 100 hơn mấy chục tuổi người, đoán chừng có thể đánh vỡ Guinness ghi chép, ta cảm thấy cái này có chút rất không có khả năng. Đối với lão gia tử mới vừa nói nhà chúng ta mộ tổ có mấy cái nấm mộ đều là mộ quần áo sự tình, ta vẫn là lần đầu nghe nói, chuyện này đoán chừng cha ta cũng không thể biết. Nguyên lai chúng ta lão Ngô gia còn có sâu như vậy nguồn gốc, thật sự là không nghe không biết, nghe xong giật mình. Chương 97, truyền thừa pháp khí. Ngay sau đó, Gia Gia lại tiếp tục nói ra, chúng ta vị này tổ tiên gia à, vì để cho đời sau của mình vượt qua thời gian thái bình, không tham dự giang hồ thị phi ân oán, cũng không có đem tất cả bản sự truyền cho hắn hậu nhân, chỉ là đem một chút bảo gia hộ mệnh thủ đoạn lưu truyền tới, mặt khác truyền thừa còn có mấy món lợi hại pháp khí. Nói, lão gia tử lấy ra một cái túi vải màu vàng, từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ, từng cái bày ở trước mặt của ta, những vật này ta chỉ nhận đến đồng dạng, liền lão gia tử ngày đó lấy ra dùng phục thi pháp thước, còn một cái chuông lục lạc đồng dạng đồ vật, một mặt cùng loại với bát quái kính tấm gương, còn có một bản tàn tạ sách. Đem những vật này đều đặt ở bên cạnh ta về sau, gia gia liền bắt đầu cùng ta giải thích, hắn đầu tiên là cầm lên cái kia phục thi pháp thước, cùng ta nói ra, thứ này gọi là phục thi pháp thước, ngươi là gặp qua. Là ngươi tổ tiên gia lưu lại, thứ này là chúng ta bảo vật gia truyền, lưu truyền mấy lời, bảo bối này có thể cảm ứng được phương viên trong vòng 10 dặm âm sát chi vật, quỷ yêu đều sợ, một khi cảm ứng được tà vật, bảo bối này cuối cùng cái kia chấm đỏ liền lại không ngừng lấp lóe. Ngươi cầm vật này, bình thường cương thi lệ quỷ gặp đều nhượng bộ lui binh, một khi bảo bối này chạm đến những cái kia tà vật trên thân, liền sẽ hấp thụ chúng nó trên người năng lượng, chuyển hóa đến phục thi pháp thức bên trong, bảo bối này thôn phệ âm tà chi vật N. NG lượng càng nhiều liền sẽ uy lực càng lớn, nhất là đối phó cương thi, nhất có công hiệu, mặc kệ là cái gì cương thi, chỉ cần đụng một cái đến cái này phục thi pháp thức, ngay lập tức sẽ hể bại suy sụp, sủi lơ xuống tới. Ngay sau đó, lão gia tử lại cầm lên cái kia chuông lục lạc, cùng ta nói ra, bảo bối này gọi là Mao Sơn Đế Linh, thông qua đặc thù khẩu quyết cùng pháp quyết dẫn dắt, có thể khống chế thi thể phát sinh thì biến, vừa mới chết người, chỉ cần thi thể kiện toàn, đầu vẫn còn, một khi nghe được cái này Mao Sơn Đế Linh động tĩnh, ngay lập tức sẽ khởi thi, bị Mao Sơn Đế Linh nắm trong tay, ngươi muốn nó làm cái gì nó liền làm cái gì, tuyệt đối tính được là một cái đại sát khí. Nhưng là tổ tiên gia lo lắng hậu đại có tử tôn lợi dụng pháp khí này mưu đồ làm loạn, làm hại thế gian, cố ý đem cái này Mao Sơn Đế Linh dẫn dắt pháp quyết cùng thủ quyết làm cực kỳ thâm ảo khó hiểu, nếu không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, khó mà khám phá ảo diệu trong đó, ra ra ta nghiên xê. Ú cả đời, cũng không có làm hiểu rõ, cũng vẹn vẹn có thể khống chế lại một hai bộ thi thể đồng thời phát sinh thì biến, còn không kiên trì được thời gian quá dài, nghe ngươi cao tổ ra ra nói. Tổ tiên gia không chỉ có thể thông qua Mao Sơn Đế Linh khống chế vô số thi thể trong cùng một lúc khởi thi, còn có thể để thi thể biến thành hết sức lợi hại hắc Mao cương thi, lục Mao cương thi, thậm chí tử Mao cương thi, cái này cương thi mỗi biến một loại nhan sắc, liền sẽ hung tàn mười phần, một khi. Đế tử Mao cương thi loại trình độ này, cho dù là hạng người tu vi cao thâm, cũng khó có thể bắt được, ra ra ngươi ta tại tử Mao cương thi trong tay thậm chí đều không qua được hai chiêu, đương nhiên, ra ra ngươi ta sống cái này hơn nửa đời người. Đều chưa từng gặp qua tử Mao cửa. NG thì dáng dấp ra sao? Ngươi tổ tiên gia chính là có thực lực này, bằng không tại lúc ấy cũng sẽ không diệt Bạch Liên giáo. Thời thế hiện nay, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có thể siêu việt ngươi tổ tiên gia, hắn sau khi xuất hiện kia 100 hơn mấy chục năm, không ai có thể đạt tới loại trình độ này, thậm chí lịch đại Mao Sơn trưởng môn cũng không có bản sự này, cho nên, gia gia có thể rất tự hào nói cho ngươi, chân chính chính thống Mao Sơn thuật, nhất là khống chế cương thi phương diện này, chúng ta lão Ngô gia tuyệt đối là nhất đẳng, ai cũng đừng nghĩ siêu việt chúng ta. Con mắt của ta một chút nhìn xem kia phục thi pháp thước, một hồi nhìn xem kia Mao Sơn Đế Linh, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, tổ tiên gia à, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu ngưu bức, chỉ là nhìn xem ngươi dùng những pháp khí này, từng cái liền đủ dọa người, nếu là lão nhân gia ngài sống đến Nhật Bản quỷ tử tiến quan thời điểm, vừa ra tay, còn không phải chết một mảng lớn à, trong tay Mao Sơn Đế Linh nhoáng một cái. Vô số thi thể liền biến thành cương thi, Nhật Bản. Quỷ tử Dương Thương Đại Pháo sợ hắn cái gì con a? Ta một tay lấy hai thứ này pháp khí cầm trong tay, kích động không thôi, lại có một loại mười phần cảm giác quen thuộc, đã cảm thấy có một cỗ lạnh buốt khí tức, xuyên thấu qua hai thứ này pháp khí chuyển tới trong thân thể của ta, cùng ta sinh ra một loại vi diệu liên hệ, tựa hồ là cộng minh. Hai thứ này pháp khí một nắm trong tay ta, liền cùng nhau có phản ứng, phục thi pháp thức cuối cùng chấm đỏ mà có chút lấp lóe hai lần. Kia Mao Sơn Đế Linh cũng nhẹ nhàng phát ra một tiếng văng dọn, tựa như là đang cùng ta nói gì đó. Năm đó, tổ tiên gia liền cầm hai thứ này pháp khí, tung hoành giang hồ, đại sát tứ phương, chẳng yêu trừ ma, thành tựu một phen phong công vĩ nghiệp, pháp khí này bên trên có thời đại nặng nề cảm giác, tổ tiên gia từng dùng qua đồ vật, bây giờ trong tay ta, đây là một loại khó mà kể ra tình cảm. Ta cầm hai thứ này pháp khí, tựa hồ liền trở về niên đại đó, cái kia chiến loạn bay tán loạn, yêu ma hoành hành niên đại. Vô số máu tươi tiêu sạng, người người nhốn náo, tiếng la giết đầy trời. Phân chấn, kích động, ta không cách nào để diễn tả tâm tình lúc này, ta cảm giác tổ tiên gia đã thành thần tượng của ta, không biết lão nhân gia ông ta hình dạng thế nào, hôm nào tế tổ thời điểm, nhất định phải hảo hảo túi chào hắn, lấy đó ta đối với hắn đầu rạp xuống đất sùng bái. Ngay sau đó, lão gia tử lại cầm lên kia cái gương, ở trước mặt ta lung lay, nói ra, thứ này gọi là chiếu thi kính, không phải chúng ta Mao Sơn bảo bối. Nhưng là thật là ngươi tổ tiên gia từ một cái yêu đạo trong tay thu được chiến lợi phẩm, kia yêu đạo là Long Hổ Sơn phản địch, giống như kêu cái gì Thanh Hư đạo trưởng, hắn trộm đi cái này Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo, bất quá về sau ngươi tổ tiên gia tên tuổi càng lúc càng lớn, cho dù là Long Hổ Sơn biết bảo bối này tại ngươi tổ tiên gia trong tay, cũng không dám tới cùng hắn muốn, người có tên, cây có bóng, liền còn tại đó, nếu là chọc giận ngươi tổ tiên gia, toàn bộ Long Hổ Sơn đều không có quả ngon để ăn. Bất quá ngươi tổ tiên gia cũng không phải bá đạo như vậy người, Long Hổ Sơn một mực không người đến muốn, bảo bê. Ý này vẫn tại chúng ta lão Ngô gia giữ lại, nhiều đời truyền tới. Gia gia, ngươi nói cái này chiếu thi kính lợi hại như vậy, đều có tác dụng gì? Ta hiếu kỳ nhìn về phía kia cái gương. Gia gia tự hào nói ra, tấm gương này tác dụng cũng lớn, vô luận là cái gì cương thi, chỉ cần bị cái này chiếu thi kính cho chiếu đến, lập tức trên thân liền bốc khói trắng, trên thân âm sát chi khí liền sẽ bị bốc hơi rơi. Ra ra ngươi ta chính là dựa vào bảo bối này, gặp được cái gì cường thi còn không sợ, bất quá bảo bối này có một cái nhược điểm, chính là không thể thường xuyên sử dụng, một lần dùng cái 2-3 hồi, chiếu thi kính trong dương khí liền sẽ hao phí không sai biệt lắm, nhất định phải lại cách một đoạn thời gian mới có thể sử dụng, so chúng ta tổ tiên ra lưu lại bảo bối là kém rất nhiều, bất quá nói thế nào cũng là bảo bối, lưu ở trên người tổng không có chỗ xấu, phải tất yếu chú ý cẩn thận bảo tồn tốt. Chương 98, Nô thị gia truyền bí thuật. Nghe ra ra ý tứ này, tựa như là để tất cả bảo bối này đều truyền cho ta, thế nhưng là ta giữ lại những bảo bối này thì có ích lợi gì đâu. Ta ngoại trừ biết chút công phu quyền cước bên ngoài, đối với đạo thuật là nhất khiếu bất thông, những bảo bối này nghe đều rất thần, ta cũng như thế cũng sẽ không dùng, liền giống với ta có được một cái kim khố, nhưng là trong này vàng ta một chút cũng cầm không ra được cảm giác. Bất quá ra ra rất nhanh liền giải thích cho ta sự nghi ngờ này, hắn cầm lên quyển kia tàn tạ sách, đưa cho ta, trịnh trọng nói ra, hài tử, quyển sách này đây, là chúng ta tổ tiên gia lưu lại, cũng là hắn tự tay biên soạn một quyển sách, trong quyển sách này ghi chép đồ vật, chính là một chút Mao Sơn phổ thông đạo thuật, còn có hắn đối đạo thuật phương diện một chút giải thích của mình, thậm chí còn có lão nhân gia ông ta tự mình sáng chế mấy môn thuật pháp, bao quát mấy dạng này pháp khí, pháp môn sử dụng, cũng tất cả đều tại trong quyển sách này ghi chép tỉ mỉ. Mặc dù trong sách này ghi chép thuật pháp cũng không phải là 10 phần đặc biệt lợi hại thuật pháp, nhưng là ngươi nếu có thể lĩnh hội tới trong đó một nửa đồ vật, cũng có thể tại cái này trên giang hồ đặt chân. Gì? A gia ngươi ta chính là dựa vào bản này tổ tiên lưu lại sách, mới hôn đến bây giờ loại tình trạng này, hiện tại gia gia liền đem quyển sách này giao cho ngươi, ngươi không có chuyện thời điểm liền hảo hảo lĩnh hội đi, ngươi thiên tư thông minh, xương cốt tinh kỳ, trời sinh liền một khối tu đạo tài liệu tốt, ta tin tưởng ngươi, đợi một thời gian, tu vi chắc chắn tại gia gia phía trên. Ta từ gia gia trong tay nhận lấy quyển sách kia, vuốt ve bìa chữ viết, cái này lại là ta cái kia gọi là Ngô Phong tổ tiên gia tự mình sáng tác sách, vẫn là một quyển sách khâu lại bằng chỉ, phía trên có mấy cái mơ hồ chữ viết, nhưng là chữ viết lại phá lệ tinh tế, nhưng gặp trên đó viết, Nô thị gia truyền bí thuật. Ta thận trọng đem bản này tàn tạ sách mở ra, nhưng gặp trong này cũng là cùng bìa ngoài đồng dạng tinh tế chữ viết, thậm chí còn phối một chút tranh minh họa, cái này tranh minh họa rất đơn giản, giải rác mấy bút, 10 phần sinh động, chỉ nhìn thoáng qua, ta liền bị cái này nội dung bên trong thật sâu hấp dẫn, không kịp chờ đợi muốn xem xuống dưới. Lúc này, lão gia tử thở dài một cái, nói ra, hai tử a, tổ tiên gia nguyện vọng là muốn cho mình hậu nhân thoát ly người tu hành hàng ngũ, bất đắc dĩ từ thanh mạt về sau, mấy năm liên tục hôn chiến, dân chúng lầm than, cả ngày chém chém giết giết, quyển sách này vẫn tại Ngô gia đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới, cơ hồ mỗi một thời đại đều là người tu hành, cái này hỗn loạn niên đại, ta không sợ người khác, cũng muốn phòng bị người khác hại chúng ta, cho nên không thể không học một chút thuật pháp dùng để phòng thân. Thế nhưng là đến gia gia thế hệ này, thế đạo liền biến thái bình, liền dự định tuân theo tổ tiên gia nguyện vọng, không tiếp tục để hậu thế nghiên tập bản này Ngô thị gia truyền bí thuật, cho nên đến ba ba của ngươi thế hệ này, gia gia liền không có đem quyển sách này lại truyền xuống, cho nên cha ngươi chính là một người bình thường, chỉ biết một chút quyền cước công phu, phòng thân là đủ, vốn đang dự định đem chuyện này một mực gần giấu đi, cũng không có ý định đem quyển sách này truyền cho ngươi, chờ gia gia đi về sau, bản này Ngô thị gia truyền bí thuật liền cùng nhau đưa vào trong quan tài, nhưng là trời xui đất khiến ở giữa, ngươi lại gặp kia hung tàn quỷ yêu, gia gia vốn là có thể diệt nó, nhưng là nhất thời sơ sẩy, để kia quỷ yêu tàn hồn chui vào trong cơ thể của ngươi, chuyện này liền không thể giấu giếm nữa. Gia gia vừa nhắc tới kia quỷ yêu, trong lòng của ta chính là run lên, nghe thấy gia gia giảng tổ tiên gia vĩ đại sự tích, đều quên trong thân thể ta còn có một cái quỷ yêu sự tình, gia gia nói với ta nhiều như vậy, đến tột cùng nghĩ biểu đạt ý gì đâu. Lập tức, ta liền đem quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật để xuống, nhìn về phía lão gia tử, trịnh trọng mà hỏi, gia gia, ngài liền trực tiếp nói cho ta còn có thể sống bao lâu, bị một cái quỷ yêu chui vào trong cơ thể, ta không hiểu là cái gì khái niệm, ta chính là ta cảm giác sống không lâu. Gia gia thở dài một cái, nói ra, gia gia cũng không gạt lấy ngươi, nếu là một người bình thường bị quỷ yêu tàn hồn tiến vào cơ thể, một ngày đều không sống nổi, kết quả sau cùng chính là, kia quỷ yêu tàn hồn thôn phệ hồn phách của ngươi, sau đó lại từ trên người ngươi đi ra ngoài, lại tu luyện từ đầu. Thế nhưng là ngươi liền khác biệt, bởi vì ngươi là chúng ta Ngô gia hậu nhân, chạy Ngô gia huyết mạch, mà ngươi lại là chúng ta Ngô gia gần nhất mấy đời đến nay có thiên phú nhất một cái, linh hồn lực thập phần cường đại, kia quỷ yêu tàn hồn tạm thời không cách nào thôn phệ hồn phách của ngươi. Gia gia cũng ở trên thân thể ngươi sử xuất một chút thủ đoạn, đối kia quỷ yêu tàn hồn tiến hành phong ấn, cho nên, ngươi tại trong một khoảng thời gian là không có nguy hiểm tính
mạng.
Không đợi lão gia tử nói hết lời, ta chợt lại nói, ra ra.
Như lời ngươi nói trong một khoảng thời gian là bao lâu?
3 tháng.
Ra ra chém đinh chặt sắt nói.
Nói cách khác ta 3 tháng về sau, vẫn là đồng dạng sẽ chết.
Ra ra lắc đầu, trịnh trọng nói ra, 3 tháng về sau ngươi có thể sẽ chết, nhưng là cũng không nhất định sẽ chết, cái này muốn nhìn ngươi có cố gắng hay không.
Ta há mồm lại muốn hỏi, ra ra khoát tay áo, ra hiệu ta không muốn xen vào, liền tiếp tục nói ra, mặc dù ra ra giúp ngươi phong ấn lại trong cơ thể kia quỷ yêu tàn hồn. Nhưng là nó không giờ khắc nào không tại cố gắng tránh thoát trói buộc, muốn thôn phệ hồn phách của ngươi, quá trình này không thể nghi ngờ là gian khổ và thống khổ, ngươi nhất định phải kiên trì lên, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng cuối cùng, hoặc là ngươi thôn phệ nó tàn hồn, hoặc là cái này tàn.
Hồn liền sẽ thôn phệ hồn phách của ngươi, không có lựa chọn thứ ba, ngươi muốn làm, liền là dựa theo tổ tiên gia lưu truyền xuống bản này Ngô thị gia truyền bí thuật, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Tại trong vòng 3 tháng nhất định phải cảm ngộ đến một loại gọi là khí trường năng L.
Ừm, chỉ có ngươi cảm thấy được loại này khí, mới có thể ngăn chặn cơ thể quỷ yêu tàn hồn, cuối cùng đưa nó làm hao mòn sạch sẽ. Nếu như ngươi không cách nào cảm ứng được loại này khí, kia ra ra cũng không có biện pháp gì, ngươi chỉ có thể là một con đường chết.
Khí. Ta lầm bầm lầu bầu nói, cuối cùng lại hỏi, ra ra loại vật này đến cùng là cái gì, ta như thế nào mới có thể tính cảm thấy loại này khí.
Khí không thể nói là một loại đồ vật. Chỉ là một loại trường năng lượng, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, loại này khí chỉ có ngươi tu luyện đến trình độ nhất định, tự nhiên liền sẽ cảm giác được, chờ ngươi có thể cảm giác được trận thời điểm, chính ngươi liền sẽ rõ ràng ra ra nói tới cái này khí chẳng đến cùng là cái gì, loại cảm giác này chỉ có tự thể nghiệm mới có thể có rõ ràng cảm ngộ, ra ra cũng vô pháp cùng ngươi biểu đạt rõ ràng.
Ra ra,
vậy ngài dùng bao lâu có thể cảm ứng được khí chẳng?
Ta 10 phần tò mò hỏi.
Gia Gia dùng thời gian 1 năm.
Lão Gia Tử bình tĩnh hồi đáp.
Đáp án này để cho ta lấy làm kinh hãi, càng làm cho ta có loại không nói ra được khổ, ta trong nháy mắt liền có chút tuyệt vọng.
Chương 99, cảm ứng khí tràng.
Gia Gia nhân vật lợi hại như thế, dùng dòng dã 1 năm mới cảm ngộ đến khí tràng, hắn lại nói cho ta để cho ta trong vòng 3 tháng liền cảm ngộ đến loại vật này, muốn cảm ngộ không được, liền chỉ có một con đường chết, lão nhân gia ông ta còn không bằng trực tiếp nói cho ta chỉ có thể sống 3 tháng. Dạng này ta cũng không trở thành giống bây giờ như vậy tuyệt vọng. Đây quả thực là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình, ta cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong.
Thời gian 3 tháng, ta có thể ăn ngon uống sướng, khắp nơi dạo chơi, du lịch cái gì, cũng không uổng công ta sống cái này hơn 20 năm, nếu như thời gian 3 tháng đều lãng phí ở cảm ngộ khí loại vật này bên trên, cuối cùng còn không có cảm ứng được, liền một mạng ô hô, ngươi nói ta thua thiệt hay không thua thiệt.
Gia Gia tựa hồ nhìn ra ta ý nghĩ. Lúc này liền đánh cho ta cả giận, tiểu cửu A, ngươi tuyệt đối không nên chán nản thất vọng, ông trời đền bù cho người cần cù, đây là một cái chân lý, ngươi chỉ phải cố gắng, hết thảy khó khăn đều không phải nan đề, nhưng là ngươi không cố gắng chỉ có một con đường chết, bản này Ngô thị gia truyền bí thuật ngươi phải thật tốt nghiên cứu, không hiểu, tùy thời đều cho gọi điện thoại hỏi Gia Gia, Gia Gia cũng sẽ hết sức giúp ngươi, ngươi phải tin tưởng chính ngươi,
nhất định có thể làm được.
Nói như thế, nhưng là làm cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không phải động động mồm mép là có thể giải quyết, ta cảm giác lao ra tử có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo, đột nhiên liền toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ, liền hỏi, ra ra, ta vị kia gọi Ngô Phong tổ tiên ra là dùng bao lâu mới cảm ngộ khí chẳng.
Ra ra chần chờ một chút, mới nói, ta đây nào biết được, ngươi tổ tiên ra ta lại không thấy qua, bất quá nghe ngươi cao tổ ra ra nói, ngươi tổ tiên ra ra thiên tư đần độn, chất phát trung thực, căn bản cũng không phải là tu đạo tài liệu tốt. Hắn sở dĩ về sau có thể quát tháo giang hồ, khuấy động phong vân, đều là dựa vào hắn sau này cố gắng mới lấy được, tiểu tử.
Ngươi có thể so sánh ngươi vị kia tổ tiên gia có ưu thế nhiều, tối thiểu ngươi trời sinh điều kiện là không tệ, nỗ lực à, ra ra ngược lại thật sự là nghĩ chúng ta Ngô gia trở ra như thế một nhân vật lợi hại, giống ngươi tổ tiên gia gia đồng dạng, danh khắp thiên hạ, đến lúc đó ra ra cũng cùng ngươi được nhờ, đến lúc đó người ta vừa thấy được ra ra liền nói, hắc, đây không phải đại hào kiệt.
Nô cửu âm ra ra sao?
Ngươi nói ra ra trên mặt có không có hào quang?
Ái cha cha, lão gia tử lại cho ta rót canh gà, nói cùng thật là, ta đều có chút lâng lâng, vì để cho ta tu hành, cái chiêu số gì đều xuất ra, lập tức, ta liền nói ra, ra ra, ngài không phải nói tổ tiên ra không có đem hắn lợi hại nhất thuật pháp lưu truyền tới nay sao?
Ta chính là đem bản này Ngô thị gia truyền bí thuật thuật pháp toàn học xong, đoán chừng bản sự cũng không kịp tổ tiên ra 1/10, lão nhân gia ngài cũng đừng lừa phỉnh ta.
Lòng tham không đáy.
Lão gia tử hướng phía ta đầu vô một cái, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi còn muốn như thế nào nữa? Gia gia ngươi ta chỉ học được bản này Ngô thị gia truyền bí thuật một nửa đồ vật, trên giang hồ cũng là phải tính đến nhân vật, ngươi nếu là có thể đem quyển sách này đồ vật toàn học xong, gia gia không dám nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, trước 10 vẫn là không có vấn đề, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thanh mạt loại kia đạo pháp hưng thịnh thời đại, có vô số tiền bối người có quyền. Ngươi muốn thật cùng ngươi tổ tiên gia có như thế bản lãnh thông thiên, trên địa cầu đều không bỏ xuống được ngươi. Chớ cùng gia gia chơi xấu, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải thật tốt tu hành, tranh thủ trong vòng 3 tháng cảm ứng được khí chẳng, bằng. Không ngươi sẽ biết tay, ta cũng không muốn chúng ta lão Ngô gia tuyệt hậu. Dừng một chút, lão gia tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử ngươi nếu là thực sự không nghĩ tu hành cũng được, ngay tại trong vòng 3 tháng cho ta làm ra một cái tiểu tôn tử gia, cho chúng ta lão Ngô gia lưu cái loại. Ta sát, đây là ta cái kia ăn nói có ý tứ, khí độ uy nghiêm lão gia tử sao? Làm sao một nháy mắt liền biến thành lão ngon đồng, cùng ta đùa kiểu này, thời gian 3 tháng, ta đi cái nào cho ngươi làm một cái tiểu tôn tử gia a? Ta liền cái đối tượng đều không có. Lập tức, ta giơ hai tay lên cầu xin tha thứ, được, gia gia, ta thật sự là phụ ngươi, ta học vẫn không được sao? Ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Lão gia tử cười hắc hắc, tựa hồ cảm giác dễ dàng rất nhiều, nói ra, tốt à, ngươi bây giờ vừa mới tỉnh lại, thân thể hư vô cùng, gia gia đi cho ngươi nấu chút thảo dược, bồi bổ thân thể, ngươi không có chuyện thời điểm liền nhìn nhiều quyển sách kia, một hồi đều không thể thư giãn, có nghe hay không? Ta liên tục gật đầu, nói ra, gia gia, ngươi nhanh đi đi, ta tự mình một người nghĩ lẳng lặng. Gia gia đều muốn quay người đi, đột nhiên lại quay đầu nói ra, lẳng lặng là ai? Tiểu tử ngươi có đối tượng. Ta một chán hắt tuyến, có loại muốn miệng phun máu tươi cảm giác, trực tiếp đem quyển sách kia đóng trên mặt, nằm ở trên giường giả chết. Gia gia phát ra một trận mà cởi mở tiếng cười, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chờ lão gia tử đi về sau, ta lại ngồi dậy, lập tức cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thời gian 3 tháng, để cho ta cảm ngộ đến loại kia khí chẳng, ta cũng không biết ta có thể làm được hay không. Gia gia đều dùng 1 năm, 3 tháng thật có chút mà làm khó ta, nhưng là bất kể như thế nào, ta đều phải cố gắng tranh thủ một chút, có thể sống liền kiếm lời, không sống được cũng chứng minh ta đã từng cố gắng qua, dù chết không tiếc, cũng coi như xứng đáng với tổ tông. Trong tay đem chơi một chút phục thi pháp thước, Mao Sơn Đế Linh, còn có cái kia chiếu thi kính, đem bọn hắn từng cái cất kỹ, đặt ở dưới cái gối, sau đó ta liền cầm lên quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật ra, cẩn thận lật nhìn lại. Quyển sách này trước vài trang đều là kỹ càng ghi chép tu hành nhập môn cơ sở. Tổ tiên gia tựa hồ sợ chúng ta những này hậu bối làm không rõ ràng, giới thiệu 10 phần kỹ càng, thậm chí còn phối tranh minh họa, dấu hiệu trên thân người trọng yếu huyệt vị cùng chỗ yếu hại, càng là đan điền khí hải dạng này chỗ đều nói 10 phần kỹ càng, ta ngược lại thật ra có thể xem hiểu, bất quá càng về sau lần, đằng sau những cái kia thuật pháp thì càng thâm ảo khó hiểu, chỉ nhìn 3 năm trang, ta liền nhìn. Không rõ, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, nhất định phải học xong trước mặt đồ vật, mới có thể đi học đằng sau đồ vật. Nhất định phải cảm ngộ khí chàng, mới có thể tính là chân chính đi vào người tu hành hàng ngũ, nếu như ngay cả khí chàng đều cảm ngộ không đư. C. Đằng sau đồ vật liền nhìn đều không cần nhìn, bởi vì tất cả thuật pháp đều dựa vào khí chàng đến dẫn dắt. Ta đại thể lật ra một lần bản này không tính rất dày sách, trong lòng biết cái đại khái, liền bắt đầu từ đầu học tập, trước biết trụ cột nhất đồ vật, cái này mới là trọng yếu nhất. Một quyển sách, chỉ là trước 3 trang, ta liền nhìn dòng dã đến trưa. Bất chi bất giác thời gian cứ như vậy trôi qua, thậm chí đều quên đói, nếu không phải bụng ngục phát ra kháng nghị, ta cũng không biết ta đã vài ngày chưa ăn cơm, những người này cũng thật sự là, nhìn thấy ta sống lại, cả đám đều không để ý đến sao. Chương 100, thập toàn đại bổ canh. Ta đang nghĩ ngợi chuyện này, cửa phòng liền bị đẩy ra, Gia Gia cầm một cái lớn ấm sắc thuốc đi vào phòng của ta, cao hứng bừng bừng nói ra, tiểu cửu, ngươi nhìn Gia Gia cho ngươi chuẩn bị gì đồ tốt, mau thừa dịp còn nóng ăn, một hồi liền lạnh. Lão gia tử vừa vào nhà, ta liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị, giống như còn kèm theo một cỗ kỳ quái mùi thịt, 10 phần cổ quái, lập tức cũng hết sức tò mò, không biết lão gia tử là cho ta chuẩn bị gì ăn ngon, vội vàng buông xuống quyển sách kia, vừa đi vừa xoa xoa tay, cười hì hì nói ra, ai nha, gia gia, các ngươi xem như nhớ tới ta đói đã ngực dán đến lưng, cho ta làm cái gì ăn ngon. Gia gia xảo trá cười một tiếng, vừa rồi gia gia ra ngoài chính là chuẩn bị cho ngươi thảo dược. Cùng ngươi La đại ca khắp núi chạy loạn, mới bắt được những vật này, còn để ngươi La đại ca đi trong thành mua được thảo dược, phí đi lão đại một phen công phu, ngươi cần phải toàn bộ ăn, không muốn lãng phí chúng ta một phen tâm huyết. Ta hưng phấn thẳng xoa tay, chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, vội vàng thúc giục nói, ra ra, đến tột cùng là thứ gì tốt, từ trên núi bắt thịt rừng sao. Mau mở ra để cho ta xem.
Ha ha, cái này có thể so sánh thịt rừng tốt hơn nhiều, ta cho ngươi biết, ngươi ăn về sau liền biết chỗ tốt, đây chính là thập toàn đại bổ canh, bổ dưỡng rất ta.
Nói, lão gia tử liền mở ra cái nắp, một cỗ nồng đậm mùi lạ bay thẳng cái mũi, ta cúi đầu xem xét, lập tức trợn tròn trong mắt, nếu không phải trong bụng không có đồ vật, ta tại chỗ liền phải nôn một chỗ, đây đều là chút cái quái gì à, kia trong canh nóng nổi lơ lửng một đầu đủ mọi màu sắc hoa xà, còn có bọ cạp, con riết, du diên.
Một mảng lớn độc vật à, liền thứ này, lão gia tử còn để cho ta ăn, còn có thiên lý sao?
Lập tức, ta liền đổi sắc mặt, cùng ra ra vẻ mặt đau khổ nói, ra ra, ta thật vất vả từ quỷ môn quan nhặt được một cái mạng trở về, khó khăn biết bao à, ngươi nói tôn tử của ngươi ta đến cùng ngươi cái gì thù cái gì hoán, ngươi không cho ta chuẩn bị đồ tốt ăn thì cũng thôi đi, làm một nồi độc trùng, ngươi đây là nghĩ hạ độc chết ngươi cháu trai rồi sao?
Lão gia tử chợt liền nghiêm mặt nói, không nên hồ nháo, thứ này đối thân thể ngươi có chỗ tốt, mau thừa dịp còn nóng ăn, cái này bổ thân thể phương thuốc, vẫn là ngươi tổ tiên gia gia lưu lại, quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trong liền có ghi chép, về sau chính ngươi nhìn xem liền biết, hiện tại nhất định phải đem những vật này tất cả đều ăn, liền canh cũng không thể để lại.
Nhìn lão gia tử sắc mặt không giống như là đang nói đùa, bất quá ta vẫn là không có ý định ăn, thứ này chỉ là nhìn xem liền đủ doa người, làm sao có thể ăn xuống dưới, chỉ là lắc đầu liên tục, nói ra, không có ăn hay không, tranh thủ thời gian lấy ra, ngài còn không bằng cho ta cầm hai bánh bao tới, ta nhét đẩy cái bao tử được.
Không ăn cũng phải ăn, chẳng lẽ ngươi muốn cho gia gia cho ngươi ăn sao?
Ngươi không ăn, gia gia có là biện pháp.
Lão gia tử đã bắt đầu đang uy hiếp ta.
Đến, xem ra nhất định phải là muốn ăn, lập tức, ta cũng chỉ có thể kiên trì ăn, nếu như không ăn, ta tin tưởng gia gia nhất định có thủ đoạn để cho ta há mồm, khi đó càng khổ.
Gia gia gặp ta có muốn ăn suy nghĩ, liền đem kia ấm sắc thuốc đặt ở ta trên tủ đầu giường, cũng không có ý định rời đi, xem bộ dáng là chờ ta sau khi ăn xong mới dự định đi.
Không có biện pháp, ta trực tiếp dùng đũa kẹp ra một cái cũng không phải là đặc biệt đáng sợ bọ cạp bỏ vào trong miệng, đánh bạo nhai hai lần, khoan hay nói, cũng không có ta trong tưởng tượng khó như vậy ăn, nếu như không nhìn những vật này là gì gì đó.
Kia một hũ đồ vật loạn thất bát tao, ta cơ hồ là nhắm mắt lại ăn xong, còn đem canh cũng uống không còn một mảnh. Toàn thân tản ra một cỗ kỳ quái thuốc đông y vị.
Cũng không biết ta vị kia tổ tiên ra là đùa ác đâu, còn lúc trước cũng bị người nào chỉnh, lưu lại như thế một cái phương thuốc, quá hố người.
Bất quá ăn cái này một hũ đồ vật về sau không bao lâu, ta đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, mồ hôi nóng bừng bừng, trên thân giống như là tràn đầy khí lực, nguyên bản còn buồn ngủ dáng vẻ, lập tức biến tinh thần, khoan hay nói, cái này cái gọi là thập toàn đại bổ canh thật đúng là có tác dụng.
Gia Gia nhìn ta đã ăn xong về sau, mới hài lòng đi ra ngoài.
Sau khi trời tối, liền không có người lại tới quấy rầy ta, ta tự mình một người liền ổ trên giường tiếp tục xem quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật.
Nhìn một chút, bất chi bất giác liền ngủ mất, cái này ngủ một giấc vô cùng an tâm, ngày thứ hai tỉnh lại, mặt trời lên cao, nhất trụ kình thiên, chăn mền đều dựng lên lều nhỏ, không nghĩ tới lao ra tử thuốc còn có loại tác dụng này, đây không phải làm khó độc thân cầu sao.
Sau khi thức dậy, cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng, dùng nước lạnh rửa mặt, lại xoa xoa thân thể, cơ thể kia cô nóng dực khí tức mới giảm đi xuống tới, bất quá tinh thần mười phần sung mãn, toàn thân tràn đầy nhiệt tình.
Đang muốn lấy lên quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật lại nhìn hai mắt thời điểm, đột nhiên liền nghĩ tới một người, lập tức tâm tình liền có chút lo lắng, ta nghĩ đến người này là Lâm bà, nàng tuyệt đối tính được là ân nhân cứu mạng của ta, như không phải là bởi vì nàng để cho ta sống lâu một ngày, ta liền không gặp được gia gia của ta, mạng nhỏ khẳng định liền không có, bởi vậy Lâm bà còn bị trọng thương, đến bây giờ cũng không biết tốt hơn chút nào không.
Ta nhớ được ngày đó ta đưa nàng khi về nhà, Lâm bà đã từng dặn dò qua ta, nếu như ngày thứ hai sống sót, liền đi nhà nàng một chuyến, báo cái bình an.
Thế nhưng là từ ngày đó ta bị Gia Gia mang về sau, liên tiếp liền hôn mê 5 ngày 5 đêm, căn bản là không có cách đi xem Lâm bà, chắc hẳn nàng hiện tại khẳng định cho rằng ta đã chết đi.
Không được, nói cái gì ta cũng phải đi xem một chút Lâm bà. Cảm ơn nàng lão nhân gia cứu mạng của ta.
Ta rửa sạch xong về sau, liền ra phòng, nhìn thấy toàn gia người đều ngồi ở nhà chính bên trong, điểm tâm đều đã chuẩn bị xong, La Vĩ Bình đại ca cũng ở nơi đây.
Nhìn thấy ta nhảy nhót tưng bừng đi ra, cha mẹ đều rất cao hứng, vội vàng chiêu hô ta qua đi ăn cơm.
Ta cùng La đại ca đánh âm thanh chiêu hô về sau, liền đặt mông ngồi xuống, cái này vừa ngồi xuống, lao gia tử liền giao cho ta một bát nước thuốc phía trên trôi nổi vẫn là độc trùng. Chỉ là không có đại hoa xà.
Ê, đây là ngươi điểm tâm,
ăn đi. Gia Gia thản nhiên nói. Ta nhìn thoáng qua cơm của bọn hắn, tiểu mẹ cháo loãng, trứng gà bánh bột ngô, còn có thể khẩu nhỏ dưa muối, vì sao hết lần này tới lần khác cho ta uống độc trùng canh, cái này cũng quá không công bằng đi. Ta cầu cứu giống như nhìn về phía cha mẹ, thế nhưng là bọn hắn căn bản đều không cầm con mắt nhìn ta, lão gia tử khẳng định trước đó đều là cùng bọn hắn nói xong. Đáng giận hơn là, lão ba đằng sau còn tăng thêm một câu, tiểu cửu, ngươi liền ăn đi, Gia Gia cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi canh kia bên trong không phải còn có thịt ta. Cái gì, độc trùng cũng coi như thịt. Cái này tính là cái gì lý luận, ai muốn uống ta chén canh này ta liền với ai đổi. Chương 101, đặc biệt vụ án tổ điều tra. Kết quả là khẳng định, không người nào để ý ta, chỉ lo túi đầu ăn cơm, cuối cùng vẫn là chính ta cực không tình nguyện uống xong chén kia dùng độc côn trùng chế biến nước thuốc. Nếm qua điểm tâm về sau, cha mẹ nhìn ta không có việc gì, an tâm, nói với ta một lời về sau, liền ra ngoài thăm người thân. Hiện trong phòng liền chỉ còn lại ta cùng Gia Gia cùng La Vĩ Bình ba người. Lập tức, ta cũng không giấu giếm nữa, đem Lâm bà đã cứu ta một mạng sự tình nói cho Gia Gia, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh, Lâm bà cũng là tu hành cao thủ, cũng bởi vì để cho ta sống lâu một ngày, bị kia quỷ yêu cho đánh thành trọng thương, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ đi qua nhìn một chút nàng lão nhân ra, nếu như lúc ấy không phải nàng tại, ta cũng sớm đã chết rất nhiều ngày. Gia Gia đối với việc này cũng không có ý kiến gì, chỉ là trịnh trọng gật đầu nói ra, có ơn tất báo, đây là ngươi tất nhiên việc cần phải làm, không chỉ có muốn đi nhìn nàng, nhất định còn muốn thâm tạ người ta, dù sao cũng là người ta cứu được ngươi một mạng, chúng ta lão Ngô gia còn không có xuất hiện qua vong ân phụ nghĩa người, đã muốn đi nhìn, Gia Gia ta liền đi chung với ngươi đi, không nghĩ tới chúng ta cái này địa phương nho nhỏ, vẫn là một cái tàng long ngọa hổ chi địa, cái này Lâm bà, lão phu cũng nghĩ kiến thức một chút. Sự tình thương nghị đã định, chúng ta một nhóm ba người rất nhanh liền ra cửa. Trước khi đi, ta còn đem ta ở bên ngoài làm công thời điểm kiếm 2 vạn khối tiền mang tại trên thân, đi mấy lần Lâm bà trong nhà, nhìn nàng lao nhân ra qua rất gian khổ. Cái này 2 vạn khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đại biểu tâm ý của ta, bất kể nói thế nào, lao nhân ra cũng đã cứu ta một mạng. Cửa chính liền ngừng lại lao ra tử xe óc đi, quả thực chính là cao đại thượng, lao ra tử một cục trưởng thân phận, còn có thể phối tốt như vậy xe. Thật không biết hắn đến cùng là làm gì, bất quá ta trong lòng cũng mơ hồ có chút ngọn nguồn, hắn có cái này thân bản sự, lại tại quốc gia bộ môn đi làm, khẳng định không phải ta trước đó nghĩ cái chủng loại kia nhàn xoa sự tình. Lên xe Audi về sau, La Vĩ Bình liền hướng phía Nam Lạc Lăng thôn phương hướng chạy tới. Tại ngồi trên xe trong lúc rảnh rỗi, ta liền hỏi tới Gia Gia liên quan tới hắn công việc. Lúc này lão gia tử cũng không cùng ta che giấu, có thể nói là biết gì nói nấy, lúc này liền cùng ta nói ra. Gia Gia đi làm địa phương là quốc gia đặc thù một bộ môn, tên đầy đủ gọi là đặc biệt vụ án tổ điều tra, gọi tắt là tổ đặc biệt, cái tiểu tổ này đâu, chủ yếu là phụ trách cả nước các nơi phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự kiện linh dị, cũng phụ trách rước thúc cả nước các nơi người tu hành, tiểu tử ngươi cũng có thể nhìn minh bạch, người tu hành muốn đi giết người, quá mức dễ. Rằng, nhất định phải có một cái quy phạm bọn hắn địa phương, mà cái này đặc biệt vụ án tổ điều tra liền phụ trách phương diện này sự tình. Gia Gia hiện tại là toàn bộ Hoa Bắc địa khu người phụ trách, cơ hồ tất cả mỗi cái thành thị lớn nhỏ đều có một cái. Dạng này tiểu tổ, phụ trách xử lý cùng loại vụ án, nếu như nơi đó tiểu tổ không có năng lực xử lý, liền sẽ báo cáo nhanh cho các đại phân cục xử lý, nếu như phân cục lại xử lý không được, liền sẽ báo cáo cho Trung ương đặc biệt vụ án tổ điều tra. Đây là một cái 10 phần nghiêm mật tổ chức, cũng là một cái 10 phần nguy hiểm ngành nghề, bình thường thời điểm là không có chuyện gì. Nhưng là vừa có việc căn bản đều là muốn đi liều mạng, cho nên 10 phần nguy hiểm. Cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm, duy nhất không có nghĩ tới thời điểm, lão gia tử lại là làm như thế một cái đại quan, toàn bộ Hoa Bắc địa khu người phụ trách, trông coi mấy cái tỉnh sự tình, trách không được có thể phân phối cho hắn một chiếc xe Audi. Ta biểu hiện một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là lại hỏi, Gia Gia, ngài là lúc nào làm lên cái này? Gia Gia làm một chuyến này cũng có mấy thập niên, từ còn không có ba của ngươi thời điểm. Liền đã tại tổ đặc biệt đi làm, chỉ bất quá khi đó là một cái viên chức nhỏ, dựa vào tổ tiên lưu truyền xuống quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trong bản sự, xử lý rất nhiều vụ án, từng bước một trèo lên trên, có thể nói là trải qua cựu tử nhất sinh, thoáng chớp mắt mấy chục năm cũng đã qua, có lẽ lâu không có tự mình xử lý qua bản án, bình thường đều phái ngươi La Vĩ Bình đại ca dạng này trợ thủ. Đắc lực xuống dưới pha án, nếu không phải tiểu tử ngươi gặp cái này việc sự tình. Gia Gia ta đoán chừng đời này cũng không thể cùng những vật kia động thủ. Gia Gia cười hát hát nói, bùi ngùi mai thôi. Đột nhiên, ta có một loại tự trách cảm giác, lão gia tử tuổi lớn như vậy, vì ta còn dày vò một thân tổn thương, liền có chút động tình nói ra, ra ra, lão nhân gia ngài vất vả, cảm ơn ngài nhiều năm như vậy nỗ lực. Ra ra xoay đầu lại, nhìn về phía ta, vô vô bờ vai của ta, ngữ trọng tâm trường nói ra, được rồi, tiểu cửu, hai ông cháu ta ở giữa còn có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, chỉ cần 3 tháng về sau ngươi có thể còn sống sót so cái gì đều mạnh, ngươi thế nhưng là chúng ta lão Ngô gia mệnh căn tử, nhất định không muốn từ bỏ a. Ta nặng nề gật đầu, lập tức liền giữ im lặng. Cao Cương thôn cách Nam Lạc Lăng thôn cũng không phải là rất xa, có cái hơn 10 dặm con đường, chỉ là tương đối khó đi, xe mở hơn nửa giờ mới tới Nam Lạc Lăng thôn. Đọc truyện tại http. Ta để La Đại Ca tại cửa thôn quậy bán quả vặt ngừng một chút, mua một đống lớn ăn uống, còn có 2 đầu thuốc xịn, liền cho La Vĩ Bình chỉ rõ phương hướng, để hắn hướng phía thôn đầu tây lái đi. Sau một lát, chúng ta liền đi tới Lâm bà cửa nhà, 3 người từ trên xe đi xuống. Ta đi qua gõ cửa một cái, hỏi Lâm bà có ở nhà không. Một hồi lâu về sau, trong viện mới truyền đến một cái thanh âm ngọt ngào, ai vậy? Đây là Thủy Nhi thanh âm, ta vội vàng trả lời, Thủy Nhi sao? Ta là ngươi tiểu cựu ca ca, mở cửa nhanh đi. Vừa nghe đến là ta, Thủy Nhi lộ ra hết sức cao hứng, tiểu chạy, nói ra, tiểu cựu ca ca, ngươi chờ, ta lập tức mở cửa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, cửa sân liền mở ra. Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu liền xuất hiện ở trước mặt chúng ta, cười tủm tỉm xem chúng ta. Tiểu cựu ca ca, rất lâu không thấy được ngươi, mãi mãi mấy ngày nay vẫn luôn tại nhắc tới ngươi đây. Thủy Nhi nha đầu có chút kích động nói. Ta một tay đem Thủy Nhi bế lên, hướng phía trong viện đi, Thủy Nhi cười khanh khách, còn đối sau lưng lão gia tử cùng La Đại Ca vẫy gọi hô, gọi là một cái thân mật, thúc thúc ra ra hô hào, nghe lão gia tử cao hứng, một mực khen nha đầu này hiểu chuyện, tương lai khẳng định có một phen làm. Ta ôm Thủy Nhi tiến viện tử, phát hiện Lâm bà cũng không có trong phòng, mà là ngồi ở trong viện trên ghế bành, giống như tại ngủ gật. Nàng nghe được chúng ta động tĩnh, rất nhanh mở mắt, hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua. Lâm bà khi nhìn đến ta một khắc này, lộ ra 10 phần giật mình, trong đôi mắt có khó mà ức chế vui mừng. Nàng đột nhiên đứng lên, cười nói, Ngô Cửu Âm, lão thân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật còn sống. Làm sao đến bây giờ mới tới đây chứ? Chương 102, Giang Hồ Khí. Ta buông xuống Thủy Nhi, đem mua được quà tặng đặt ở một bên, lúc này quỳ xuống, rất cung kính cho Lâm bà một cái khấu đầu, chân thành nói ra, Lâm bà, ta có thể sống sót, toàn bộ nhờ lão nhân gia ngài ân cứu mạng, không thể báo đáp, cái này đầu ngài nhận lấy. Lâm bà run rẩy hướng phía ta đi tới, hai tay đem ta dịu lên, cười lấy nói ra, đây là nói cái gì lời nói, lão thân cũng không có giúp đỡ ngươi cái gì đại ân, đuổi nhanh đứng lên mà nói, ngươi có thể còn sống liền tốt, những ngày gần đây. Lão bà tử ta mỗi ngày tại nhắc tới ngươi, đang nhớ ngươi còn có hay không sống, lúc đầu muốn đi thôn các ngươi nhìn xem, nhưng là lại không dám đi, liền sợ nghe được ngươi tin chết, làm ta lão thái bà này trong lòng bất ổn, lần này tốt, ngươi rốt cuộc còn sống. Lão bà tử ta viên này nỗi lòng lo lắng cũng liền có thể buông ra. Đang khi nói chuyện, Lâm bà mới nhìn đến ta đứng phía sau lão gia tử cùng La Vĩ Bình, nghi ngờ hỏi, hai vị này là? Ta liền vội vàng giới thiệu. Cái này tuổi lớn là gia gia của ta, vị kia La Đại Ca là gia gia của ta đồng sự. La Đại Ca khẽ gật đầu, mà Lao Gia Tử lại biểu hiện hết sức trịnh trọng, đi một cái cổ quái lễ, còn bóp một ngón tay quyết, trong miệng nói ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Gia gia của ta đi cái này lễ tiết về sau, Lâm bà trận cũng thay đổi trịnh trọng lên, nụ cười trên mặt biến mất, một mảnh nghiêm nghị, ưỡn thẳng sống lưng về sau, cũng đồng dạng cho gia gia thi lễ một cái, miệng tụng vô lượng thiên tôn. Hành lễ về sau. Lâm bà nhân tiện nói, hàn xá đơn sơ, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, chư vị quý khách liền tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống đi. Vừa vặn trong viện có mấy cái bàn nhỏ, mấy người chúng ta đều tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Lúc này, Lâm bà mới đối với ta nói ra, Cửu Âm à, chắc hẳn chân chính xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi hẳn là ra ra ngươi à. Từ vừa mới bắt đầu nghe ngươi cái tên này, ta liền biết tiểu tử ngươi không đơn giản, quả nhiên, ngươi có lợi hại như vậy một cái ra ra. Vì cái gì còn muốn tìm ta như vậy một cái lao thái bà xuất thủ? Lao thái bà không khỏi có chút mua dịu qua mắt thợ. Nghe Lâm bà lời này, không khỏi có chút trách cứ chi ý, lập tức ta liền rất cung kính hồi đáp, Lâm bà, lao nhân gia ngài hiểu lầm, gia gia của ta hắn lao nhân gia một mực đối ta giấu giếm thân phận, nếu không phải là bởi vì ta bị kia quỷ yêu quân thân, lao gia tử có lẽ cũng sẽ không nói cho ta hắn là một cái người tu hành. Lâm bà có chút kinh ngạc, có chút kỳ quái nói ra, người tu hành thân phận có cái gì tốt giấu giếm, cái thân phận này rất mất mặt sao? Ta sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào, lúc này Lao Gia Tử lại cười ha ha, tiếp lời nói, Lâm, cư sĩ ngài hiểu lầm, đối với dấu giếm thân phận một chuyện chính là tổ tiên lưu lại di huấn, tại hạ không thể không dựa theo tổ tiên quy củ đến xử lý. Lần này cháu của ta Cửu Âm đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, bị kia quỷ yêu cuốn thân, kém một chút mà bị mất mạng, may mắn mà có Lâm cư sĩ xuất thủ tương trợ, mới lấy lại mạng sống. Tại hạ Ngô Chính Dương vô cùng cảm kích, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như về sau có dùng đến ta Ngô Chính Dương địa phương, Lâm cư sĩ cứ mở miệng. Lâm bà mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, lao bà tử chính là một giới hương giã tiểu dân, sinh hoạt cũng liền chỉ cầu nhất an ổn là đủ, cũng không có gì chỗ cần hỗ trợ, lại nói lao bà tử ta đối với Cửu Âm sự tình cũng không có giúp đỡ quá lớn một tay, vẫn là tu vi không đủ, căn bản không phải kia quỷ yêu đối thủ a. Đều là người tu hành, lúc này hai người đều nói trắng ra, ta cũng đều nghe hiểu, chỉ là hai vị này lão người nói chuyện đều có chút vẻ nho nhã, ta có chút không quen lắm, giống như lập tức về tới 100 năm trước cảm giác, giang hồ khí 10 phần nồng đậm. Lâm cư sĩ khách khí, nếu không phải ngài để hắn sống lâu một ngày, lão phu chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại cái này gây chuyện thị phi tiểu tử, ta khẳng định là muốn tạ. Lao gia tử lại khách khí nói. Lúc này, Lâm bà trên dưới đánh giá Lao gia tử một chút, bắt đầu đường quanh co, nghiêm mặt nói, Lao bà tử nhìn Ngô tiên sinh khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, chân khí tràn đầy, hẳn là có đại tu vi người, không biết Ngô tiên sinh sư từ đâu môn gì phái, sư tôn lại là vị nào. Lao gia tử cười ha ha, khoát tay áo, nói ra, lão phu đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Cao Cương thôn, không môn không phái, cũng không sư tôn, đều dựa vào tổ tiên lưu lại thủ đoạn tu hành, Lâm cư sĩ quá khen. Nhưng mà, Lâm bà lại lắc đầu, nói ra, lão bà tử ta làm sao từ ngài trên thân cảm nhận được một cỗ Mao Sơn người tu hành khí tức, hẳn là ngài là Mao Sơn đệ tử. Nghe nói như thế, ra ra liền sững sờ, bất quá rất nhanh lại phá lên cười, nói ra, Lâm cư sĩ hảo nhãn lực. Tại hạ dù không từng sư từ Mao Sơn, nhưng là tổ tiên lại là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, cho nên lưu một chút thủ đoạn xuống tới, cũng coi là nửa cái Mao Sơn đệ tử đi. Nói đến đây, lão gia tử lời nói xoay chuyển, hỏi, không biết Lâm cư sĩ lại là môn nào phái nào, học trò vị nào cao nhân đi. Lâm bà cũng là mỉm cười, nói ra, nói đến sợ Ngô tiên sinh không tin, lão bà tử cũng là không môn không phái, mặc dù có một cái sư phụ. Nhưng là sư tôn lại không nghĩ để lão bà tử ta nói cho bất luận kẻ nào mình sư từ người nào, mong rằng Ngô tiên sinh thứ lỗi. Lão gia tử trên mặt vẫn là treo mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, lão phu cũng có thể nhìn ra một hai, Lâm cư sĩ trên người có một cô núi võ đang đệ tử khí tức, chắc hẳn lệnh sư tôn hẳn là võ đang cao nhân a. Có lẽ là đi, những chuyện này chưa từng nghe tới sư tôn nhắc lên, sư tôn cũng không cho hỏi, cho nên lão bà tử ta cũng vô pháp xác định. Lâm bà bất động thanh sắc trả lời. Nghe được hai người nói chuyện, nói nhăng nói cuội, nơi này ta liền nghe không hiểu rõ lắm. Lúc này, Lao gia tử đột nhiên cho một bên La đại ca nháy mắt, La đại ca đột nhiên từ một cái túi công văn trong lấy ra một cái túi đến, không cần phải nói, ta cũng biết là cái gì, khẳng định là tiền, như thế một cái túi lớn, căng phồng, nói ít cũng có 5 vạn khối tiền, Lao gia tử là cái thổ tài chủ a. La đại ca liền đem kia cái túi đưa tới Lâm bà bên người, Lâm bà lúc này đứng lên, sững sờ nói, Ngô tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Lâm cư sĩ, ngài không nên suy nghĩ nhiều, số tiền này đâu, là lão phu ta mấy năm nay để dành đến, cũng không nhiều, vì cảm tạ ngươi cứu được Cửu Âm một mạng, số tiền này ngài liền tạm thời thu cất đi, xem như lão phu tấm lòng thành. Lão gia tử rất khách khí nói. Nhưng mà, Lâm bà lập tức liền đổi sắc mặt, đẩy ra La đại ca túi tiền, có chút không vui nói ra, Cửu Âm lấy ra những cái kia rượu thuốc lá, lão bà tử nhận, cái này đã đầy đủ, về phần số tiền này, các ngươi lấy về đi, người tu hành không màng danh lợi, không gì khác sở cầu, còn nữa ta một cái lao bà tử, sinh hoạt tại sơn dã nông thôn, cũng căn bản không dùng đến nhiều như vậy tiền. Chương 103, Gia Gia về thành. Lão gia tử khăng khăng muốn cho, Lâm bà chết sống không thu, cuối cùng Gia Gia bất đắc dĩ, đành phải đem tiền thu vào, lại là một phen thiên ân và tạ, nói về sau Lâm bà nếu là gặp được khó khăn gì, cứ mở miệng, Lão gia tử chỉ cần có thể làm được, liền nhất định giúp đỡ. Lâm bà cũng là gật đầu đáp ứng, đem chúng ta một đoàn người đưa ra ngoài cửa lớn bên cạnh. Đến, trên người ta cất kia 2 vạn khối tiền căn bản là không lấy ra được, lão gia tử 5 vạn khối tiền đều không thu, ta cái này 2 vạn khối tiền, nàng khẳng định cũng là không muốn. Lập tức, chúng ta một nhóm 3 người lên xe, cùng Lâm bà vây tay từ biệt, hướng phía Cao Cương thôn mà đi. Khi ở trên xe, lão gia tử nhắc lên Lâm bà tôn nữ Thủy Nhi, nói tiểu nha đầu kia đáng thương, mệnh cách không tốt. Cùng ta vừa vặn tương phản, một cái âm nhu, một cái dương cương, bất quá ngược lại là một khối tu hành tài liệu tốt, nếu là đi đến tu hành con đường này, về sau tiền đồ cũng là bất khả hà lượng. Còn nói cái gì cô âm không sinh, cô dương không giải, âm đến cực điểm không tốt, dương đến cực điểm nhất định dễ dàng gãy, ta mê mê hồ hồ cũng nghe không hiểu nhiều. Chờ trở lại Cao Cương thôn về sau, đã là xế chiều, lão gia tử lại chuẩn bị cho ta một nồi cái gọi là thập toàn đại bổ canh, lít nha lít nhít độc trùng, ăn ta buồn nôn, bất quá cũng chịu đựng ăn hết, mỗi lần lão gia tử đều nhìn ta ăn xong mới đi, đây cũng là không có cách nào thời điểm. Ăn cơm xong về sau, lão gia tử liền đem ta đuổi tới phòng mình bên trong, để cho ta nghiên cứu quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật. Bởi vì là mới nhập môn nguyên nhân, cứ việc kia trên sách đồ vật miêu tả 10 phần kỹ càng, ta tiến triển cũng 10 phần chậm chạp, cả ngày đều ngốc trong phòng, cũng không có nghiên cứu ra môn đạo gì đến, hơi kém liền ta tóc trắng đều mọc ra. Lão gia tử đem ta quan vào trong nhà về sau, liền cùng La đại ca ra cửa, thần thần bí bí cũng không biết đang bận việc cái gì. Một ngày một đêm rất nhanh lại qua, đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Gia Gia liền ngay trước người một nhà mặt tuyên bố một việc, đó chính là hắn hôm nay liền muốn về tỉnh thành, bởi vì còn có chút chuyện khó giải quyết chờ lấy hắn đi xử lý, hắn lúc đi ra, vốn là nghĩ đến ở ba ngày, cái này đều một tuần nhiều, không thể không trở về. Cha mẹ tự nhiên là không có ý kiến gì, bất quá Lao Gia Tử lại đem mấy người chúng ta dẫn tới cửa một cái vạc lớn chỗ, mở ra cái nắp cho chúng ta nhìn, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít côn trùng, còn có độc xà. Cũng không biết Lao Gia Tử đến cùng từ nơi nào làm đến như vậy nhiều vật ly kỳ cổ quái, vừa nhìn thấy những vật này, ta đau cả đầu, Lao Gia Tử thật là hung ác, xem ra là chuẩn bị đánh với ta đánh lâu dài. Hắn còn cố ý dặn dò cha mẹ ta nói, ta cho các ngươi lưu lại một cái phương thuốc, mỗi ngày tiểu cửu một ngày ba bữa, chỉ có thể ăn những này từ côn trùng chế biến thảo dược, không thể gián đoạn, hai người các ngươi rảnh rỗi nhất định phải nhìn xem hắn ăn. Cha mẹ ta lại không ăn, tự nhiên là liên tục gật đầu, nhất là cha ta. Vô bộ ngực nói để lão nhân gia ông ta yên tâm, ta nếu là không ăn, liền níu lấy lỗ thai ta vùng ta miệng rộng hẳn dưa. Lão đầu nhi này làm phản thật là nhanh, ta thật sự là hoài nghi ta đến cùng phải hay không hắn thân nhi tử. Phân phó xong chuyện này về sau, lão gia tử lại đơn độc đem ta gọi vào trong phòng, hết sức trịnh trọng nói cho ta, tiểu cửu a, gia gia dù sao có công vụ mang theo, dưới tay trông coi một đại hàng sự tình, thoát thân không ra, cái này tu hành sự tình còn muốn toàn bộ nhờ chính ngươi. Một ngày đều không thể lười biếng, có nghe hay không? Ta liên tục gật đầu, thông qua khoảng thời gian này ở chung, ta mới chính thức triệt để quen biết Lao Gia Tử, một cỗ thân tình tự nhiên sinh ra, hắn cái này nói chuyện muốn đi, ta còn thực sự có chút không bỏ được, có lẽ ta đối lão nhân gia ông ta đã có một chút ỷ lại đi, thời điểm trước kia, Lao Gia Tử cho ta ấn tượng hoàn toàn không phải như vậy, chỉ là một cái ăn nói có ý tứ lão nhân, nhiều năm như vậy cũng không có thôi tâm trí phúc nói lời gì. Bất qua mấy ngày nay, hai người chúng ta nên nói cũng đều nói, quan hệ này tự nhiên là gần gũi hơn khá nhiều. Sau đó, Lão Gia Tử lại nói, tu hành là một kiện khổ sai sự tình, nhất thời không tiến thêm cũng không nên nản chí ủ rũ, không ai có thể ăn một miếng cái đại mập mạp. Nhớ năm đó ngươi tổ tiên ra rơi xuống vách núi thời điểm, gặp một cái cao nhân, cũng là cùng cao nhân kia tu luyện hơn một năm mới rời núi, cho nên, hết thảy đều phải từ từ đến, có cái gì không hiểu, tùy thời cho Gia Gia gọi điện thoại, Gia Gia 24h đều tại. Ba tháng này liền không nên chạy loạn, liền xem như bế quan tu hành, ba tháng về sau, có thể sống tiếp mệnh đến, mới hảo hảo chơi cũng không muộn. Biết, Gia Gia ta hơi có chút không bỏ nói. Gia Gia vô vô bờ vai của ta, trấn an nói, Gia Gia tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được, chờ ngươi cảm nhận được khí chẳng, đằng sau hết thể đều chính là nước chảy thành sông, lại tu luyện những thuật pháp khác liền tương đối dễ dàng, đừng cho chúng ta lão Ngô gia trên mặt bôi đen. Chúng ta lão Ngô gia liền không có một cái thứ hèn nhát. Lời nói này lỗ mũi của ta chua chua, thật muốn khóc đều, thời gian 3 tháng, ta không biết ta có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, bất quá ta trong lòng lại tại âm thầm thề, nhất định phải toàn lực ứng phó, không cô phụ Lao gia tử kỳ vọng. Ta phải sống sót, đem cơ thể kia quỷ yêu cho tiêu diệt hết. Đem Gia Gia một đường đưa đến cửa chính, Lao gia tử lên xe, La Vĩ Bình phát động xe, chậm rãi nhanh chóng cách rời Cao Cương thôn, nhìn xem xe dần dần đi xa. Trong lòng ta đột nhiên liền vắng vẻ, mắt thấy xe liền muốn biến mất tại cuối tầm mắt thời điểm, ta nhanh chân hướng phía Gia Gia xe đuổi theo. Giờ khắc này, ta ẩn nhẫn nước mắt rốt cục không ngừng được, rầm rầm chạy xuôi xuống tới, ta một vừa đuổi theo xe, một bên la lớn, Gia Gia. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm được, ta Ngô Cửu Âm cũng không phải cái thứ hèn nhát. Xe cuối cùng vẫn rời đi, biến mất tại Cao Cương thôn cuối cùng. Ta có chút mở mịt hướng phía nhà phương hướng đi đến, ta ngửa đầu, để nước mắt bị phơi khô. Quãng đường còn lại ta chỉ có thể đi một mình, vô luận kết quả như thế nào, ta nhất định phải vui vẻ tiếp nhận. Chờ ta khi về đến nhà, ta lại khôi phục bình thường dáng vẻ, trên mặt lại phủ lên tiếu dung, lão gia tử cũng không biết cùng cha mẹ nói thứ gì, đối với ta sự tình, bọn hắn không còn hỏi đến, lão mụ còn nói 3 tháng này liền không muốn ra khỏi cửa, trung thực ở nhà ở lại, hảo hảo dưỡng thân thể. Ta lên tiếng, liền trở về phòng ngủ của mình, đem cửa phòng đóng lại. Đang buồn bực muốn cầm Ngô thị gia truyền bí thuật tinh tế nghiên cứu, lúc này, trên thân điện thoại di động vang lên, ta mở ra xem, là gia gia lưu lại cho ta số điện thoại của hắn, ta vội vàng nhấn nút trả lời, lão gia tử đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu a, gia gia đi gấp, quên nói cho ngươi một việc, trong cơ thể ngươi cái kia quỷ yêu, mỗi khi 1 tuần, đều muốn thử thôn phệ hồn phách của ngươi, bất quá không cần lo lắng, gia gia đối với nó làm phong ấn, nó trong vòng 3 tháng sẽ không đem ngươi. Như thế nào? Chương 104, quỷ yêu thôn phệ. Ta nghe xong, đã cảm thấy có cái gì không đúng, liền vội vàng hỏi, gia gia, ngươi nói cho ta chuyện này mục đích là cái gì? Ý của ta là buổi tối hôm nay chính là ngày thứ 7, kia quỷ yêu khả năng liền muốn có động tĩnh, bất quá ngươi đừng sợ, chết khẳng định là không chết được, nhưng là ngươi sẽ rất khó chịu, nhất định phải kiên trì lên, chịu nổi liền không sao. Nói xong câu đó về sau, lão gia tử liền cúp điện thoại, ta lúc đầu còn muốn nói gì, cũng không kịp, ngẫm lại vẫn là quên đi, không chết được là được. Cúp điện thoại về sau, ta liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu hành, cẩn thận dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật giải thích đi cảm ngộ loại kia khí tràng, sâu hô hấp, dồn khí đan điền, lưỡi chống đỡ lên hàm, khép hờ 2 mắt, ý thức chạy không, bóp thủ quyết, ở vào một loại cảnh giới vong ngã, cẩn thận đi cảm ngộ quanh mình hết thảy, như thế ngồi hơn 2 giờ, trời đã tối xuống tới, vẫn là cái gì cũng không có cảm giác được. Đây mới là ngày thứ 2, không khỏi có chút nóng nảy, lão gia tử nói 3 tháng, thời gian còn sớm đâu, từ từ sẽ đến, chuyện này lấy gấp không được. Trong lòng ta nghĩ như vậy. Như thế, ta lại ngồi xếp bằng, tiếp tục minh tưởng, trong lúc bất chi bất giác, không biết trải qua bao lâu, trong lúc đó, ta cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức từ ta bụng phía dưới khoảng 3 thước địa phương bay lên, cũng chính là đan điền vị trí, nhanh chóng du tẩu cùng kỳ kinh bắt mạch, tâm ta cơ khẽ động, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là cảm ứng được khí chẳng cảm giác sao? Mới vẻn vẹn ngày thứ 2, ta liền cảm ứng được, thế này thì quá mức rồi. Dạng này tính không tính là kỳ tài ngút trời. Ta vừa nghĩ tới đây, đầu óc trong nháy mắt ông một tiếng liền giống như là muốn nổ bể ra, toàn thân các nơi đều trong lúc nhất thời ẩn ẩn làm đau. Một lúc bắt đầu, cảm giác này còn biểu hiện rõ ràng, thế nhưng là một lát sau về sau, cái này cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt, đau ta mồ hôi lạnh đều xông ra. Lại một lát sau, trên thân tựa như là có ngàn ngàn vạn vạn con kiến tại gầm cắn, đau ta là chết đi sống lại. Ta thật muốn hét to, nhưng là lại sợ hai bên ngoài cha mẹ lo lắng, cho nên chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn. Răng đều nhanh muốn bị ta cắn nát, ta sửng sốt không dám phát ra một tia tiếng vang, ta ôm chăn mền, cuộn mình thành một đoàn, đau ta trên giường không ngừng lan lộn, mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, đem chăn đều thấm ướt, về sau liền bờ môi đều cắn ra máu. Quá đau. Ta đoán chừng nữ nhân sinh con cũng không có như thế đau, không riêng gì làn da đau, liền ngũ tạng lục phủ đều giống như là bị cái gì tại gặm cắn, còn có một loại trong thân thể linh hồn bị rút ra ngoài cảm giác. Ta đau nhiều lần đều muốn ngất, nghĩ muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi lúc này, đan điền phía dưới trong khí hải liền sẽ rời rạc ra một cỗ ấm áp khí tức, chậm rãi tại cơ thể khuấy động, thay ta thoáng hóa giải một tia đau đớn, để cho ta không đến mức lúc này liền ngất đi. Loại này cảm giác đau đớn cũng không biết kéo dài bao lâu mới ngừng lại được, ta đã mệt mỏi giống như là một con chó chết gục ở chỗ này không nhúc nhích. Loại này đau đớn muốn chết cảm giác, thật giống như đem ta mất hết một nồi đốt nước sôi bên trong nấu đồng dạng, nhưng là bất kể như thế nào, cuối cùng ta vẫn kiên trì xuống tới. Nguyên lai đó cũng không phải cảm ứng được cái gì khí chàng, mà là ra ra lúc trước nói, kia quỷ yêu tại trong cơ thể ta có động tĩnh, nó chính là nghị thôn phệ hồn phách của ta, ra ra nói với ta sẽ rất khó chịu, ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, loại này khổ sở so ta trong dự đoán còn khốc liệt hơn gấp 100 lần. Chịu đủ tra tấn ta lúc này rốt cuộc không quan tâm, trực tiếp ghé vào nơi đó một giấc liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, toàn thân cũng là đau đớn khó nhịn. Toàn thân cơ bắp đều bị xé rách đồng dạng cảm giác. Bất quá cha mẹ đã cho ta nấu xong chén thuốc, liền đặt ở trước mặt, ta vốn là không đói bụng ăn, nhưng là tại lao ba giám thị phía dưới, không thể không đem kia chén thuốc ăn không còn một mảnh, liền cặn bã đều không có còn lại, lao ba lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là chờ ta uống xong chén canh này thuốc về sau, loại kia cảm giác uể oải lập tức liền quét sạch sành sanh, thậm chí đau đớn trên người cảm giác cũng đã biến mất hơn phân nửa. Nguyên lai ra ra sớm có tính toán. Những này chén thuốc chính là vì ta bây giờ chuẩn bị, nếu như không có ra ra lưu lại những này chén thuốc, đoán chừng ta liền có khả năng không tiếp tục kiên trì được. Tại chén thuốc mang cho ta liên tục không ngừng động lực phía dưới, ăn xong bữa cơm về sau, ta lại một đầu đâm vào trong phòng, tiếp tục nghiên cứu quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật, chăm chỉ không ngừng, từng giây từng phút đều không buông tha. Dạng này bình thản mà phong phú thời gian bên trong, một thoáng cái liền qua đi hơn nửa tháng, trong nhà đột nhiên tới người. Những người này không phải người bên ngoài, chính là thương thế tốt lên xuất viện trụ tử cùng tiểu húc bọn hắn, mấy người bọn hắn là cùng đi, đến thời điểm, còn mang theo đồ vật, từng cái trên mặt hỉ khí dương dương. Nhìn thấy bọn hắn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt của ta, ta tự nhiên cũng là mười phần vui vẻ, nhớ tới trong bọn họ thi độc nằm tại trên giường bệnh dáng vẻ, thật sự là phảng phất giống như là một cơn ác mộng, khi đó ta là như vậy tuyệt vọng cùng bất lực. Lúc ấy bọn hắn thi độc phát tác thời điểm, trên thân da thịt đều nát giữa, quả thực vô cùng thê thảm, bất quá trải qua Lâm bà trị liệu về sau, hiện tại toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng, thậm chí làn da nhìn so trước đó còn tốt hơn. Dung trụ tử cái này nhị hàng tới nói, làn da tinh tế co quang trạch, mai nở hai độ lại gặp xuân. Liên tiểu tử này sơ chung đều không có tốt nghiệp trình độ, có thể lôi ra ngoài dạng này một cái vẻ nho nhã từ nhi, cũng thật sự là làm khó hắn. Một bọn người tất cả đều chen tại ta trong phòng có sức lực làm ầm ĩ, ta hôm nay cũng không có ý định tu hành, liền cùng mấy cái này huynh đệ trò chuyện, có thể nhìn thấy bọn hắn đều sống sót, so cái gì cũng tốt, thật, giờ phút này, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Náo loạn một trận về sau, mấy người bọn hắn lại hỏi ta ngày đó rời đi bọn hắn chuyện sau đó, ngày đó ta rời đi bọn hắn thời điểm, đã đem toàn bộ sự tình đều nói cho bọn hắn, nói kia quỷ yêu vào lúc ban đêm liền muốn giết ta, thế nhưng là ta cuối cùng không chết. Bọn hắn liền hiếu kỳ cái này, hỏi ta đến cùng là chuyện ra sao. Lập tức, ta cũng không thể cùng bọn hắn cái gì đều nói, cũng không có sách ra sự tình, dù sao chúng ta tổ tiên ở trong thôn này vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, cũng không cùng những người khác nói là đuổi thi thế ra, vẫn luôn rất điệu thấp, cũng chỉ cùng bọn hắn nói, lúc ấy là Lâm bà đã cứu ta một mạng, đem kia quỷ yêu cho đánh hồn phi phách tán, bất quá ta cũng thụ chút tổn thương, ở nhà cần phải tĩnh dưỡng 3 tháng, còn dặn dò bọn hắn. Cái này còn lại hơn 2 tháng, tận lực không? Được qua đây quay rời ta, là Lâm bà dặn dò qua. Ba người ra hỏa bọn hắn tự nhiên không hy vọng ta có việc, vừa vặn, Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng đều khai giảng, ngày mai vừa vặn về trường học, lần này tới cũng là cùng ta tạm biệt, trụ tử cái này nhị hàng thương lành về sau, cũng chuẩn bị đi làm, cuối cùng liền chỉ còn lại có ta một cái người cô đơn nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chương 105, kỳ diệu cảm giác. Nói chuyện tào lao trong chốc lát về sau. Ta liền nói cho bọn hắn hẳn là đi nhìn một cái Lâm bà, dù sao cũng là nàng cứu được chúng ta mấy người mệnh, nhất định phải hảo hảo cảm tạ nàng lão nhân ra, ba người bọn họ cũng đều đáp ứng, chuẩn bị lúc chiều liền đi Lâm bà nhà. Buổi trưa, cha mẹ ta thu xếp lấy làm một trận rượu ngon thức ăn ngon, chiêu hô trụ tử mấy người bọn hắn, bất quá nhìn xem cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, nhưng không có ta chuyện gì, bởi vì ta chỉ có thể uống kia thập toàn đại bổ canh. Nhìn thấy ta canh kia trong chén trôi nổi rắn độc cùng độc trùng thời điểm, quả thực để mấy người bọn hắn giật mình không nhỏ, thậm chí không có khẩu vị, nhất là làm ta dùng đũa kẹp ra kia cả một đầu đun sôi rắn độc ăn như gió cuốn thời điểm, mấy người bọn hắn hơi kém không có phun ra. Tiểu tử, ta uống không lên rượu, không kịp ăn thịt, mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái, ta liền có loại này đùa ác ý nghĩ. Kết quả, cả bàn đồ ăn còn lại hơn phân nửa, mấy người tất cả đều bị ta buồn nôn đi. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Mấy người bọn hắn riêng phần mình đều đi làm việc, ta vẫn là một người cô độc trong nhà tu hành. Thời gian 3 tháng, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật nhoáng một cái liền qua, trong thời gian này, ta lại trải qua nhiều lần loại đau khổ này muốn chết cảm giác, một lần so một lần mãnh liệt, mỗi một lần xuống tới, ta liền cùng một hơi sinh 8 đứa bé, toàn thân hư thoát. Trong thời gian này, ta cũng cùng Gia Gia gọi điện thoại trao đổi mấy lần, thỉnh giáo một chút tu hành phương diện vấn đề, Gia Gia tự nhiên biết gì nói nấy, kiên nhẫn giải đáp. Liên cách 3 tháng kỳ hạn còn có 6-7 ngày thời điểm, ta ban đêm ngồi ở trên giường đả tọa tu hành, dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật công pháp tiến hành tu luyện, bắt đầu chậm rãi hành khí, lần này cảm giác so trước đoạn thời gian thoáng có chút khác biệt. Làm ta dựa theo pháp môn hành khí thời điểm, liền cảm giác toàn thân huyết dịch lưu động gia tốc, đan điền khí hải bên trong có một cô ấm áp khí tức phát ra, lưu thông 7 gân 8 mạch, không ngừng vận chuyển, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng có chút mở ra. Sau đó liền cảm giác có chút lạnh buốt khí tức từ 4 phương 8 hướng tụ đến, chăm chú đem ta bao khỏa, sau đó chạy vào trong thân thể của ta. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, toàn thân ấm áp, rất là dễ chịu, trước đó, ta chưa từng có loại cảm giác này. Cái này khiến ta 10 phần mừng rỡ, ta nghĩ, ta có phải là đã cảm ứng được cái gọi là khí chẳng đâu. Có ý nghĩ này về sau, ta không kịp chờ đợi cùng Gia Gia gọi một cú điện thoại, Gia Gia nghe xong sự miêu tả của ta về sau, cũng hết sức kích động. Nói ta hẳn là cảm ứng được khí chàng, để cho ta không muốn thư giãn, tiếp tục cố gắng, vững chắc một chút loại cảm giác này, còn nói để cho chúng ta hắn mấy ngày, chờ hắn xử lý xong dưới tay sự tình về sau, liền chạy tới giúp ta vượt qua lần này kiếp nạn, đem cơ thể kia tiểu quỷ yêu triệt để tiêu diệt. Nghe được kết quả này, ta cao hứng dị thường, 3 tháng không đến thời gian, ta rốt cục làm được, cảm ứng được loại kia huyền diệu khó giải thích khí chẳng, xem ra ta Ngô Cửu Âm là mệnh không có đến tuyệt lộ, ta có thể sống sót. Đây là một kiện khiến người hưng phấn sự tình, không qua cao hứng rất nhiều, ta cũng không có quên ra ra dặn dò, tiếp tục vững chắc làm sâu sắc một chút loại này đối khí chẳng cảm ứng, để đến khẩn yếu quan đầu thuận buồm xuôi gió xử lý trong cơ thể kia quỷ yêu tàn hồn. Còn lại mấy ngày, ta càng thêm chăm chỉ, đạt đến một loại mất ăn mất ngủ tình trạng, bất quá lao ba cho ta làm thảo dược canh ta là đều không có rơi xuống, canh kia mặc dù không thế nào dễ uống, nhưng là ta biết nó tác dụng đối ta rất lớn, bằng không ta cũng sẽ không như thế nhanh tại trong vòng 3 tháng liền cảm ứng được khí chàng. Từ khi đối khí chàng có cảm ứng về sau, tinh thần của ta trạng thái càng ngày càng tốt, liền xem như một ngày một đêm không ngủ được, ngày thứ 2 vẫn như cũ tinh thần sung mãn, soi gương thời điểm, phát hiện mình một đôi mắt lập loè sáng, cùng tặng, tinh quang bắn ra bốn phía. Cái này khiến ta nhớ tới lão gia tử con mắt, còn có Lâm bà con mắt, muốn nhận ra một người có phải là người tu hành, đầu tiên liền muốn nhìn ánh mắt của đối phương, bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn, cũng là người tu hành môn hộ, một người con mắt càng phát ra thâm thúy sáng tỏ, liền chứng minh người này tu vi càng là cao thâm mặt chắc. Cảm ứng được khí chàng, liền chứng minh ta đã bước vào người tu hành hàng ngũ, chúng ta lão Ngô gia có người kế nghiệp. Mãi cho đến ngày cuối cùng chạm vào tối, gia gia cùng La Vĩ Bình đến nhà. Phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhìn qua có chút mỏi mệt. Ta nghĩ lão gia tử khả năng lại xử lý cái gì 10 phần khó giải quyết vụ án, cho nên mới sẽ như vậy, bất quá ta dù sao cũng là hắn cháu trai ruột, bận rộn nữa hắn cũng chạy về. Lần nữa nhìn thấy gia gia, ta hết sức kích động, lão gia tử vô vô bờ vai của ta, hưng phấn nói ra, tiểu tử thúi, ngươi được lắm đấy, 3 tháng không dùng đến, thật liền bị ngươi cảm ứng được khí chẳng, không hổ là lão Ngô gia loại, ta nhìn tiểu tử ngươi đi. Ta hắc hắc cười ngây ngô. Vướt mông ngựa nói, còn không phải ra ra chiếu cố tốt, nhất chủ yếu vẫn là có cái tốt gen, ai bảo ta là tôn tử của ngài đâu. Ra ra cười to, La Vĩ Bình cũng lộ ra hết sức cao hứng, đối ta khen không dứt miệng. La đại ca một mực cùng ta ấn tượng chính là tổng yêu nghiêm mặt, có thể có thái độ như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Đến lúc buổi tối, ra ra đem cha mẹ ta tất cả đều đuổi đến thân thích nhà, liền nói cùng ta có chút chuyện quan trọng xử lý, lão ba luôn luôn đối lời của lão gia tử là nói gì nghe nấy. Cũng không dám phản bác, cũng không hỏi muốn làm gì. Chờ cha mẹ đi về sau, lão gia tử liền cùng La Vĩ Bình tại nhà ta viện tử chung quanh bận rộn mở, tại một chút ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong bố trí một vài thứ, tựa như là làm một cái pháp trận. Ta hỏi lão gia tử đây là làm gì? Lão gia tử nói, kia quỷ yêu tàn hồn buổi tối hôm nay sẽ có đánh cược lần cuối, thôn vệ hồn phách của ta không thành, khẳng định phải đào tẩu, pháp trận này chính là vì nó chuẩn bị, hành hạ hắn cháu trai lâu như vậy. Muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy. Ta tính toán thời gian, hôm nay vừa muốn là ngày thứ 7, đại di phu muốn tới, vừa nghĩ tới một hơi muốn sinh 8 đứa bé cái loại cảm giác này, ta liền cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn hôm nay là một lần cuối cùng, ta cực khổ cũng coi là chấm dứt. Lão gia tử cùng La Vĩ Bình bận rộn hồi lâu, mới bố trí xong cái kia pháp trận, đi tới phòng ngủ của ta. Lão gia tử để cho ta ngồi xếp bằng tu hành, bắt đầu cảm ứng khí chàng, một hồi kia quỷ yêu tàn hồn có động tác thời điểm. Ngươi liền công dụng ngăn chặn nó, còn để cho ta không cần phải sợ, hắn cùng La Vĩ Bình ngay tại bên cạnh ta cho ta ép khí chàng, hết thảy đều không cần lo lắng. Ta nghe lời của lão gia tử, dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật pháp môn bắt đầu cảm ứng khí chàng, những ngày này, ta đã đối với cảm ứng khí chàng thuận buồm xuôi gió, cái này vừa mới ngồi xuống hành khí, đã tìm được loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác, tu hành cũng là nghiện, khóa chặt khí chàng về sau, quanh mình hết thảy đều biến mất không thấy. Chỉ có liên tục không ngừng khí tức từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Chương 106, thoát thai hoàn cốt. Ta ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu cảm ứng khí chàng, mà lão gia tử cùng La đại ca thì phân biệt đứng tại hai bên của ta, một mặt nghiêm nghị nhìn ta. Một lúc bắt đầu, ta còn có chút không quen, bất quá khi ta rất mau tiến vào loại cảnh giới đó thời điểm, hết thảy tất cả đều bị ta che đậy lại, tâm vô tạp niệm, đầu chạy không, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng không ta, ta liền ta, khí đi đan điền. Pháp ngăn thượng hành, tâm tùy ý động. Nô thị gia truyền bí thuật khẩu quyết trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong óc của ta, ta rất nhanh liền cảm ứng được loại kia huyền diệu khó giải thích khí tức, cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn, một cỗ hơi lạnh khí tức thông qua lỗ chân lông chui vào trong thân thể của ta, sau đó thân thể chọc khí lại thuận lỗ chân lông đẩy ra. Đây là một loại dùng thân thể tại hô hấp cảm giác, phun trần nạp tân, mỗi hô hấp một lần, đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể đầy đủ một phần, toàn thân thoải mái. Loại khí tràng này cảm giác mười phần nghiện, đây chính là vì cái gì có chút trong miếu lao hòa thượng ngồi xuống chính là cả ngày cũng bất động nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tại tu hành, tại thể nghiệm loại này cảm giác huyền diệu, mà ta hiện tại giống như kia nhập định lao hòa thượng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, để trong cơ thể mình liên tục không ngừng hội tụ lực lượng mới. Dạng này cũng không biết ngồi bao lâu, hiện tại ta căn bản không có thời gian quan niệm, thậm chí không biết lao gia tử cùng La Vĩ Bình có phải là còn đứng ở bên cạnh ta. Đột nhiên gian, đan điền khí hải vị trí đau nhói một chút, lòng ta chính là giật mình. Kia quỷ yêu tàn hồn rốt cục lại có động tĩnh, ta chờ chính là giờ khắc này. Hôm nay ta liền muốn cùng trong cơ thể quỷ yêu phân cái thắng bại, không phải nó chết chính là ta sống, hai chúng ta nhất định phải có một cái tiêu vong. Vì một ngày này, ta dòng dã 3 tháng đều ở nhà, vì một ngày này, ta thể hội rất nhiều lần so nữ nhân sinh con còn muốn thống khổ gấp trăm lần thống khổ, khổ nhiều như vậy ta đều kiên trì nổi, chính là vì vào hôm nay có thể sống sót, ta là sẽ không bỏ qua, ta nghĩ cuối cùng hồn phi phách tán chính là kia đáng hận quỷ yêu tàn hồn. Đương kia quỷ yêu tàn hồn tại đan điền ta chỗ phát ra dị động thời điểm, ta lúc này liền dựa theo gia gia phân phó, tiếp tục cảm nộ quanh mình khí tràng, đối cơ thể quỷ yêu tiến hành áp chế. Nhói nhói ngay từ đầu cũng không mãnh liệt, ta cảm ứng đến khí tràng, hấp thu giữa thiên địa phát ra kia nhỏ xíu linh khí, dung nhập trong cơ thể mình, bắt đầu cùng cơ thể kia sao động bất an quỷ yêu tàn hồn chống lại, đương kia cố lạnh buốt khí tức thông qua kỳ kinh bát mạch hội tụ ở trong đan điền thời điểm, quả thật có thể đưa đến tác dụng nhất định, loại kia nhói nhói cảm giác tại suy yếu. Nhưng là ta đối với kia quỷ yêu tàn hồn áp chế càng lợi hại, kia quỷ yêu tàn hồn liền phản kháng càng thêm lợi hại, ta phát hiện, ta lại có chút khống chế không nổi nó. Dù sao nó đang tiến vào trong thân thể ta trước đó là một cái tu hành hơn 100 năm quỷ yêu, thôn vệ lang đầu câu không biết bao nhiêu oan hồn lệ quỷ, thậm chí gần nhất vài chục năm nay, không ngừng có chết yểu hài nhi cũng vứt bỏ tại kia lang đầu câu mai táng, tại quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật trong có ghi chép, càng là tiểu hài tử, oán khí lại càng lớn, bởi vì hắn mới vừa vặn đi vào thế giới này không bao lâu, còn chưa kịp mở to mắt nhìn xem thế giới này, liền quá sớm tử vong, có thể nào không cho tâm hắn tồn oán hận. Cố gắng rất lâu, không biết chờ đợi bao lâu thời gian, rốt cục đầu thai làm người, kết quả không bao lâu liền chết, quỷ kia khẳng định không được căn bình, oan khí trùng thiên, cho dù là dạng này, cũng bị kia quỷ yêu nuốt chửng lấy mất. Mặc dù cái này quỷ yêu trước đó bị ra ra đánh thành trọng thương, đạo hạnh đại giảm, tục ngữ nói tốt, bách túc chi trùng, dù chết không cương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta cái này một cái mới nhập môn người tu hành cùng nó chống lại, vẫn là cố hết sức. Nhói nhói cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngay từ đầu là đan điền khí hải vị trí tại đau nhức, dần dần liền khuyết tán ra đến, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng tại bị thứ gì cho găm cắn, ta đứng ngồi không yên, rất muốn liền nằm lì ở trên giường lăn lộn, thế nhưng là chính ta lại nói với mình, đây là ngày cuối cùng, cũng là một lần cuối cùng, ngàn vạn không thể từ bỏ, lại đau cũng muốn đứng vững, chỉ phải kiên trì lên, ta liền có thể mạng sống, kia quỷ yêu tàn hồn chẳng mấy chốc sẽ từ trong thân thể ta ra. Cho nên, ta cắn răng tại kiên trì, tiếp tục bóp lấy thủ quyết. Tiếp tục cảm ứng khí chẳng, hút vào giữa thiên địa liên tục không ngừng linh lực, đến cùng trong cơ thể quỷ yêu tàn hồn chống lại, làm ta hết sức chăm chú hành khí thời điểm, loại kia khoan tim thấu xương cảm giác đau đớn liền sẽ thoáng lắng lại một chút, ta cùng quỷ yêu ở giữa tựa như là tại kéo đại cưa, ngươi tới ta đi, vô thanh vô tức giết chóc, nhìn xem bình tĩnh, bên trong lại là rời sông lấp biển. Ta có thể cảm giác được kia quỷ yêu tàn hồn phẫn nộ, nó nổi điên, bắt đầu đối ta tiến hành mãnh liệt công kích, đau nhức. Vô biên vô tận đau đớn trong nháy mắt hướng phía ta mãnh liệt mà đến, một đợt lại một đợt, ta chỉ có thủ vững bản tâm, cắn răng gắng gượng, mặc dù là dạng này, ta rất nhiều lần đều sinh ra từ bỏ suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Đương đau đớn kịch liệt khuyết tán đến toàn thân thời điểm, ta cảm giác quần áo của ta tất cả đều ướt đẫm, miệng bên trong có loại mặn mà đắng chát hương vị, cũng không biết cắn nát địa phương nào. Ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ, ta lại có loại muốn ngất đi cảm giác. Đúng vào lúc này, một con khoan hậu mà ấm áp tay lớn nhẹ nhàng đặt ở phía sau lưng của ta phía trên, từ bàn tay to kia bên trong phóng xuất ra một dòng nước ấm, từ phía sau lưng của ta khuyết tán đến kỳ kinh bát mạch, cuối cùng chảy vào đan điền, tựa như là đem ta lại lần nữa rửa sạch một lần, loại kia vô biên vô tận đau nhức liền giảm đi rất nhiều, ý thức của ta cũng dần dần thanh tỉnh một chút. Hải tử, chịu đựng, rất nhanh liền tốt. Gia Gia vẫn luôn tại, đây là ngươi một đạo khảm, vượt qua ngươi thoát thai hoàn cốt. Không bước qua được thân mất hồn diệt, vĩnh viễn phải nhớ kỹ Ra Ra một câu, chúng ta lão Ngô gia không có một cái thứ hèn nhát, nhớ năm đó ngươi tổ tiên gia so ngươi tiếp nhận thống khổ còn nhiều hơn. Muốn có một phen đại hành động, nhất định phải tiếp nhận thường nhân khó mà chịu đựng ngăn trở, mới có thể chân chính trưởng thành. Nghe được lời của Gia Gia, lòng ta trấn an không ít, lập tức cảm thấy liền không có đau đớn như vậy. Đúng vậy à, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, không trải qua phong tuyết, có thể nào có xông vào mũi mùi thơm. Ta Ngô Cửu Âm nhất định phải thoát thai hoán cốt, lại thấy ánh mặt trời, nhất định phải được. Ta cắn răng một cái, tập hợp lại, tiếp tục ngồi vững vàng thân thể, cùng trong cơ thể kia quỷ yêu tàn hồn chống lại, ta chính là kia đánh không chết tiểu cường, muốn làm đổ ta, nghĩ nuốt hồn phách của ta, ngươi cũng phải có lớn như vậy khẩu vị mới được. Tại đếm không hết bao nhiêu lần xung kích về sau, ý thức của ta cùng thân thể đều ở sắp sụp đổ biên giới, lúc này, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân buông lỏng, một cỗ cường đại ý thức thẳng xông về trán của ta, từ đỉnh đầu của ta mạnh mẽ đâm tới, một chút tránh thoát mà ra. Chương 107, ta không nghĩ rời đi nơi này. Đương kia cố ý thức cường đại từ đỉnh đầu lao tới thời điểm, ta cảm giác tại thời khắc này hẳn là giải thoát, thân thể tựa như là bị chịu ra bái gân, giặt dẻo liền ngã xuống tràn đầy mồ hôi giường. Những này mồ hôi đều là ta buổi tối hôm nay chảy ra, cảm giác so cả một đời mồ hôi chảy ra đều muốn nhiều. Tại ta muốn ngất đi một khắc này, ta nhìn thấy một đoàn đỏ như máu quang mang từ thân thể ta thoát ra đến, nhanh chóng chui ra cửa sổ, hướng phía trong viện bay ra ngoài. Sau đó ta có thấy được Lao Gia Tử cùng La Vĩ Bình riêng phần mình lấy ra pháp khí, hướng phía bên ngoài viện chạy như điên, bọn hắn một bên chạy còn một bên lớn tiếng nói gì đó, nhưng là ta một câu cũng không có nghe rõ, ta mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá, liền muốn dạng này nằm xuống, cả một đời đều không cần lại đứng lên. Có ý nghĩ như vậy, ý thức của ta liền lại bắt đầu mơ hồ, liền thật ghé vào trên giường, nhắm mắt lại. Thế nhưng là, ta đột nhiên lại có chút không yên lòng, ta không biết kia hành hạ ta 3 tháng quỷ yêu tàn hồn, đến cùng sẽ lấy phương thức gì rời đi thế giới này, ta còn nghĩ lại nhìn nó một lần cuối cùng. Cái này mang cho ta trùng sinh lại mang cho ta tuyệt vọng vật nhỏ, có lẽ ta còn thực sự hẳn là hảo hảo cảm ơn nó, bằng không, ta có lẽ vĩnh viễn không biết chúng ta Lão Ngô gia bí mật, cũng không biết tổ tiên của ta là ai, càng sẽ không bước vào người tu hành hàng ngũ. Ta một lần nữa lại bò lên, thở dốc một lát, lắc lắc chậm rãi bò lên, nâng mỏi mệt không chịu nổi thân thể, vị mặt tường, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng gặp ngay tại bên ngoài viện, một đoàn huyết hồng sắc xương mù tại phiêu đãng, nghĩ phải thoát đi ra nơi này, nhưng là nó lên tới giữa không trung thời điểm, trên đỉnh đầu tựa hồ xuất hiện một tờ vô hình lưới lớn, đưa nó cho bao phủ trong đó, kia huyết hồng sắc xương mù vừa mới chạm đến tâm kia vô hình lưới lớn, giữa không trung liền sẽ có một tờ phát ra kim quang to lớn phù lấp lóe, đoàn kia huyết hồng sắc xương mù liền sẽ phát ra một tiếng rít thê lương, từ giữa không trung ngã xuống, chợt lần nữa nhanh chóng bay lên, tiếp tục tìm cơ hội trốn đi nơi này. Lão Gia Tử cùng La Vĩ Bình nhìn có chút đã tính trước dáng vẻ, đứng ở trong sân không nhúc nhích, nhìn xem kia quỷ yêu tàn hồn dùng sức lực giày vò, kia quỷ yêu tàn hồn vừa đi vừa về va chạm mấy lần tâm kia vô hình lưới lớn, cuối cùng rơi xuống đất không nhúc nhích, hóa thành nó nguyên bản bộ dáng, một cô bé mặc quần áo đỏ, 3-4 tuổi bộ dáng, thân ảnh của nó đã 10 phần mờ nhạt, co quắp tại nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt sợ hãi mà bất lực, hướng phía Lão Gia Tử cùng La Vĩ Bình bên kia e ngại. Nhìn lại, không biết sao, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một loại không hiểu tình cảm, cảm thấy giờ phút này quỷ yêu có chút vô cùng đáng thương đây. Lão Gia Tử lấy ra phục thi pháp thước, sải bước liền hướng phía kia quỷ yêu đi tới, lòng đầy căm phẫn nói ra, ngươi vật nhỏ này tại lang đầu câu làm ác nhiều năm, hại cháu của ta tiểu cửu kém một chút mà liền chết, nhìn lão phu làm sao thu thập ngươi. Kia quỷ yêu tàn hồn nhìn xem Lão Gia Tử hướng phía nó đi đến, sợ hãi mà bất lực hướng phía đằng sau thối lui, còn hướng lấy Lão Gia Tử lắc đầu, đáng thương cực kỳ. Ta đều có loại muốn ngăn cản Lão Gia Tử động thủ cảm giác, thế nhưng là tưởng tượng thứ này dù sao cũng là quỷ yêu a, lưu trên đời này tất nhiên sẽ giết hại người khác, ta mệnh tốt, có lợi hại như vậy một cái gia gia, người khác nhưng liền không có ta may mắn như vậy, tỉ như kia Trương lão ta một nhà, liền chết đặc biệt thảm liệt. Lại đáng thương, vật nhỏ này cũng nhất định phải hồn phi phách tán, bởi vì nó vốn cũng không hẳn là tồn tại ở trên cái thế giới này. Lòng ta đột nhiên lại hung ác lên, ngẫm lại nó hành hạ ta lâu như vậy, liền không nên lại mềm lòng. Kia nhỏ quỷ yêu đã không đường thối lui, chạm đến nhà ta tường viện thời điểm, kia tường viện trên tựa hồ cũng bị Lao Gia Tử bố trí pháp trận, quỷ yêu phát ra một tiếng rú thảm, trên thân khói trắng bừng bừng, vội vàng lại hướng phía phương hướng ngược lại bỏ qua, lúc này, Lao Gia Tử vừa vặn gặp phải, trong tay phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ một trận mà kịch liệt lấp lóe về sau, liền bị Lao Gia Tử lập tức đập vào kia quỷ yêu tàn hồn trên thân. Kia quỷ yêu phát ra một tiếng thảm thiết nhất kêu rên, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Một cái 3-4 tuổi cô bé ở trước mặt ta run lẩy bẩy. Đúng vào lúc này, kia nhỏ quỷ yêu sắp bị phục thi pháp thước toàn bộ thôn vệ sạch sẽ thời điểm, ta nhìn thấy kia nhỏ quỷ yêu đột nhiên khóc, khóc tê tâm liệt phế, hướng phía ta đột nhiên hô lớn, tiểu cửu ca ca. Cứu ta a, ta không nghĩ rời đi nơi này. Tiểu cửu ca ca. Nghe được nhỏ quỷ yêu đột nhiên gọi ta tiểu cửu ca ca, lòng ta đột nhiên liền đau nhói một chút, thanh âm này làm sao như thế quen tai đâu. Giống như ở nơi nào nghe qua. Cái này. Đây không phải Trương lão tam nữ nhi của hắn thanh âm sao. Trương lão tam nữ nhi mười phần đáng yêu, giữ lại một đầu dưa hấu, bạch bạch tịnh tịnh, còn có một đôi ngập nước mắt to, nàng khi còn sống, miệng nhỏ rất ngọt, vừa nhìn thấy ta liền gọi ta tiểu cửu ca ca, để cho ta ôm nàng chơi, đối tiểu nha đầu này, ta cũng là vui vẻ cực kỳ, nghĩ đến về sau muốn sinh như thế một xinh đẹp nữ nhi cũng liền thỏa mãn. Bây giờ lại nghe được tiểu nha đầu này thanh âm, để cho ta có thể nào không kích động, không hề nghĩ ngợi, liền hướng về phía lao gia tử la lớn, ra ra. Dừng tay. Mau dừng lại. Gia Gia sửng sốt một chút, không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là thu hồi phục thi pháp thước, kia nhỏ quỷ yêu giờ phút này liền suy yếu liền còn thừa lại một cái bóng mờ, liền phổ thông cô hồn dã quỷ cũng không bằng, thật giống như bị gió thổi qua, lập tức liền muốn hồn phi phách tán bộ dáng. Tiểu cửu. Thế nào? Gia Gia cầm phục thi pháp thước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía ta bên này nhìn tới. Liền La Vĩ Bình cũng là rất là không hiểu bộ dáng. Ta tập tên hướng phía kia nhỏ quỷ yêu đi tới. Ngồi xuống thân thể, hỏi kia nhỏ quỷ yêu nói, ngươi là ai? Kia nhỏ quỷ yêu khóc sướt mướt, nhưng lại sẽ không đến rơi xuống nước mắt, nó há miệng nhân tiện nói, tiểu cửu ca ca. Ta là Manh Manh. Van cầu ngươi mau cứu ta. Cứu cứu ta đi. Manh Manh rất sợ hai a. Ô ô. Lòng ta lập tức liền mềm nhũn ra, bị như thế một tiểu nha đầu tại trước mặt khóc cầu cứu, đoán chừng ai cũng không có sức chống cự, thế nhưng là kia để buồn bực chính là... Cái này nhỏ quỷ yêu làm sao đột nhiên liền biến thành Trương lão tam khuê nữ đâu. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu, ta liền nghi hoặc một việc, kia chính là ta vào tướng quân mộ, nhìn thấy nằm tại trong quan tài cái kia mặc quần áo đỏ bé gái thời điểm, lần đầu tiên đã cảm thấy nàng giống như là Trương lão tam nữ nhi, cơ hồ là từ một cái khuôn đúc ra, ta không biết nhỏ quỷ yêu cùng Trương lão tam nữ nhi ở giữa đến cùng có liên hệ gì, nhưng là ta nhớ chúng nó giữa hai bên khẳng định có quan hệ. Bằng không lúc này kia nhỏ quỷ yêu làm sao đột nhiên liền biến thành Manh Manh đâu. Chương 108, nuôi quỷ. Vừa vặn, lão gia tử ở đây, ta trực tiếp nhân tiện nói, ra ra. Vừa rồi ngươi chẳng lẽ không có nghe được, cái này nhỏ quỷ yêu gọi ta tiểu cửu ca ca, để cho ta cứu nó sao? Lão gia tử nhíu mày lại, nhân tiện nói, nghe được thì đã có sao? Đây bất quá là quỷ yêu gian kế mà thôi, nó bất quá là muốn mê hoặc ngươi, tiểu cửu, đối phó loại này quỷ vật, tuyệt đối không nên nhân từ nương tay. Nếu như để nó ngóc đầu trở lại, tất nhiên hậu hoạn vô tận, ra ra cái này diệt nó. Nói, lão gia tử lại muốn động thủ, ta lại bắt lại cánh tay của hắn, khuyên can nói, ra ra. Nó đã không phải là nhỏ quỷ yêu, nó là Manh Manh, Trương lão tam nữ nhi. Lão gia tử lại là sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Trương lão tam. Thôn đầu đồng cái kia hậu sinh. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, ra ra. Ngươi hai năm này không chút về nhà, có lẽ không biết. Trương lão tam nhà năm ngoái thời điểm, bị quỷ yêu diệt cửa, bao quát cái này ba tuổi nhiều bé con, cũng bị kia quỷ yêu giết chết, mà lại cái này quỷ yêu cùng Manh Manh dáng dấp giống nhau như lúc, căn bản không phân biệt được, ở trong đó có phải là có liên hệ gì. Lão gia tử túi đầu trầm tư một lát, như có điều suy nghĩ nói ra, nhà. Thì ra là thế. Trách không được nó nhận biết ngươi. Gia Gia nghĩ khẳng định là như thế này, kia quỷ yêu giết Trương lão tam một nhà về sau, đem bọn hắn một nhà người hồn phách đều thôn phệ. Liền duy chỉ có lưu lại tiểu nha đầu này, có lẽ cảm thấy tiểu nha đầu này cùng mình một kích cỡ tương đương, thế là muốn tìm cái bạn chơi, liền đem hồn phách của nó lưu lại, cùng mình sát nhập thành một thể. Bình thường thời điểm, kia quỷ yêu hồn thể cường đại, quỷ yêu tự nhiên trưởng khống chủ thể, nhưng là giờ phút này, kia quỷ yêu ý thức bị phục thi pháp. Thức chiếm đoạt đại bộ phận, mà tiểu nha đầu này hồn lại làm chủ thể, cho nên nó mới có thể nhận ra ngươi. Sau khi nói xong, lão gia tử vì xác định mình ý nghĩ, cũng ngồi xổm xuống. Nhìn về phía kia tiểu nha đầu đáng thương, hỏi, tiểu nha đầu, ra ra đến hỏi ngươi, có phải là có một cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều tỷ tỷ, thường xuyên cùng chơi đùa với ngươi à? Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à. Có một người tỷ tỷ, thường xuyên cùng Manh Manh cùng nhau chơi đùa, nó rất hung. Mỗi ngày khi dễ Manh Manh, có đôi khi gọi Manh Manh ra chơi, có đôi khi đem Manh Manh nhốt tại đèn trong phòng, không cho Manh Manh ra. Ra ra nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ta, nói ra. Hẳn là sẽ không sai, đây chính là kia Trương lão tam quê nữ, cũng là một đáng thương bé con. Chết hồn phách bị giam cầm, coi là kia quỷ yêu bạn chơi. Ra ra, vì cái gì kia quỷ yêu sẽ cùng nó dáng dấp giống nhau như lúc đầu? Ta hỏi sự nghi ngờ này. Lúc này, một mực giữ im lặng La Đại ca nói ra, ta cảm thấy kia quỷ yêu có thể là cảm thấy nha đầu này dáng dấp đáng yêu đẹp mắt, lợi dụng hồn phách của nó một lần nữa đúc nhục thân, nó nguyên bản hẳn không phải là trưởng thành bộ dạng này. Sau đó, La Đại Ca cũng ngồi xổm xuống, hỏi, cái kia đùa với ngươi tỷ tỷ có phải là lúc bắt đầu dáng dấp cùng ngươi không giống? Tiểu nha đầu lại gật đầu một cái, nói ra, ừm, tỷ tỷ dáng dấp thật hung, nó so manh manh cao, mỗi ngày khi dễ manh manh, còn đánh manh manh. Thế nhưng là về sau liền cùng manh manh dáng dấp giống nhau như lúc, bất quá vẫn là rất hung. Chúng ta rốt cục xác định ra, giờ phút này tiểu nha đầu này không phải quỷ yêu, mà là Trương lão tam nữ nhi manh manh, cái này liền có chút khó làm, nên xử trí như thế nào nó đâu. Bất quá, nếu nói, kia quỷ yêu bản sự thật là lớn, vậy mà lại lợi dụng manh manh linh thể đúc lại nhục thân, cải biến hình dạng của mình, linh thể đều là sẽ biến hóa, ta đây có thể lý giải. Nhưng là kia quỷ yêu lại còn có thể đem trong quan tài thi thể của mình cải tạo cùng manh manh đồng dạng, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là nghĩ lại, kia quỷ yêu trước khi chết vẫn là một cái 3-4 tuổi cô bé, chơi tâm tương đối lớn, nhìn thấy tốt nhìn hơn chính mình nữ hài, trong lòng có lẽ có nho nhỏ tâm tư đố kỵ, cái này hoàn toàn cũng có thể lý giải. Gia Gia nhìn đứng ở nơi đó vô cùng đáng thương manh manh, quay đầu đối ta nói ra, tiểu cửu, bằng không Gia Gia liền siêu độ nó, để nó lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Đầu thai đi thôi, tiểu nha đầu này dù sao cũng là chết rồi, hiện tại hồn lại rất yếu, lưu tại nơi này cũng chỉ có thể là chờ lấy hồn phi phách tán. Đối với cái này, ta không có ý kiến gì, tiểu nha đầu này mặc kệ thế nào nói, cũng cùng ta là một cái thôn, đưa nó một cái siêu độ, cũng coi là tích đức làm việc thiện, chỉ hy vọng nó kiếp sau có thể có cái tốt kết cục. Thế là, ta trưng cầu manh manh ý kiến nói, manh manh, một hồi để Ra Ra đưa ngươi đi có được hay không, đem ngươi đến nên đi địa phương. Không bao lâu, ngươi liền lại có thể làm người. Manh manh vừa nghe nói muốn đưa nó đi, lập tức liền không làm, khóc lấy nói ra, manh manh không muốn đi. Manh manh không biết đi nơi nào. Rất sợ hại a. Ba ba mụ mụ, Ra Ra mãi mãi cũng không có. Hiện tại các ngươi cũng không cần manh manh. Ô ô, cái này vừa khóc, lòng ta liền càng khó chịu hơn, nha đầu này là thật đáng thương. Cha mẹ, Ra Ra mãi mãi hồn phách đều bị vậy nhưng hận quỷ yêu thôn phệ hết, liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều cho tước đoạt mất. Hiện tại liền chỉ còn lại nó lẻ loi trơ trọi một cái. Ta lòng mềm nhũn, đột nhiên trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ, đối Ra Ra nói ra, Ra Ra. Manh manh có biện pháp gì hay không lưu lại? Lão gia tử cùng La Vĩ Bình đều là sững sờ, chần chờ một hồi lâu về sau, lão gia tử mới nói, tiểu cửu, ngươi đây là muốn nuôi quỷ sao? Nuôi quỷ? Đây là khái niệm gì? Ta trước đó đều chưa nghe nói qua, liền hỏi, Ra Ra, đây là ý gì? Ra Ra trịnh trọng nói ra, ngươi nếu là muốn đem nha đầu này lưu lại, liền nhất định phải nuôi nó, để nó vào ở trong thân thể của ngươi, cùng ngươi công cộng một cái thân thể. Ta nghe ngươi cao tổ Ra Ra nói, ngươi tổ tiên gia người sư huynh kia Chu Minh, Chu lão gia tử, đã từng nuôi qua vật tương tự, bất quá hắn không phải nuôi quỷ, mà là nuôi yêu, hơn nữa còn là hai cái có 300 năm đạo hạnh hộ yêu, chính là ngươi hiện ở loại tình huống này, để kia hai con yêu ở trong thân thể của mình, ngay tại đan điền khí hải bên trong ôn dưỡng. Hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng cho bọn hắn tìm chút yêu vật hồn phách thôn phệ, dạng này hồn phách của bọn nó mới có thể càng thêm kiện toàn. Tiểu tử ngươi hiện tại vừa bước vào người tu hành hàng ngũ, đan điền khí hải còn rất yếu, ngươi liền muốn nuôi vật nhỏ này. Khả năng này sẽ liên lụy ngươi tu hành, mà lại nuôi quỷ mười phần phiền phức, còn muốn dùng thần hồn của mình đến tẩm bổ nó. Ta đề nghị tiểu tử ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Ta trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là chém đinh chặt sắt nói ra, Ra Ra. Ta dự định thu dưỡng nàng. Tiểu nha đầu này quá đáng thương. Đọc truyện tại HTTP. Ra Ra thở dài một cái, nói ra, ai? Thật là ngươi tổ tiên gia tính tình a, lòng mềm yếu, lão phu sao lại không phải đâu. Thôi thôi. Ngươi đã quyết định, liền nuôi đi. Chương 109, tu hành căn cơ. Gặp lão gia tử đều đồng ý, lập tức ta không do dự nữa, trực tiếp gọi manh manh tới, tranh thủ thời gian tiến vào đan điển của ta ôn dưỡng. Tiểu nha đầu này quá đáng thương, vốn là một cái cô hồn dã quỷ. Vừa rồi lại bị phục thi pháp thức dạng này một cái đại sát khí đụng một cái, kém một chút liền hồn phi phách tán, vừa rồi ta không muốn là ta ngăn cản kịp thời, nó có lẽ đã hoàn toàn bị phục thi pháp thức nuốt chửng lấy mất. Hiện tại manh manh đã phi thường suy yếu, nghe được chúng ta không đem nó đưa tiễn, lập tức cao hứng lên, sợ ta đổi ý, thân hình thoát một cái, liền va vào trong thân thể của ta, chui vào ta vừa mới có chút có thể tổn trụ khí trong đan điền ôn dưỡng. Mà ta bị quỷ yêu dày vò vốn là vô cùng suy yếu. Đương tiểu manh manh chui vào đan điền ta thời điểm, chỉ có một chút khí lực cũng tiêu tán, mắt tối sầm lại, tại chỗ liền ngất đi. Làm ta tỉnh nữa đến thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa, lão gia tử cùng cha mẹ đều tại, còn có La Vĩ Bình đại ca. Ba tháng đến nay cố gắng, đêm qua thật xem như vượt qua một trường kiếp nạn, thân thể của ta vẫn như cũ rất suy yếu, bất quá tinh thần trải qua một đêm này chỉnh đốn về sau còn tính là sung mãn. Ngẫm lại đêm qua trải qua kia hết thảy, nhưng thật sự là nghĩ lại mà kinh, ta đã từng có đến vài lần đều muốn từ bỏ, bất quá nhất cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Gia Gia cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật, trong vòng 3 tháng ta cảm ngộ đến khí tràng, kỳ thật, lúc này ta cũng đều hiểu rõ ra, chân chính cứu ta kỳ thật vẫn là Gia Gia của ta, ta cảm ngộ đến khí tràng về sau, trong đan điền liền có thể chữa năng lượng, lại không cách nào hấp thu quá nhiều đồ vật, dù sao mới chỉ là vừa mới nhập môn đạo, ngay tại ta nhanh muốn kiên trì không xuống thời điểm, Gia Gia xuất thủ, đem năng lượng quán trú đến thân thể của ta bên trong, cho nên, ta mới chống. Cự lại quỷ yêu một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, cuối cùng không có thể làm cho nó thôn vệ hết hồn phách của ta. Gia Gia vì ta cũng coi là nhọc lòng, làm ta mở to mắt nhìn thấy Gia Gia thời điểm, phát hiện lão nhân gia ông ta tựa hồ già nua một chút, tóc trắng cũng nhìn xem càng nhiều. Lão nhân gia này bất luận là vì quốc gia này vẫn là vì cái này tiểu gia, đều bỏ ra quá nhiều, quá khó khăn. Cha mẹ căn bản không biết đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta cái này bọn hắn con độc nhất trải qua một trận sinh tử. Bất quá lúc này nhìn ta êm đẹp, cũng liền không có nói thêm nữa, chỉ là vội vàng đi làm cơm, sau đó liền rời đi. Cha mẹ đi về sau, La đại ca liền đi ra đóng cửa lại, lão gia tử tựa hồ còn có chút không yên lòng, sợ cha mẹ nghe được, bóp một cái thủ quyết, lui về sau hai bước, lại đi trở về. Ta tại trong Ngô thị gia truyền bí thuật gặp qua loại này thuật pháp ghi chép, đây là một loại phong tỏa trường hợp không gian tiểu pháp thuật, gia gia phen này động tác về sau, người bên ngoài liền xem như dán cửa nghe. Đều nghe không được chúng ta đang nói cái gì. Làm xong những chuyện này về sau, lão gia tử kéo ghế, ngồi ở bên cạnh ta, lo lắng hỏi, hài tử, cảm thấy thân thể như thế nào? Ta nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, chính là thân thể có chút hư, toàn thân bất lực. Gia Gia nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đêm qua từ quỷ môn quan đi một cái qua lại, thần hồn gặp kia quỷ yêu xung kích, có thể nói là nguyên khí đại thương, khẳng định phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, đây đều là hiện tượng bình thường. Bất quá trong vòng 3 tháng, ngươi có thể cảm ngộ đến khí chàng, cuối cùng có thể sống sót, đây chính là một lần kỳ tích, tục ngữ nói tốt, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ngươi về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, chúng ta lão Ngô gia loại. Gia Gia là không có nhìn lầm, huống hồ tiểu tử ngươi vẫn là gần nhất chúng ta cái này mấy đời đến nay, tư chất tốt nhất một cái, Gia Gia trước kia liền tại do dự, đến cùng có nên hay không truyền thụ cho ngươi chúng ta lão Ngô gia bản sự, bất quá trải qua quỷ yêu sự tình. Gia Gia cũng không có do dự cần thiết. Gia Gia, lần này vẫn là may mắn mà có ngươi, nếu không phải đêm qua có ngươi tại, ta khẳng định bị kia quỷ yêu giết đi, ta thành khẩn nói. Gia Gia lại lắc đầu, nói ra, hài tử, đây hết thể vẫn là dựa vào chính ngươi, Gia Gia chẳng qua là tại thời điểm mấu chốt giúp ngươi một tay, ngươi nếu là không cảm ngộ được khí chẳng, Gia Gia vô luận làm cái gì đều vô dụng, Gia Gia cuối cùng có một ngày muốn rời khỏi ngươi, không thể chiếu cố ngươi cả một đời, về sau con đường. Còn phải chính ngươi đi. Ta giữ im lặng nhẹ gật đầu, trong lòng không hiểu có chút thương cảm. Gia Gia thở dài một cái, lại nói, tiểu cửu A, ngươi đêm qua khăng khăng muốn đem tiểu nữ hoa kia lưu lại, Gia Gia vốn là không tán thành, tốt nhất đâu, vẫn là đưa nó cho siêu độ, bởi vì nữ hoa kia sẽ một mực ở tại đan điền của ngươi bên trong, cái này đan điền là người tu hành mệnh môn, ngươi về sau tu hành đoạt được đến đồ vật, sẽ phân ra đến một bộ phận cho kia nữ hoa đến ôn dưỡng nó, dạng này sẽ trở ngại ngươi tu hành. Thậm chí không được tiến thêm, nó không thôn phệ ngươi trong đan điền năng. Lượng, hồn phách sẽ càng lúc càng mờ nhạt, sớm muộn muốn hồn phi phách tán, Gia Gia cảm thấy vẫn là đưa tiến tốt. Lúc này, một bên La Vĩ Bình lại nói, cục trưởng, tiểu cửu huynh đệ giữ lại bé con này có lẽ cũng không phải một chuyện xấu, bé con này vốn là cùng kia quỷ yêu một thể, chỉ bất quá trước kia là quỷ yêu phụ thuộc phẩm, kỳ thật nó còn bảo lưu lấy kia quỷ yêu tu hành căn cơ, nếu là tiểu cửu cũng dạy cái này tiểu nữ hoa như thế nào tu hành. Nói không chừng sẽ khôi phục quỷ yêu năng lực, đến lúc đó, tiểu cửu chẳng phải là lại thêm một cái tốt giúp đỡ. Cái này tuyệt đối không thể. Lão gia tử thanh sắc câu lệ nói ra, tướng quân kia trong mộ cô bé oan hồn sở dĩ có thể tu hành đến quỷ yêu loại tình trạng này, là bởi vì thôn phệ lang đầu câu vô số oan hồn lệ quỷ hồn phách, còn có thật nhiều oán khí sâu nặng chết yểu tiểu hài hung hồn, mới cuối cùng đắc đạo, thành quỷ yêu chi thể. Bây giờ tại tiểu cửu cơ thể tiểu quỷ bé con, muốn khôi phục lại quỷ yêu trạng thái đỉnh phong. Tất nhiên cũng muốn học kia quỷ yêu, thôn phệ vô số hồn thể, đây là loại một yêu thành tựu vạn hồn. Tiểu chuyện thất đức, ngươi cũng không thể để tiểu cửu thúc đẩy hoa nhìn này đi thôn phệ những cái kia đáng thương cô hồn dã quỷ a. Loại chuyện này quá thiếu đạo đức, diệt nhân hồn phách, vĩnh viễn không được luân hồi, chúng ta lão Ngô gia. Tử tôn không thể làm những này táng tận thiên lương sự tình, cái này cùng những cái kia tà ma ngoại đạo khác nhau ở chỗ nào. La Vĩ Bình bị lao ra tử hấn sắc mặt đỏ lên, lại vẫn là nói ra, cục trưởng, cái này cô hồn dã quỷ cũng có thiện ác chi phân, còn có lệ quỷ hung quỷ, những này minh ngoan bất linh quỷ vật, cùng nó đánh hồn phi phách tán, còn không bằng liền để tiểu cửu cơ thể nữ hoa kia thôn phệ đâu, dùng cái này ra tăng đạo hạnh. Lao ra tử trầm ngâm một chút, sắc mặt biến hóa, cũng không có bác bỏ La Vĩ Bình ý nghĩ này, chỉ là khoát tay áo, nói ra, tốt tốt. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, chờ sau này hay nói, tiểu cửu hiện tại còn đi không đến một bước kia. Chương 110, dẫn ngươi tiến cái cửa này. Chật, lão gia tử lại vừa quay đầu, nhìn về phía ta nói ra, tiểu cửu, ngươi cùng gia gia nói một chút, ngươi về sau muốn làm gì? Ngươi bây giờ cùng dĩ vãng không đồng dạng, ngươi là một người tu hành, vô luận từng cái phương diện, đều cùng ngày xưa mà nói khác biệt. Ta không biết lão gia tử vì sao lại hỏi vấn đề này, bất quá vấn đề này ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, ta cũng không làm rõ ràng được đến cùng người tu hành cùng người bình thường có cái gì khác biệt về bản chất, chẳng lẽ chính là nói, người tu hành khí lực so với bình thường người lớn, hơn nữa còn có thể đối phó các loại yêu ma quỷ quái, đây chính là cái gọi là khác nhau. Ta cảm giác, người tu hành, nếu như không đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái, cùng người bình thường hẳn là không có gì khác biệt, liền cùng Lâm bà, ai cũng nhìn không ra nàng lớn bao nhiêu bản sự, kia muốn chờ nàng xuất thủ về sau mới biết được. Ta chần chờ, đang nghĩ về sau đến cùng nên đi nơi nào, có phải là còn muốn giống như trước kia, đến Nam Phương tỉnh đi làm công, kiếm tiền nuôi gia đình, sau đó cưới cái lao bà, sinh cái bé con, cả đời này cứ như vậy trôi qua. Lao gia tử gặp ta thật lâu không trả lời, liền lại theo ta nói ra, tiểu cửu, ngươi bây giờ là người tu hành nhập môn giai đoạn, chúng ta lão Ngô gia thủ đoạn ngươi đồng dạng còn không có học, không bằng như vậy đi. Ngươi bây giờ còn trẻ, bây giờ ra bên ngoài hỗn cái 1-2 năm, nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn tu hành, chờ ngươi có chút thủ đoạn, có thể ứng phó sự kiện linh dị về sau, liền đến ra ra cái ngành này tới làm thế nào. Lão gia tử đề nghị này thật đúng là mới mẻ, ta đều kém một chút mà quên lão gia tử là làm gì. Lão gia tử là đặc biệt vụ án tổ điều tra Hoa Bắc địa khu lão đại, trông coi mấy cái tỉnh, muốn nói trước kia, chính là đại tướng nơi biên cương, thật là lớn một cái quan, để cho ta đi cùng hắn hỗn. Đây chẳng phải là như cá gặp nước rồi. Nghĩ tới đây, ta không khỏi trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, ra ra, để cho ta đi theo ngươi làm, ngươi dự định phong ta một cái gì quan a? Lão gia tử tức giận chừng ta một chút, nói ra, ra ra dù an thân cư yếu trước, quản lý một mảnh lớn khu vực, nhưng là cái này phương diện nhân sự lên trước, đều là có điều lệ chế độ, ra ra không thể không dựa theo quy củ đến, ngươi muốn cùng ra ra làm, vẫn là phải từ viên chức nhỏ làm lên. Về phần về sau có thể đi đến cái tình trạng gì, hết thể cũng đều cần nhờ ngươi cố gắng của mình, ra ra không giúp được ngươi cái gì, duy nhất có thể làm cũng chính là dẫn ngươi tiến cái cửa này, cũng coi là đi cửa sau. Nghe đến đó, ta không khỏi có chút chán ngán thất vọng, ra ra vẫn là cái kia quật cường đồng thời cẩn thận tỉ mỉ, cương trực công chính lao gia tử, muốn từ hắn nơi này chiếm được chỗ tốt gì, xem ra là không thể nào. Đón lấy, lao gia tử lại đả kích ta nói, làm chúng ta một ngành này. Là muốn mạng công việc, là muốn mang đầu treo ở dây lưng quần sự tình, tựa như là ngươi gặp được cái này loại này quỷ yêu, ra ra thậm chí gặp được so với nó còn muốn hung tàn tà vật, làm không cẩn thận, liền phải tùy thời vứt bỏ mạng nhỏ, cho nên 10 phần hung hiểm, chúng ta tổ tiên gia sở dĩ không cho hậu đại tu hành, trong đó liền có như thế một bộ phận nguyên nhân, bởi vì ngươi bản sự càng lớn, muốn gánh chịu trách nhiệm lại càng lớn, có một số việc một khi ép đến trên người ngươi, ngươi không thể không đánh bạc mệnh đi làm. Gia Gia sở dĩ không đem bản sự chuyển cho ngươi cha, cũng không nghĩ chuyển cho ngươi, cũng toàn là bởi vì cái này, người tu hành khó thực hiện, hiện ở thời đại này, nhỉ. N như do êm sóng lặng, kỳ thật quần quận sóng ngầm, cái này thái bình thịnh thế phía sau, không biết có bao nhiêu giống Gia Gia đồng dạng người tu hành vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Gia Gia kỳ thật thật muốn để ngươi làm người bình thường, thế nhưng là cố gắng lâu như vậy, vẫn là không có giữ được, đây chính là chúng ta lão Ngô gia mệnh à. Sinh ở một cái đuổi thi thế gia, đây cũng là tiểu tử ngươi mệnh. Gia Gia đem người tu hành vận mệnh nói như thế khổ cực, làm ta cũng bắt đầu có chút hối hận, lập tức cảm thấy áp lực lớn, vẫn cảm thấy làm một người bình thường tốt. Lập tức, ta tỏ thái độ nói, Gia Gia. Cái kia, ta tuổi trẻ, liền để cho ta ở trong xã hội xông xáo mấy năm rồi nói sau, về phần có thể hay không đi theo ngươi cùng một chỗ làm sự tình, chúng ta sau này hay nói, ngài nhìn được hay không. Lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của ta. Nói ra, được, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, Gia Gia đối ngươi vẫn là rất yên tâm, bất quá có một chút ta không thể không nhắc nhở ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng dùng chúng ta lão Ngô gia thủ đoạn ở bên ngoài làm sàng làm bậy, nếu để cho gia gia biết, khẳng định không có tiểu tử ngươi quả ngon để ăn, làm không cẩn thận còn phải để ngươi ngồi xổm nhà tù. Ta cười hắc hắc, nói ra, gia gia. Ngài nhìn ngài nói, tôn tử của ngài là loại kia làm sàng làm bậy người sao? Nhiều lắm là chính là đánh cái khí chàng, cùng bằng hữu uống cái rượu cái gì, lúc nào náo qua chuyện lớn. Gia gia chứng trạc đàng hoàng nói, về sau đánh nhau cũng phải chú ý một chút, ngươi tu hành về sau, xuất thủ cường độ cũng cùng dĩ vãng không đồng dạng, khả năng ngươi cảm thấy chỉ là nhẹ nhàng vỗ, liền có khả năng muốn người bình thường bệnh, phải tất yếu chú ý cẩn thận. Ta gật gật đầu cho biết là hiểu. Gia gia cuối cùng mới nói, tốt, ngươi gần nhất ngay tại nuôi trong nhà đi, gia gia cùng ngươi La đại ca trong tay còn có một số việc phải xử lý, hôm nay liền phải trở về, đừng quên, mỗi ngày còn muốn uống kia thập toàn đại bổ canh. Dạng này thân thể của ngươi liền sẽ khôi phục mau một chút. Biết, gia gia nghĩ tới cái kia độc trùng canh, ta chính là một trận mà ưu sầu, cũng không biết muốn uống tới khi nào. Sau đó, lão gia tử mở khí chàng phong tỏa, mở ra cửa phòng, cha mẹ đã đem cơm trưa cho làm xong, nhưng là lão gia tử cùng La đại ca nhìn rất vội vàng dáng vẻ, liền cơm đều chưa kịp ăn, liền vội vàng rời đi. Khổ cực ta nhìn cả bàn rượu ngon thức ăn ngon cũng không thể ăn, chỉ có thể ăn kia thập toàn đại bổ canh. Những ngày tiếp theo, ta nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại trong nhà nuôi tổn thương, 3 năm ngày sau đó, liền khôi phục rất nhiều, cũng có thể tu hành. Bất quá, kia quỷ yêu bị gia gia của ta diệt về sau, ta đã không còn giống như là dĩ vãng như vậy mất ăn mất ngủ tu hành, cũng rút ra một chút thời gian đi làm sự tình khác. Bởi vì là lão Ngô gia người, thể chất chính là không giống, đừng quản là nội thương vẫn là ngoại thương, đều khôi phục rất nhanh, từ khi cảm ngộ đến khí tràng về sau, ta tại tu hành mặt trên tiến bộ cũng hết sức nhanh chóng. Đối với trong Ngô thị gia truyền bí thuật một chút tiểu thuật pháp, cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, ta đột nhiên liền nghĩ tới ta trong đan điền ôn dưỡng tiểu nha đầu manh manh, liền muốn gọi nó ra cùng ta chơi một hồi, tâm sự cái gì, ở nhà một mình bên trong quả thật có chút nhàm chán, thế nhưng là làm ta nghĩ biện pháp cùng tiểu nha đầu kia tiến hành câu thông thời điểm, tiểu nha đầu kia xác thực không để ý ta, cũng không biết là nguyên nhân gì, bất quá ta tựa hồ cũng có thể đoán được một chút, rất có thể. Tiểu nha đầu kia là bị phục thi pháp thức cho. Thương tổn tới, quá mức suy yếu, còn muốn tại đan điền ta bên trong ôn dưỡng một hồi. Chương 111, ngươi cùng ta tới thật sự. Nghĩ đến đây tiểu nha đầu manh manh, ta liền có một loại bao che cho con cảm giác, tiểu nha đầu này quá đáng thương, không chỗ nương tựa, hiện tại duy nhất có thể tin tưởng người, cũng chỉ có ta, đã ta quyết định đưa nó lưu lại, liền nhất định phải đối với nó phụ trách nhiệm, tranh thủ để cho mình biến mạnh lên, để nó tốt hơn nhận ta ôn dưỡng. Tranh thủ sớm chút thời gian ra, lúc buổi tối cũng có thể tâm sự, truyền thụ một chút nó tu hành bản lĩnh. La đại ca nói, tiểu nha đầu này vốn là cùng kia quỷ yêu một thể, có quỷ yêu tu hành căn cơ, thích hợp tu luyện hơn, đây càng cùng loại với một loại ý thức tỉnh lại cảm giác, nếu như tiểu nha đầu này có thể khôi phục thành quỷ yêu loại kia cấp bậc người có quyền, về sau ta không quan tâm gặp được cái gì yêu ma quỷ quái, vừa thả ra cái này nhỏ quỷ yêu tới, còn không phải dọa tè ra quần. Bất quá! Ta cũng không thể chỉ ôm loại này ảo tưởng, tại tiểu nha đầu cường đại đồng thời, ta nhất định phải cũng muốn đi theo mạnh lên, vạn nhất tiểu nha đầu này về sau có khả năng, ta trị không được nó, chẳng phải là khổ cực rồi. Ở nhà lại nghỉ ngơi mấy ngày, mỗi ngày thập toàn đại bổ canh uống vào, thân thể khôi phục rất nhanh, lại thêm ta ngày đêm không gián đoạn tu hành, mỗi ngày luyện công, thu nạp một chút thiên địa linh khí đặt ở trong đan điền, cả người đều lộ ra tinh thần rất nhiều. Cái này mạng nhỏ còn sống, ở nhà liền không chịu ngồi yên. Luôn muốn đi ra ngoài chơi một chút, ngày này cũng là đúng dịp, chính gặp phải cuối tuần, trụ tử tiểu tử này không đi làm, liền tới tìm ta chơi. Chúng ta 4 người bên trong, liền trụ tử tại một mỏ than làm công nhân, thường xuyên về nhà, tiểu húc cùng Chí Cường đều tại bên ngoại học đại học, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về. Trụ tử vừa đến trong nhà của ta liền trách trách hô hô, cùng trong nhà mình đồng dạng, trông thấy ta liền nói, tiểu cựu ca, ngươi nói ngươi cả ngày đều ở nhà làm gì? Cùng gà mái đẻ trứng. Người ta gà mái còn làm cống hiến đẻ trứng cái gì, ngươi đổ xuống cũng đẻ trứng cho ta xem một chút ta. Xéo đi, đi một bên chơi, tiểu tử ngươi lại tốt vết sẹo quên đau, ta như vậy còn không đều là tiểu tử ngươi hại, đêm 30 Tết say khước, nhất định phải đến lang đầu câu, đem ta hại ngồi xổm trong nhà hơn mấy tháng cũng không ra được cửa. Ta tức giận nói. Trụ tử cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói ra, được, kia đều là lỗi của ta, cái này không hôm nay anh em liền để báo đáp ngươi sao, nếu không ta lấy thân báo đáp thế nào. Nói, tiểu tử này liền một bên cười bị ổi lấy một bên cởi quần áo hướng phía ta bên này đi tới, ta một cước bay lên, liền đá vào cái mông của hắn bên trên, đá trụ tử lăng không bay lên, một cái ngã sấp đâm vào trên cửa, sau đó một chút xíu trượt xuống tại xuống dưới. Một cước này ta cũng không có cảm thấy mình làm bao nhiêu lực ý, trụ tử liền bị ta đá bay lên, làm ta giật cả mình. Lúc này mới nhớ tới, Gia Gia cùng ta nhắc nhở, ta là một người tu hành, ra tay không có nặng nhẹ, khả năng cảm thấy mình không dùng bao nhiêu lực ý, liền có thể đem người đánh chết. Nghĩ tới đây, ta một trận mà nghĩ mà sợ, vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, liền hướng phía trụ tử chạy tới. Trụ tử lần này là thật tức giận, đi lên liền đỏ mặt tía hai nói ra, đi. Ngô Cửu Âm, ngươi nhị đại gia. Ta cùng ngươi đùa giỡn, ngươi đi theo ta thật, ngươi đây là nghĩ đá chết ta sao thế? Ta biết ta ra chân nặng, vội vàng sệ mặt xuống chịu tội, dùng sức lực ra vẻ đáng thương, nói hết lời, trụ tử mới hết giận. Lúc này, trụ tử mới nói rõ với ta ý đồ đến, vừa vặn hôm nay hắn nghỉ, liền nghĩ hẹn ta đến trong thành dạo chơi, đi cái tiệm ăn, uống cái rượu cái gì, xem phim cũng được. Uống rượu ăn cơm ta ngược lại thật ra đồng ý, bất quá hai đại lao ra cùng đi xem phim thì miễn đi, luôn cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái. Trải qua mấy ngày nay, ta cũng hoàn toàn chính xác trong nhà nghẹn quá sức, kia thập toàn đại bổ canh cũng uống đủ đủ, là thời điểm thay đổi khẩu vị. Xuân năm hoa nở mùa, ánh nắng bảy vây ở trên mặt đất, ta cùng trụ tử đạp một cái xe đạp, đi lại tại tràn đầy hương hoa trong núi trên đường nhỏ, liền hướng trong thành xuất phát. Sau khi đi ra, nghe bên ngoài hương hoa cùng không khí thanh tân, cảm giác tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Mấy tháng này đến nay nơm nớp lo sợ, kia quỷ yêu đối ta tra tấn, còn cũng có trước trụ tử bọn hắn nằm tại trong bệnh viện, ta tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại tưởng tượng, quả thực là nghĩ lại mà kinh, bất quá bây giờ hết thể đều tốt, ta Ngô Cửu Âm còn sống, cái này thật sự là một chuyện khiến người mừng rỡ sự tình. Ta ngồi tại chỗ ngồi phía sau, trụ tử giống Lao Hoàng Ngưu đồng dạng trừng mắt xe đạp, ta ở phía sau ngâm nga bài hát, nghĩ đến một hồi có muốn ăn hay không đống nhiên nổi lẩu. Lúc đầu trụ tử nói với ta tốt, chúng ta một người đạp một đoạn đường, ta chỉ là từ chối ta tổn thương còn chưa tốt, trụ tử rất bất đắc dĩ, ngốc ngốc tin, đoạn đường này đều là hắn đạp xe đạp, ta mừng rỡ thanh nhàn làm lười biếng. Hắn cũng không dùng đầu góc ngắm lại, thương thế của ta muốn không có tốt, vừa rồi một cước kia có thể đem hắn đá bay đi. Lúc đi ra, ta mang ra 2.000 khối tiền, đây đều là ta ở bên ngoài làm công kiếm, lúc trước ta từ bệnh viện đi ra, cùng ta lão đại nhóm cho mượn 500 khối tiền. Mấy tháng trước còn nghĩ lấy tiền này không có cách nào trả, đã hiện tại êm đẹp, tiền này khẳng định là phải trả cho hắn. Đều ở bên ngoài làm công, có thể trải nghiệm trong đó gian khổ, cái này 500 khối tiền số lượng mặc dù không nhiều, cũng là một cái giọt mồ hôi quảng tám tách ra đổi lấy. Dòng giã đạp hơn 2 giờ, ta cùng trụ tử mới đi đến được thành, trụ tử trực tiếp mệt mỏi nằm, một đầu mồ hôi nóng, cùng động cơ hơi nước giống như. Lúc này, ta mới khiến cho hắn ngồi ở phía sau. Ta mang theo hắn trực tiếp đi ta kia anh em Cao Ngoan Cường trong nhà, lúc đầu nghĩ đến cùng Cao Ngoan Cường gọi điện thoại tới, lúc này mới nhớ tới ta vẫn luôn không có nhớ số điện thoại của hắn. Cũng là đúng dịp, Cao Ngoan Cường năm nay không có ra ngoài đi làm công, tại thành tìm một cái công việc làm, vừa vặn hôm nay là cuối tuần, tiểu tử này cũng trong nhà không đi làm. Cái kia còn có cái gì dễ nói, chúng ta trực tiếp đem Cao Ngoan Cường hẹn ra, chính ở nhà hắn phụ cận một cái quán cơm nhỏ ngồi xuống mở uống. Trụ tử lúc đầu cùng Cao Ngoan Cường là không quen biết, nhưng là trải qua ta vừa giới thiệu, sau đó nói một chút ta cùng Cao Ngoan Cường tại Nam Phương tỉnh làm công cùng người chuyện đánh nhau, bọn hắn cũng rất nhanh thành bằng hữu. Bằng hữu tổng có thể trở thành hảo bằng hữu, đây cũng là bởi vì tính tình hợp nhau nguyên nhân. Mọi người cũng đều là người sảng khoái, uống gọi là một cái tận hứng, từng cái mặt đỏ tía tai, uống càng về sau, trụ tử trực tiếp cùng Cao Ngoan Cường ngồi cùng nhau, kề vai sát cánh, liền cùng đời trước là thân huynh đệ. Uống đến một nửa thời điểm, ta liền đem kia 500 khối tiền đem ra, đưa cho Cao Ngoan Cường, nói ra, huynh đệ, cái này 500 khối tiền là ta lúc đầu mượn ngươi, tục ngữ nói tốt, tốt mượn tốt trả, lại mượn không khó, thân huynh đệ còn phải mình tính sổ sách, tiền này ngươi cầm. Lúc trước thật sự là giúp ta đại ân. Cao Ngoan Cường sửng sốt một chút, cũng không biết là uống nhiều quá, vẫn là trí nhớ không tốt, nói ra, tiểu cựu ca, ta cấp qua ngươi tiền sao. Chương 112, thế nào lại là nàng? Mặc kệ thế nào nói, chuyện này ta là ghi tạc trong lòng, từ chối một phen, Cao Ngoan Cường vẫn là đem tiền nhận. Bất quá sau đó tiểu tử này mượn đi nhà xí công phu, đi trước quầy, đem chúng ta bữa cơm này tiền cơm thanh toán, làm trong lòng ta có chút không thoải mái, vốn là muốn tới đây cố ý cảm tạ hắn, kết quả tiền cơm lại là tiểu tử này trả. Thế nào cảm giác nhân tình này càng thiếu càng nhiều đâu. Cao Ngoan Cường tiểu tử này chính là một người như vậy, làm việc gọn gàng, mà lại làm người trượng nghĩa hào sảng. Là cái đáng giá kết giao hảo bằng hữu. Trụ tử vẫn luôn tại khen tiểu tử này nhân nghĩa, nói người bạn này, hắn trụ tử là giao định, lập tức còn lẫn nhau lưu lại số điện thoại. ăn cơm xong về sau, đã là buổi chiều 1-2 giờ, ba người chúng ta các lao ra từ trong quán ăn ra, từng cái uống lung la lung lay, bất quá ta còn tốt một chút, chỉ là đầu hơi có chút choáng, đầu óc rất thanh tỉnh, khả năng này là ta di truyền nguyên nhân, từ nhỏ liền có thể uống rượu, mà lại uống rất ít say, lại thêm hiện tại lại tu hành, uống chút rượu liền càng không có chuyện gì. Hai người bọn họ kề vai sát cánh, tốt cùng song bào thai, trực tiếp đem ta xem nhẹ tại một bên. Đẩy xe đạp, liền trong thành trên đường cái đi dạo, vừa đi vừa tỉnh rượu, nghĩ đến buổi chiều còn có thể tìm chút gì chuyện làm, đuổi giết thời gian. Đi tới, đột nhiên bờ vai của ta bị người vỗ một cái, ta tưởng rằng trụ tử đùa ác, nhưng là ngay sau đó một cổ hương gió nhào tới trước mặt, ta đã cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, liền thấy một gương mặt xinh đẹp, lập tức tâm liền phanh phanh nhảy dựng lên, liền trên mặt biểu lộ cũng cứng ngắc lại xuống tới. Thế nào lại là nàng đâu? Thật sự là xảo a, xem ra giữa chúng ta thật đúng là có duyên phận. Ngô Cửu Âm, ngươi làm gì chứ? Kia gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng nhìn ta trong lúc nhất thời nhìn lăng thần, mấy tháng không gặp, tiểu nha đầu này giống như lại đẹp lên thật nhiều, ban đầu ở bệnh viện thời điểm, nàng mặc đồng phục y tá liền có một loại đồng phục hấp dẫn cảm giác, hiện tại nàng không có mặc đồng phục y tá, mà là mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, đem thân hình của nàng phụ trợ linh lung tinh tế, càng lộ ra sở sở động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được. Cái này đại mỹ nữ chính là trong bệnh viện cái kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Thấy được nàng, ta mười phần ngoài ý muốn, nàng xuất hiện lại đột nhiên, ta cũng không biết nên cùng với nàng nói cái gì. Bất quá, tiểu nha đầu này nhưng lại hướng về phía ta mỉm cười, nói ra, ngươi quý nhân hay quên sự tình a, không nhớ ta sao? Ta là Lý Khả Hân a. Nhớ kỹ. Làm sao lại không nhớ rõ, ngươi hôm nay không có đi làm sao? Ta có chút co quắp nói, tay cũng không biết để vào đâu, trong lòng nhất thời giống nở rộ vô số đóa như hoa, tâm hoa nộ phóng, chính là loại cảm giác này. Cái này đại mỹ nữ xuất hiện, để say rượu trụ tử cùng Cao Ngoan Cường lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Khả Hân, nhất là trụ tử, nước miếng đều nhanh chảy ra. Trụ tử rất nhanh liền phản ứng lại, cười hắc hắc nói, tiểu cựu ca, vị mỹ nữ kia là ai à, cùng các huynh đệ giới thiệu một chút ta nói, còn không ngừng hướng phía ta nháy mắt ra hiệu, để cho ta có loại muốn bóp chết hắn xúc động. Sau đó, Lý Khả Hân hướng háo sắc trụ tử cùng ngây ngốc Cao Ngoan Cường nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chiêu hô. Sau đó liền cùng ta nói, hôm nay là cuối tuần A, ta không đi làm, ngươi hỏi vấn đề thật kỳ quái. Ngạch, ta cũng không biết vừa rồi hỏi cái gì sẽ hỏi ra như thế một cái hỏng bét vấn đề, lập tức cũng là cười hắc hắc, cùng trụ tử giới thiệu nói, trụ tử, lúc trước ngươi tại bệnh viện thời điểm, một mực ở tại phòng chăm sóc đặc biệt, hôn mê bất tỉnh, khả năng không có chú ý tới, vị này đại mỹ nữ chính là chúng ta ở bệnh viện kia y tá, gọi Lý Khả Hân, không ít chiếu cố chúng ta. Lời này, ta nói một chút không giả. Lúc trước ta để Lâm bà tới cho trụ tử trừ bỏ thi độc thời điểm, nếu không phải Lý Khả Hân đẩy ra trong phòng người, nói không chừng trụ tử mạng nhỏ cũng bị mất. Trụ tử tiểu tử này liếm láp cái mặt cười nói, ai nha? Hành ngộ. Ngươi nói ta lúc đầu làm sao hôn mê đâu? Không thấy được dạng này một đại mỹ nữ, sớm biết ta liền nhiều ở vài ngày viện. Lý Khả Hân bị trụ tử chọc cười, doanh doanh cười một tiếng, ngàn vạn vũ mị, cười lòng ta đều nhanh hóa, nàng nói. Ta vẫn là lần đầu nghe nói có người nghỉ ở tại bệnh viện nhiều ở vài ngày. Lúc này, ngây ngốc Cao Ngoan Cường mới phản ứng được, hướng về phía ta cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu cửu ca, đây có phải hay không là tẩu tử a? Ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta đâu, nguyên lai là đến tìm tẩu tử, thuận tiện cùng ta uống rượu đúng hay không? Cái này lời vừa nói ra, làm ta cùng Lý Khả Hân đều là một cái đỏ chót mặt, ta cũng không biết làm như thế nào bắt chuyện. Bất quá rất nhanh Cao Ngoan Cường liền nắm ở trụ tử bả vai. Nói ra, đi thôi, trụ tử ca, chúng ta cũng đừng làm kỳ đà cắn mũi, ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt, bảo đảm ngươi thích. Trụ tử vốn là có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là bị Cao Ngoan Cường lôi đi, thuận tiện còn nhận lấy ta trong tay xe đạp. Hiện tại, liền chỉ còn lại ta cùng Lý Khả Hân hai người, trong lúc nhất thời tràng diện có chút xấu hổ, Lý Khả Hân túi đầu không nói lời nào, một mực nhìn lấy chân mình nhọn, cũng không có muốn đi ý tứ. Ta nghĩ ta hay là phải chủ động một chút, cả cười cười. Đối Lý Khả Hân nói ra, Khả Hân muội tử, có thời gian không? Ta mời ngươi uống chút đồ đi, lần trước tại bệnh viện sự tình, ta còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ ngươi. Lý Khả Hân ngẩng đầu lên, hướng về phía ta lại là cười một tiếng, nói ra, tốt, ta có thời gian, kia chúng ta đi thôi. Ngươi thiếu ta một bữa tiệc lớn, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Nói, Lý Khả Hân liền nắm cánh tay của ta, dọc theo lớn đường cái đi thẳng về phía trước. Đến bây giờ ta trái tim nhỏ còn phanh phanh nhảy đâu. Bị nàng một chút nắm cánh tay, một cỗ dễ ngửi mùi thơm tràn ngập trong mũi, lập tức liền có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Kỳ thật, trước kia tại trong bệnh viện thời điểm, ta đối cái này xinh đẹp tiểu y tá liền có nhiều hảo cảm, nhất là lần kia nàng giúp ta về sau, loại này hảo cảm càng thêm mãnh liệt, nhưng là, ta cũng sâu sắc biết nói giữa chúng ta chênh lệch, điều kiện của nàng rất tốt, dáng dấp lại xinh đẹp, còn có một công việc tốt. Khẳng định có vô số ong bướm theo đuổi nàng, ta Ngô Cửu Âm một cái nông thôn tiểu tử nghèo, một không có bản sự, hai không có tiền, ba không có công việc đàng hoàng, nhất là khi đó, ta cũng không biết ta có thể sống tới khi nào, cho nên, đối với cái này xinh đẹp khả hơn muội tử, T. A thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ, tại sao phải quấy rầy người ta cuộc sống yên tĩnh. Cho dù là hiện tại, ta cũng là loại ý nghĩ này, giữa chúng ta có khoảng cách, nàng một trong thành muội tử, lại làm sao có thể cùng ta một tiểu tử nghèo đi nông thôn sinh hoạt. Thế nhưng là lúc này gặp, cũng không thể không để ý tới người ta, nàng đã từng đã giúp ta, mời nàng ăn bữa cơm cũng là nên. Chương 113, ta không khẩn trương. Bất quá có một chuyện ta vẫn là đáng được ăn mừng, kia chính là ta trên người mang theo tiền đâu, dòng dã 2.000 đại dương, mời cái này tiểu muội tử ăn bữa cơm hẳn là đủ chứ. Nghĩ như vậy, ta liền có chút an lòng. Bị dạng này một đại mỹ nữ nắm cả cánh tay, đi tại trên đường cái, kia quay đầu xuất siêu cao, ta cái này lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, kia thật là có loại mở mày mở mặt cảm giác. Kỳ thật, ta cũng biết, cái này muội tử tốt với ta giống có như vậy một chút ý tứ, nhưng là ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, ta Ngô Cửu Âm chỗ nào tốt, đáng giá cái này xinh đẹp muội tử thích, chẳng lẽ là ta dáng dấp rất đẹp trai. Ngạch, dáng dấp còn xem là khá đi, tối thiểu so trụ tử cùng Chí Cường loại kia vớ va vớ vẩn ra hỏa cường một chút. Bất quá, ta cảm thấy Lý Khả Hân hẳn không phải là như thế nông cạn người, vẹn vẹn bởi vì là một người lớn lên đẹp trai mà thích, nhưng là ta còn thật không nghĩ tới trên người ta còn có cái gì cái khác điểm rực rỡ. Cứ như vậy một đường đi tới, ta trong đầu đều đang nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình, thân thể một mực ưỡn lên thẳng tắp, đi đường đều có vẻ hơi cứng ngắc. Lúc này, Lý Khả Hân tựa hồ cảm giác được dị thường của ta, ngẩng đầu dùng nàng cặp kia ngập nước mắt to nhìn ta một chút, nghi hoặc nói ra, Ngô Cửu Âm, tại sao ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương đâu? Có sao? Ta không khẩn trương a, ta một bên rào biện, hết lần này tới lần khác lại càng thêm khẩn trương lên, trong tim ta cái kia loạn a, Khả Hân muội tử, ngươi cũng đã biết ngươi cặp mắt kia lực sát thương là lớn bao nhiêu a. Liếc lấy ta một cái ta liền toàn thân tê tê, ai nha? Ngươi còn nhìn ta? Còn nhìn ta? Thật sự là không chịu nổi. Ta vội vàng quay đầu, không dám nhìn tới, tiếp tục cứng ngắc hướng phía trước đi. Lúc này, Khả Hân muội tử chỉ một ngón tay, nói ra, ngươi nhìn, nơi đó có quán cà phê, nếu không ngươi mời ta uống cà phê đi. Ta xem xét kia quán cà phê rất cao cấp, hẳn là giá cả không ít, giống ta loại này nông thôn tiểu tử nghèo, nói thật, còn chưa có đi qua cao cấp như vậy quán cà phê, cũng không có kia phẩm vị, cà phê loại vật này, ta cũng uống qua, nhưng là không quen hương vị kia, bất quá đã Lý Khả Hân muốn đi, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử, lập tức gật đầu nhân tiện nói, kia tốt, liền đi uống cà phê. Lý Khả Hân hướng về phía ta cười một tiếng, lộ ra hàm răng, còn có nhàn nhạt hai cái lún đồng tiền nhỏ, ta thật muốn nhắm mắt lại không nhìn. Nụ cười này thật làm cho người chịu không được, quá mê người, thế nhưng là lại không đành lòng không nhìn, trong lòng quá xoắn xuýt. Vào quán cà phê về sau, Lý Khả Hân tìm một cái rất vắng vẻ góc nhỏ ngồi xuống, sau đó phục vụ viên tới chọn món, ta lấy tới menu xem xét, trái tim nhỏ liền thẳng thắn nhảy, thật đúng là mẹ nó đắt, một ly cà phê liền lên 100 khối tiền, ta ở bên ngoài làm công, một ngày mệt gần chết cũng liền kiếm ít như vậy, một ly cà phê liền uống cạn sạch. Bất quá, ngay trước mỹ nữ trước mặt, ta vẫn là bất động thanh sắc đem menu đưa cho Lý Khả Hân, nói ra, muốn ăn cái gì liền tùy tiện chọn đi, hôm nay ta mời khách. Kia tốt, ta cũng sẽ không khách khí nói, Lý Khả Hân liền nhận lấy menu, chọn một chén cái gì cả Puccino, còn hỏi ta muốn uống gì, ta cũng không hiểu, liền nói ngươi uống gì ta liền uống gì, thế là liền cứ gọi hai phần. Mặt khác, Lý Khả Hân lại muốn một phần điểm tâm ngọt, còn hỏi ta có ăn hay không, ta là vừa cùng Cao Ngoan Cường uống rượu xong ra, bụng một chút cũng không đói. Cho nên liền không muốn, sau đó phục vụ viên kia liền cầm lấy menu đi. Phục vụ viên này đi về sau, bầu không khí thoáng có vẻ hơi xấu hổ, Lý Khả Hân liền hướng về phía ta khẽ mỉm cười, loại kia mê chết người không đền mạng nụ cười, càng cười ta càng là bứt rứt bất an, bình thường ta Ngô Cửu Âm lá gan rất lớn à, Bạch Mao Cương Thi ta cũng dám cùng nó quẳng té ngã, làm sao lại tại tiểu nha đầu này trước mặt, đã cảm thấy cái nào đều khó chịu, cùng vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ giống như. Tại trong bệnh viện thời điểm, ta còn cùng tiểu nha đầu này cười cười nói nói, ngày hôm nay liền khẩn trương lên. Cái này hoàn toàn không phải một cái cảm giác. Ngô Cửu Âm, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Trước kia ngươi ra mặt có thể so sánh cái này dày A Lý Khả Hân trêu ghẹo nói.
Có.
Có A.
Xong, nói chuyện đều không lưu loát.
Ngươi bắp thịt trên mặt run cái gì nha?
Lý Khả Hân lại cười tủm tỉm nhìn ta.
Run rồi sao?
Ta làm sao không có cảm giác giống như thật run lên, ta đã cảm thấy.
Ha ha, Lý Khả Hân vui vẻ cười ha hả, cười ngửa tới ngửa lui, che miệng tại kia cười, dẫn tới không ít người hướng phía ta bên này nhìn.
Ta làm ho hai tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn, nói ra, tốt tốt.
Ngươi đừng đùa ta, ngươi nụ cười này, ta liền ngươi răng hàm đều thấy được.
Lý Khả Hân lúc này mới băng ngừng miệng, trên mặt ngăn không được còn có ý cười đang dập dờn.
Một lát sau, phục vụ viên đi lên cà phê cùng điểm tâm, ta uống một ngụm cà phê, hơi kém không có phun ra, một cỗ mùi lạ, thật uống không quen, còn không có ra ra thập toàn đại bổ canh dễ uống đâu.
Bất quá ta còn là xinh xinh nuốt xuống, sắc mặt bình tĩnh.
Lý Khả Hân cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng, hóa giải một chút xấu hổ. Sau đó, ta tìm một đề tài nói ra, Khả Hân muội tử, lần trước tại bệnh viện sự tình, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, khả năng ta huynh đệ kia trụ tử liền quốc.
Vừa nhắc tới chuyện này, Lý Khả Hân lập tức hứng thú, bu lại, thần thần bí bí nói ra, Ngô Cửu Âm, ngươi nói cho ta, ngươi ngày đó tìm đến lão nhân ra đến cùng là làm cái gì?
Làm sao lợi hại như vậy, liền chuyên gia đều làm không được sự tình, nàng một chút liền giải quyết, ngày thứ hai tất cả mọi người bệnh tình đều dừng lại chuyển biến xấu, liền cái kia bị bác sĩ chủ trì phán quyết tử hình người, cũng cứu sống.
Ta nói láo, cũng không phải cái gì cao nhân, chính là chúng ta thôn bên cạnh một trung y thế gia. Có chuyên cửa trị lang độc phương thuốc, cho nên ta liền mời đi qua, cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ai biết thật đem mấy người bọn hắn chữa khỏi.
Lý Khả Hân tựa hồ có chút không tin, vừa muốn nói chuyện, lúc này một cái mang theo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, Khả Hân.
Thật sự là xảo a, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Nghe được thanh âm này về sau, ta ngẩng đầu hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, nhưng gặp một tiểu bạch kiểm, dáng dấp nhã nhặn người trẻ tuổi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hắn mặc một thân màu trắng âu phục, dáng người thẳng, rất đẹp trai, trên mặt mang một loại mê nữ nhân chết tiệt nụ cười, bất quá ta lại không khỏi một trận chán ghét, cũng không thể nói vì cái gì.
Có thể là tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không có hướng ta bên này nhìn lên một cái đi.
Lý Khả Hân nghe được thanh âm này về sau, lông mày hơi cau lại lên, quay đầu nhìn lại, khách khí nói ra, ngươi tốt, La Hưởng.
Kia đẹp trai tiểu tử đi tới Lý Khả Hân bên người, vẫn là không có hướng ta bên này nhìn lên một cái. Chỉ là ôn nhu đối Lý Khả Hân nói, Khả Hân, buổi tối hôm nay có rảnh không?
Gần nhất trong thành mở nhà nước Pháp phòng ăn, nghe nói nơi đó gan ngỗng tương ăn rất ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử.
Chương 114, lấy ta làm không khí.
Nói thật, cái này đứng tại phía trước ta cao đại xoài ca, mang theo một cỗ mười phần ưu nhã, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ quý tộc khí tức, chỉ là nghe hắn nói lời kia, cũng không phải là bình thường người, còn cái gì nước Pháp phòng ăn, gan ngỗng tương?
Đây là cái quái gì? Ta nghe đều chưa nghe nói qua, gan heo ta nếm qua, chính là chưa ăn qua gan ngông tường, còn mẹ nó nước Pháp ngông cùng Trung Quốc ngông không giống sao.
Không biết sao, ta nhìn thấy tiểu tử này đứng tại Lý Khả Hân trước mặt, liền bắt đầu sinh một loại ghen tuông, còn có một loại tự thẹn cảm giác.
Chủ yếu là tiểu tử này dáng dấp rất đẹp trai, kém một chút liền so ta đẹp trai, còn đặc biệt trang bê mặc vào một thân màu trắng âu phục, tuy nói là mùa xuân, nhưng là đã rất nóng, mặc cái này một thân không khó chịu sao.
Chính ta đều thay hắn nóng hoảng, ngươi nói mặc cả người màu trắng âu phục, kia được nhiều tao bao a.
Đáng giận hơn là, tiểu tử này lại đem ta trở thành không khí, một đôi đắm đuối con mắt ngay tại Lý Khả Hân trên thân đảo quanh, nhìn cũng không nhìn ta một chút, cái này tối thiểu tôn trọng vẫn là phải có a.
Ta nhìn về phía Lý Khả Hân, Lý Khả Hân lúc này cũng vừa quay đầu đến, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, thoáng có vẻ hơi bối rối, nàng đối kia xoái ca nói, không có ý tứ, ta hôm nay hẹn người. Ban đêm chúng ta còn dự định đi xem phim đâu.
Lý Khả Hân thốt ra lời này xong, kia mặc trắng âu phục tiểu tử đưa tay liền hướng phía ta chán chia sang, có chút không vui nói ra, ngươi cùng hắn đi xem phim.
Ta dựa vào, đại gia, biết ta ở đây ngồi, tay kia chỉ ta thời điểm, ánh mắt còn đang Lý Khả Hân trên thân, thật lấy ta làm không khí.
Còn có kia nói chuyện khẩu khí, ta làm sao nghe làm sao khó chịu, cùng ta cùng một chỗ xem phim thế nào, rất rơi mặt mũi sao.
Lý Khả Hân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nói ra, ừm, chính là hắn.
Nghe được Lý Khả Hân kiên quyết như vậy cự tuyệt cái này xoái ca mời, ta cái này trong lòng mị à, đều khỏi phải để, đại gia, còn trang lão sói vây đuôi đâu.
Người ta Khả Hân muội tử đều không ném ngươi, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này, ra mặt thế nhưng là đủ dày.
Lúc này, kia tiểu tử hiển nhiên có chút không cao hứng, quay đầu nhìn về ta bên này xem ra, ánh mắt kia giống bể nát mảnh vụn thủy tinh,
mang theo một vòng hung ác chi khí. Ta từ nhỏ liền không sợ trời không sợ đất, sợ nhất nhỏ quỷ yêu cũng thu thập, còn có thể sợ ngươi. Chợt liền mặt không thay đổi hướng phía hắn nhìn sang, trong nháy mắt đó, liền có một loại sao hỏa đụng phải trái đất cảm giác. Bất quá, kia tiểu tử rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt nổi lên một vòng ý cười, trở mặt biến thật đúng là không là bình thường nhanh, hắn chợt hướng về phía ta nói ra, La Hưởng, không biết vị huynh đệ này tôn tính đại danh. Ngô Cửu Âm. Ta hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Tại Lý Khả Hân trước mặt, ta tận lực biểu hiện bình tĩnh, cứ việc trong lòng đối tiểu tử này rất khó chịu, lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài, làm nam nhân liền phải rộng lượng, huống hồ ta cùng Lý Khả Hân ở giữa vốn dĩ không có cái gì, chỉ là tại trên đường cái ngẫu nhiên gặp, không cần thiết cùng một nam nhân xa lạ sinh khí phát hỏa, trải qua quỷ yêu chuyện về sau, ta phát hiện được ta lòng dạ mở rộng không ít, muốn thả trước kia, nếu là hắn dám đem tay chỉ ta chán, ta đã sớm cho hắn bẻ gãy. Nô Cửu Âm La Hưởng lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm tên của ta, lại nói, danh tự này thật có ý tứ. Không tệ. Không biết Cửu Âm huynh đệ ở nơi nào phát tài a? Không việc làm, nhà ở tại Cao Cương thôn, ngươi còn có cái gì muốn biết? Ta hỏi ngược lại, có phần có một loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác. Nghe xong câu nói này về sau, tiểu tử này đột nhiên phá lên cười, cười gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nước mắt hơi kém đều bật cười. Hắn lại chỉ vào người của ta đối Lý Khả Hân nói ra, Khả Hân, ngươi làm sao lại nhận biết loại người này? Một cái nông thôn tiểu tử nghèo. Hắn sẽ không là nhà ngươi bà con xa a? Cái này lời vừa nói ra, ta hỏa khí cọ một chút liền xuống tới, khiếp mắt nhìn về phía cái này gọi là La Hưởng gia hỏa, đây cũng quá xem thường người. Ta Ngô Cửu Âm mặc dù là một nông thôn bé con, nhưng là đi đến chính ngồi đến thẳng, chưa từng làm qua cái gì việc trái với lương tâm, nông thôn người thì thế nào? Lão tử trêu chọc ngươi rồi. Còn một bộ xem thường nông thôn hải tử dáng vẻ, nhà ngươi tổ tông lật ba đời, không cũng mẹ nó là nông thôn người. Lúc đầu ta đều có một loại tẩn hắn một trận ý nghĩ, bất quá xem ở Lý Khả Hân ngồi đối diện với ta, đành phải đem lửa giận trong lòng cường đè ép xuống, ta không nghĩ tại trước mặt nữ nhân đánh người, nhất là Lý Khả Hân trước mặt, huống hồ ta cũng không biết tiểu tử này đến cùng Lý Khả Hân quan hệ thế nào, tại là nghĩ đến để sau hay nói. Lý Khả Hân nghe được La Hưởng nói như vậy, lông mày cũng nhào lên, hiển nhiên rất không cao hứng, nàng cũng không có phản ứng La Hưởng, mà là nhìn về phía ta, hỏi, tiểu cựu ca, ngươi ăn xong chưa? Ta đem trên bàn cà phê cầm lên, một ngụm liền uống hết, thật sự là không tầm thường khó uống, bất quá dù sao cũng là hơn 100 khối tiền mua, không thể lãng phí không phải. Uống xong về sau, ta lau miệng, cùng phục vụ viên nói, phục vụ viên, tính tiền. Phục vụ viên kia rất nhanh đi tới, ta đều không chờ hắn nói chuyện. Liền đem 500 khối tiền đập vào trên mặt bàn, hào sảng nói ra, không cần thối. Nói, ta liền hướng phía Lý Khả Hân đi tới, cái này vừa giơ chân lên, phục vụ viên kia liền nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, không đủ tiền. Cái gì? Ta lập tức một trận hắc tuyến, lần này người ném đi được rồi, đầu ông một chút, hôn thiên ám địa, thật muốn tìm hang chuột chui vào. Ta vốn chỉ muốn 2 ly cà phê cũng liền hơn 200, một khối nhỏ món điểm tâm ngọt nhiều lắm là cũng liền 200 khối tiền đi, không nghĩ tới đắt như vậy. Vậy mà không đủ. Một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt La Hưởng lần nữa bạo phát ra một trận mà cười to, thì thầm trong miệng nói ra, thật sự là một cái quỷ nghèo. Trong lòng ta có lửa, nhưng quả thực không nghĩ phản ứng hắn, đỏ mặt hỏi phục vụ viên kia nói, còn kém bao nhiêu? Kém 80. Phục vụ viên kia cũng có chút có quắp nói. Ta lại từ trên thân lấy ra 100 khối tiền, nhét vào phục vụ viên kia trong tay, quay đầu liền hướng phía Lý Khả Hân đi đến. Ta lúc đầu coi là Lý Khả Hân cũng sẽ châm biếm ta. Nhưng là nàng không có, ta còn chưa đi đến bên người nàng, nàng lập tức tiến lên 2 bước, một chút liền khoác lên cánh tay của ta, nửa cái mềm mại thân thể liền tựa vào trên người ta, lập tức để cho ta toàn thân siết chặt. Lúc này, ta nhịn không được quay đầu hướng phía kia La Hưởng nhìn thoáng qua, trong lòng thật sự là hả giận, ngươi ngu bức, ngươi có tiền, thế nhưng là Khả Hân muội tử không để ý ngươi, ngươi làm gì được ta. Tranh thủ thời gian ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong khóc đi thôi. Quả nhiên, làm ta quay đầu nhìn lại La Hưởng thời điểm. Kia tiểu tử đã tức toàn thân phát run, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, ánh mắt kia hận không thể một ngụm muốn đem tan ướt. Thật hả giận, ta cũng không tin, ngươi còn có thể dùng con mắt giết chết ta. Chương 115, Tam La Tập Đoàn. Ta cười đắc ý. Vì cố ý chọc giận kia tiểu tử, ta còn đánh bạo, đem tay nắm ở Lý Khả Hân trên bờ vai, cảm giác này thật sự là quá tốt, mỹ nhân trong ngực, ta Ngô Cửu Âm đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ôm nữ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, lập tức cảm thấy có một loại tê tê. Qua điện cảm giác, cho dù là ta ôm Lý Khả Hân, nàng cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy, ta nên ngang hướng phía quán cà phê cửa đi đến. Sắp đi tới cửa thời điểm, La Hưởng hung tợn thanh âm tại đằng sau ta chuyển tới, Ngô Cửu Âm, ta nhớ kỹ ngươi. Chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Ai nha, ta dựa vào. Đại gia ta hồi lâu đều không có nghe người cùng ta bỏ qua ngoan thoại, năm đó lên trung học lúc ấy, có người cùng ta nói dọa, để cho ta sau khi tan học trở lấy, kết quả bị ta đánh ở một tháng bệnh viện, liền tiểu tử này dáng dấp da mịn thịt mềm, mặc dù cái đầu cao hơn ta một chút, ta một người đánh hắn 7-8 cái cũng không có vấn đề gì, đừng nói ta hiện tại là cái người tu hành, cho dù không phải, cũng có thể một quyền đem hắn đánh ngã, cùng trước mặt ta chăng cái gì đầu to tỏi a. Nghe được hắn câu nói này về sau, bước chân của ta liền ngừng lại, muốn cùng hắn lý luận một phen, nhưng là Lý Khả Hân lại vươn tay nhỏ, giật giật quần áo của ta, nhỏ giọng nói ra, tiểu cựu ca, ngươi đừng hắn chấp nhận, chúng ta đi nhanh một chút đi. Ta lòng tràn đầy lửa giận, bị Khả Hân muội tử ôn nhu thì thầm cho tới tắt, nhẹ gật đầu, nắm Khả Hân muội tử tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, tốt, ta chờ mong chúng ta lại lần gặp gỡ. Đang khi nói chuyện, ta cùng Khả Hân muội tử liền đi tới bên ngoài, vừa đi ra đi. Ta liền không nhịn được hỏi Lý Khả Hân nói, tiểu tử này ai vậy? Vừa nhìn thấy ta liền cùng ta tới nhà hắn mộ tổ, ta trêu chọc hắn rồi. Lý Khả Hân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, càng lộ vẻ kiều mị, hiển nhiên ta cái này hỏi một chút là vẽ vời thêm chuyện, cái này gọi La Hưởng gia hỏa khẳng định là nàng người theo đuổi bên trong một cái. Bất quá một lát sau về sau, Lý Khả Hân hỏi ta một cái vấn đề kỳ quái, ngươi biết một cái tên là La Tam sao? Vấn đề này thật đúng là đem ta cho làm khó. Ta vắt hết đầu óc suy nghĩ La Tam người này là ai, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, thế là lắc đầu, nói ra, không biết, rất nổi danh sao. Lý Khả Hân tựa như là nhìn quái vật nhìn ta, hỏi ngược lại, ngươi thật không biết. Ta lắc đầu, một mặt mở mịt, ta là thật không biết. Sau đó, Lý Khả Hân tiện tay một chỉ, hướng phía trước nhìn lại, nói ra, ngươi nhìn bên kia. Ta hướng Lý Khả Hân chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng gặp ngay phía trước có một tòa cao ốc lớn, cũng không có khác ca. Liên một cao ốc A, có cái gì kỳ quái? Ta để ngươi nhìn phía trên kia chữ. Ta lại liếc mắt nhìn, nhưng gặp kia trên cao ốc xác thực có vài cái chữ to, trên đó viết Tam La Tập Đoàn. Thế là, ta liền đọc, Tam La Tập Đoàn, là Tam. Ở trong đó có phải là có quan hệ gì đâu? Lý Khả Hân tiếp lấy cùng ta giải thích nói, cái này Tam La Tập Đoàn chính là La Tam công ty, dưới tay hắn có rất nhiều sản nghiệp, bao quát Tam La địa sản, Tam La hóa thép, Tam La châu báu thành. Vừa rồi cái kia gọi La Hưởng, chính là La Tam con độc nhất. Lý Khả Hân nói xong câu đó về sau, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người, kém chút tại chỗ liền nhảy lên, trời ạ, vừa rồi cái kia mặc câu phục trắng ra hỏa lại là La Tam thân nhi tử, ta mặc dù không biết La Tam là ai, nhưng là trải qua Lý Khả Hân vừa giới thiệu như vậy, ta lập tức cảm thấy thiên lôi ầm ầm, như thế lớn sản nghiệp, thân gia kia phải là nhiều ít trăm triệu. Trách không được tiểu tử này nói ta là quỷ nghèo, cùng hắn so sánh. Ta thật sự là nghèo cùng tên ăn mày giống như. Không đúng. Đây quả thực liền không thể so sánh. Tiểu tử này không là bình thường có tiền, thế nhưng là để cho ta buồn bực chính là, liền có tiền như vậy một tên tiểu tử, Lý Khả Hân làm sao còn đối với người ta hờ hững lạnh lẽo. Tiểu tử này tuyệt đối chính là một kim cương vương lão N. Gũ A. Gặp ta vẻ giật mình, Lý Khả Hân phốc phốc cười một tiếng, kéo quần áo của ta nói ra, thế nào, ngươi sợ. Ta hồi thần lại, hắc hắc cười ngây ngô. Nói ra, ta sợ hắn làm gì? Hắn lại không thể ăn ta. Sau đó, ta lại tò mò hỏi, Khả Hân muội tử, tiểu tử này khẳng định rất thích ngươi a. Hắn có tiền như vậy, người dáng dấp cũng rất đẹp trai, vì sao ngươi không để ý hắn đâu? Lý Khả Hân bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thế nhưng là ta không thích hắn a, hắn có tiền nữa đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta liền không thích hắn cái kia vênh vang đắc ý dáng vẻ, hắn gần nhất đối ta luôn tử chiến lạn đánh, ta tránh hắn còn không kịp đâu. Ta cười hắc hắc. Đem Lý Khả Hân vai ôm sát một chút, cười xấu xa nói, kia ngươi có phải hay không thích tiểu cửu ca dạng này à? Lý Khả Hân khuôn mặt nhỏ lần nữa biến đỏ bừng, tựa như là chín mọng táo đỏ, mê chết người, lòng ta lần nữa cùng nhảy dựng lên, thật muốn cứ như vậy hôn một cái, thế nhưng là lại sợ nàng đánh ta một tát hai, mắng ta đổ lưu manh. Sau đó, Lý Khả Hân liền đỏ mặt nói, cái nào nói thích ngươi, thiếu xú mị có được hay không? Nói, Lý Khả Hân tránh thoát tay của ta, hướng phía trước tiểu chạy ra ngoài. Nàng đi lần này, lòng ta lập tức liền vắng vẻ, giống như một cái đại bảo bối bị người đoạt đi, ta còn không coi ôm đủ đâu, không được, ta còn phải ôm nàng đi. Lập tức, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp đi lên, lại ôm bờ vai của nàng, cười hát hát nói, Khả Hân muội tử, hiện tại trời còn sớm đâu, ngươi không phải nói muốn đi xem phim sao. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Ta nói muốn xem phim sao. Lý Khả Hân đỏ mặt hỏi. Ngươi nói a. Ngươi vừa rồi cùng La Hưởng nói chúng ta muốn cùng đi xem phim. ta kia là lừa hắn, ngươi còn tưởng thật. Lý Khả Hân thẹn thùng nói. Coi là thật, ngươi câu nào ta đều coi là thật, nói xong, nhưng không cho đổi ý ta mặt dạn mày dày nói. Lý Khả Hân không nói, chỉ là túi đầu đi lên phía trước, nhưng làm trong lòng ta đẹp à, đây chính là chấp nhận. Sau đó, hai người chúng ta liền đi vào một nhà rạp chiếu phim, nhìn một bộ phim, phim diễn cái gì ta không biết, bởi vì ta chỉ lo nhìn Lý Khả Hân, ngươi nói nàng thế nào liền đẹp mắt như vậy đâu. Cái nào cũng đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều là như vậy đẹp mắt, nhìn nàng so xem phim tốt hơn nhiều. Đoán chừng bị ai như thế nhìn, phim cũng xem không được, Lý Khả Hân bị ta nhìn rất không có ý tứ, một mực túi đầu, đỏ mặt, không nói câu nào. Một bộ phim nửa giờ, ta liền nhìn nàng cả nửa giờ, liền đi nhà vệ sinh đều không có bỏ được đi. Xem hết phim về sau, hai người chúng ta song song đi ra, mới phát hiện lúc này trời đều đã đen, Lý Khả Hân đột nhiên nhớ tới một việc, kinh hô nói, song song. Nói xong hôm nay đi ta khuê mật nhà chơi, trông thấy ngươi về sau quên hết sạch. Chương 116, có thủ tất báo. Ta lập tức có một loại tâm hoa nộ phóng cảm giác, nàng nói nàng trông thấy ta về sau, liền cùng với nàng khuê mật càng tốt sự tình đều quên hết, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ ta Ngô Cửu Âm mị lực lớn thôi, trong lòng mặc dù mị không được, bất quá ta vẫn là an ủi nàng nói, Khả Hân muội tử, đừng có gấp, ngày mai hảo hảo cùng với nàng giải thích một chút không phải tốt. Đúng, chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Khả Hân nhìn ta một chút, đến bây giờ mặt vẫn là đỏ, chần chờ một chút mới nói, trời không còn sớm, ta nên về nhà, một hồi đi về trễ, mẹ ta lại nên lo lắng ta. Ta lấy ra ta kia 200 khối điện thoại xem xét, thời gian thật không còn sớm, đều đã hơn 8 giờ tối, xác thực cũng nên đưa nàng về nhà, bất quá trong lòng vẫn còn có chút lưu luyến không rời, luôn cảm thấy cái này thời gian trôi qua là thật nhanh, trong chớp mắt liền đi qua, nhưng mà ta cùng Khả Hân muội tử cùng một chỗ thời gian còn không có ngấp đủ. Trong không khí lập tức phiêu tán một cỗ kỳ diệu hương vị, ngọt lịm, tựa như là mối tình đầu cảm giác. Hết thảy đều là như vậy ấm áp. Có thể nhìn ra, Khả Hân muội tử cũng có chút không nỡ ta, hiển nhiên cũng không muốn quá nhanh như vậy liền cùng ta tách ra. Thế là ta đề nghị đưa nàng về nhà, nàng gật gật đầu, cũng biểu thị chấp nhận. Xem ra đúng như ta nghĩ đồng dạng, nàng thật không bỏ được ta rời đi. Nàng cũng không có nói cho ta nhà nàng ngủ ở chỗ nào, càng không nói cách nơi này đến cùng có xa hay không. Hai chúng ta cứ như vậy một đường chậm rãi đi tới, hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá cũng không có loại kia co quắp cảm giác. Tay của ta không tự chủ được lần nữa khoác lên trên vai của nàng, nàng vẫn là chẳng hề nói một câu, thân thể cũng chủ động tới gần ta một chút, rúc vào trên vai của ta, ta có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, vì đó trầm mê say mê. Trên đường đi, hai người chúng ta chẳng hề nói một câu, cứ như vậy đi từ từ, thật liền muốn dạng này đi thẳng xuống dưới, đi đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Mặc dù, ta biết Lý Khả Hân cũng không phải là ngày đầu tiên, nhưng là hôm nay ta giống như lại nhận thức lại nàng. Nàng thật là một cô gái tốt, là ta trong tưởng tượng cái kia công chúa Bạch Tuyết, nhưng là ta cũng không phải là Bạch Mã Vương Tử. Một con đường liền xem như lại dài cũng là có cuối cùng, Lý Khả Hân vẫn là ngừng lại, nàng có chút không bỏ cùng ta nói ra, tiểu cựu ca. Ngươi liền đưa đến nơi đây đi. Ta đến nhà. Ta bốn phía quét nhìn một chút, phát hiện đây là một mảnh rất xa hoa khu nhà ở, nghĩ đến phòng này hẳn là giá cả không ít, lại nghĩ một chút ta cao cương thôn cái nhà kia, lập tức có một loại rất cảm giác mất mát. Ta đang nghĩ ta hôm nay làm đây hết thể đến cùng đúng hay không, có nên hay không bắt được cô gái này phương tâm. Ta như vậy một cái tiểu tử nghèo, có thể hay không chiếu cố thật tốt cái này mỹ lệ nữ hài. Kỳ thật, ta trước đó cũng có nghĩ qua, nghĩ tới giữa chúng ta chênh lệch, thế nhưng là ta vẫn không tự chủ được bị nàng hết thể hấp dẫn, chỉ là một ngày, liền muốn thủ hộ nàng cả một đời. Kia tốt. Ta liền trở về, hôm nào ta lại tới tìm ngươi. Ta hít sâu một hơi nói, trong lòng có một vạn cái không bỏ. Lý Khả Hân nhẹ gật đầu, quay người chậm rãi đi về phía trước, lúc này, ta mới nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu, ta còn không biết số điện thoại của nàng đâu, thế là đi lên cùng với nàng muốn trở về. Số điện thoại muốn trở về sau, Lý Khả Hân liền đỏ mặt hỏi, tiểu cựu ca, chúng ta lúc nào còn có thể gặp lại? Chỉ cần ngươi muốn gặp ta rất nhanh sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ta đột nhiên liền xuất hiện một câu như vậy. Lý Khả Hân nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, bất quá thật là cẩn thận mỗi bước đi. Ta đưa mắt nhìn nàng đi vào cái kia cấp cao cư xá cửa lớn, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy nàng thời điểm, mới lưu luyến không rời rời đi nơi này. Lúc trở về, trong tim ta là đã hưng phấn lại lo lắng, ta nghĩ ta dạng này nên tính là yêu đương, nhưng là con đường phía trước vẫn như cũ mê mang, ta không biết ta nên như thế nào đối mặt về sau hết thảy, thậm chí không biết nên như thế nào cho nàng một cái yên ổn sinh hoạt, ta cái gì cũng không có, chỉ là một cái nông thôn tiểu tử nghèo, ở trước mặt nàng, ta vẫn còn có chút phức cảm tự ti. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, đi được tới đâu hay tới đó đi, ta không phải còn có một đường cục trưởng ra ra à. Hoa Bắc địa khu lão đại, lão gia tử thân phận này tuyệt đối là nhảy vọt mặt mũi, thế nhưng là lão gia tử cái này bộ phận thuộc về quốc gia bí mật cơ cấu, căn bản không đối ngoại tuyên bố có dạng này một cái bộ môn, cái này cũng là một đại vấn đề. Ta nghĩ, ta có phải là nên nghe lời của lão gia tử, về sau cùng hắn hỗn, nói không chừng có thể mưu cái một quan nửa trước, dạng này cùng Lý Khả Hân cùng một chỗ, giống như cũng nói còn nghe được. Đi tới, ta chính mình cũng không biết đi tới nơi nào, xem xét điện thoại, phát hiện đều là hơn 10 giờ tối. Lúc này, ta mới nhớ tới trụ tử cùng Cao Ngoan Cường hai người bọn họ, hai người này còn thật có ý tứ, liền điện thoại cũng không gọi cho ta, không biết lại chạy chỗ nào lêu lồng đi. Ta lúc đầu nghĩ gọi điện thoại cho bọn họ, nghĩ thầm vẫn là quên đi, nói không chừng trụ tử ngay tại Cao Ngoan Cường nhà, ta trực tiếp đi qua liền được, buổi tối hôm nay là trở về không được, ngay tại Cao Ngoan Cường nhà chịu đựng một đêm. Nghĩ như vậy, ta liền hướng phía Cao Ngoan Cường nhà đi tới. Cao Ngoan Cường nhà liền ở trong thành thôn một cái trong sân nhỏ, ta đi nhiều lần, sờ rõ ràng. Đi hơn nửa giờ về sau, ta liền tiến vào Cao Ngoan Cường gia trụ cái kia ngõ hẻm nhỏ, vừa rẽ ngoặt một cái, đột nhiên đã cảm thấy có cái gì không đúng, đằng sau ta giống như có người theo, từ khi ra gia truyền cho ta quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật, đem kia nhỏ quỷ yêu từ trong thân thể ta đuổi đi ra sau khi, ta liền thành một cái chân chính người tu hành, đối với chung quanh tính cảnh giác cũng là đề cao thật lớn, chỉ cần ta ổn định lại tâm thần, thậm chí đều có thể từ nhỏ bé thanh âm bên trong cảm nhận được rất nhiều thứ, cũng tỉ như đằng sau ta tiếng bước chân, mặc dù rất nhẹ, nhưng là nhân số tuyệt đối không ít, tối thiểu có mười mấy người, tiếng bước chân kia nghe liền có một loại không có hảo ý ý tứ. Lập tức, ta đương làm cái gì cũng không có phát giác, tiếp tục đi lên phía trước, muốn thông qua trong thành này thôn loạn thất bát tao cái hẻm nhỏ hất ra bọn hắn, thế nhưng là ta lại đi trước đi mau 2-3 phút về sau, liền thấy trước mặt của ta cũng đứng đấy một đám người, một người cầm đầu người mặc một thân tuyết trắng lâu phục, cứ việc trong đêm tối, cũng mười phần chói mắt. Tiểu tử này ta một chút liền nhận ra được, hắn không phải liền là Tam La tập đoàn tổng giám đốc Nhi tử La Hưởng A. Lúc ban ngày còn nói cùng ta sẽ gặp lại, vừa mới qua đi mấy giờ, chúng ta liền lại gặp nhau, tiểu tử này thật đúng là một có thù tất báo gia hỏa, cũng bởi vì Lý Khả Hân sự tình ghen ghét trong lòng, nhanh như vậy đã tìm được ta, không hổ là đại phú hào Nhi tử, mánh khóe thông thiên A. Bất quá, bọn hắn người tuy nhiều, ta cũng không phải sợ phiền phức hạng người. Đánh nhau ta Ngô Cửu Âm lại sợ qua ai đây? Chương 117, hai con đường. Phía trước, La Hưởng chặn đường đi, nếu là La Hưởng một người, ta liền trực tiếp xuống tới, nhưng là hắn cũng không phải là một người, phía sau hắn còn đứng lấy 10 cái cao lớn thô kệch hán tử, có vóc dáng cao đến hơn 2m, cũng không biết là ăn cái gì lớn lên. Những người này mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên thân cơ bắp tràn đầy, nhìn qua liền có chút dọa người, cũng đã lớn thành dạng này không nói, trong tay còn cầm vũ khí. Có cầm côn sát, có cầm khảm đao, làm cùng xã hội đen, thật đúng là làm nơi này là cổ rễ với bay, từng cái là Trần Hạo Nam A. La Hưởng nhìn thấy ta về sau, trên khỏe miệng tạo nên một cái âm hiểm nụ cười, hắn hút một hơi thuốc, phun ra một ngụm màu trắng sương mù, chợt đem tàn thuốc hướng phía ta bên này bắn đi qua. Ta khẽ vươn tay, đem tàn thuốc tiếp trong tay, mượn đèn đường mờ mờ nhìn thoáng qua kia thuốc lá nhãn hiệu, tất cả đều là ngoại quốc chữ, không biết, đoán chừng giá cả không ít, sau đó tiện tay ném một cái. Liền nhét vào La Hưởng trên thân, đem hắn âu phục trắng cháy một cái lỗ thủng. La Hưởng đoán chừng là nghĩ ở trước mặt ta giả bộ một chút, coi là trước sau nhiều người như vậy đem ta ngăn ở ngõ hẻm nhỏ bên trong, ta khẳng định dọa bắp chân đều mềm nhũn, sau đó quỳ trên mặt đất gọi hắn đại gia, cầu hắn tha ta một mạng, sau đó thuận lý thành chương tiếp nhận hắn một phen nhục nhã, đáp ứng hắn về sau cũng không tiếp tục đi trêu chọc Khả Hân muội tử. Cho cười, ta Ngô Cửu Âm lúc nào đều không có như thế nhuyễn đàng qua. Ta cách ngôn là thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh, đã lớn như vậy, ngoại trừ uống say thời điểm đỡ qua tường, đại gia phục qua ai. Bị ta kia tàn thuốc gậy tại trên thân, La Hưởng lập tức luống cuống tay chân một trận ma đập, nhưng là kia tàn thuốc vẫn là tại hắn kia thân màu trắng âu phục trên lưu lại một cái màu đen lỗ thủng, rất là chật vật. Trang B không thành phản thụ thương, bất quá ta nghĩ hắn tổn thương thời điểm hẳn là còn ở phía sau. Bởi như vậy, La Hưởng rất là chật vật, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đưa tay chỉ ta mắng, Ngô Cửu Âm, ngươi mẹ hắn thật cuồng. Ta cười ha ha, nhàn nhạt trang một chút, cảm ơn khích lệ, ta Ngô Cửu Âm sinh ra tới liền cuồng, không riêng ta cuồng, ta lão tổ tông cuồng hơn. La công tử, cùng tiểu tử này phí lời gì, ngươi trực tiếp phân phó chính là chém hắn một cái cánh tay, vẫn là gỡ hắn một cái bắp đùi. Dám cùng La công tử đoạt nữ nhân, thật sự là chán sống rồi, cũng không tại Thiên Nam Thành hỏi thăm một chút, La công tử đến cùng là ai. Thanh âm này là từ đằng sau ta chuyển tới, ta xoay qua chỗ khác xem xét, là một cái một mặt dữ tợn đầu trọc mập mạp, thân trên mặc một áo sơ mi hoa, trên cổ đeo một đầu dây chuyền vàng, tuổi nhìn qua có cái trên dưới 30 tuổi, cao lớn thô kệch, dáng dấp giống heo, trong tay còn cầm một đại khảm đao, đối ta khoa tay múa chân. Đây cũng là ai? Từ nơi nào xuất hiện như thế một lớn ngốc ít, ở trước mặt ta trang xã hội đen. Lúc này, kia La Hưởng lại nói, báo, đừng có gấp, chúng ta chơi trước chơi rồi nói. Sau đó, kia La Hưởng liền hướng phía ta đi tới, miệng bên trong lại ngậm lên một điếu thuốc, chợt một bên qua tới một người cho hắn châm, hắn đứng ở bên cạnh ta 2-3 mét địa phương, cười hát hát nói, Ngô Cửu Âm, tiểu tử ngươi còn rất có gan, ta cho là ta làm ra tình cảnh lớn như vậy, tiểu tử ngươi còn không phải dọa vại xích ra, lúc này còn có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này, ngươi có phải hay không ngốc đâu. Ta chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không nói gì. Ngay sau đó, La Hưởng lại 10 phần phách lối nói ra, hôm nay chuyện này đâu, ngươi dù sao cũng phải cho ta thuyết pháp, ta hiện tại cho ngươi 2 con đường, đệ nhất đâu, ngươi quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 3 cái, sau đó lại gọi ta 3 tiếng ra ra, đáp ứng về sau lăn ra Khả Hân ánh mắt, mãi mãi cũng không muốn dây dưa nàng nữa, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thứ hai liền đơn giản nhiều, hôm nay ta đưa ngươi đánh cho tàn phế, phế bỏ ngươi một cánh tay hoặc là đánh gãy ngươi một cái chân, chuyện này cứ như vậy chấm dứt, lựa chọn một cái nào, ngươi liền cho ta một thống khoái lời nói. Tất cả mọi người rất bận, chúng ta ai cũng đừng chậm trễ ai thời gian. Ta vẫn là cười híp mắt nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra, nếu như ta cái nào cũng đều không chọn, còn nghĩ để ngươi quỳ ở trước mặt ta hô 3 tiếng ra ra đâu. Nghe được ta câu nói này về sau, La Hưởng trong mắt loại kia giống như là mảnh vỡ của thủy tinh quang mang lần nữa lấp lóe lên, hắn lui về sau đi, vung tay lên, liền muốn chiêu hô những cái kia tay chân đánh ta. Ta đã chuẩn bị xong, vận sức chờ phát động, dự định không đợi cái này là công tử lui về. Trước hết đem hắn đánh té xuống đất, bắt giặc trước bắt vua, đem hắn giải quyết, vẫn là 10 phần có lực uy hiếp. Chỉ là ta đều đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ngay tại đằng sau ta truyền tới. Ai nha báo ca? Ngài làm sao tới chỗ của ta, trước đó làm sao cũng không gọi điện thoại. Huynh đệ ta tốt chuẩn bị một chút chiêu đãi ngài a. Nghe được thanh âm này về sau, ta vội vàng xoay người qua đi, trông thấy đằng sau ta đám người kia tránh ra một con đường, Cao Ngoan Cường cùng Trụ Tử đẩy một xe đạp đi đến. Thì ra hai người bọn họ còn chưa tới nhà đâu, cái này là vừa vặn trở về. Nhìn thấy hai người bọn họ, trong tim ta chính là trầm xuống, nghĩ đến một hồi nếu là đánh nhau, ta không nhất định có thể chiếu cố đến hai người bọn hắn, nếu là bị đả thương, ta chỗ này khẳng định băn khoăn. Lúc đầu những cái kia tay chân đều đã giơ lên trong tay vũ khí muốn hướng ta xông lại, cũng bởi vì Trụ Tử cùng Cao Ngoan Cường đến, bọn hắn liền tạm thời dừng tay lại. Cao Ngoan Cường đem xe đạp chuyển tay giao cho Trụ Tử ánh mắt đều là trực lăng lăng. Nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng có chút bỡ ngỡ, hắn đẩy xe đạp liền hướng phía ta bên này đi tới, nhỏ giọng hỏi, tiểu cựu ca. Ngươi thật sự là ta sống tổ tông. Thật vất vả ra một ngày, ngươi liền gây như thế lớn nhiễu loạn, ngươi đến tột cùng là đắc tội người nào a? Đừng lo lắng, có ca đâu, ta đánh nhau lúc nào thua thiệt qua. Ta nhỏ giọng cùng Trụ Tử nói. Trụ Tử mặt đều thành mặt khổ qua, đều nhanh khóc lên, thanh âm có chút phát run nói ra, ngươi thật sự là ta anh ruột. Cái này có thể giống như trước kia sao? Chúng ta khi đó đều là tiểu đả tiểu nháo, cùng cái du côn lưu manh đánh nhau. Thế nhưng là trước mặt một nhóm người này rõ ràng chính là xã hội đen A. Ngươi cuối cùng là chuyện ra sao A? Ta không có phản ứng Trụ Tử, mà là nhìn về phía Cao Ngoan Cường, tiểu tử này vừa lên đến liền cầm cái kia gọi là báo ca mập mạp tay, ngược lại để cái kia mập mạp sững sờ, cẩn thận nhìn chằm chằm Cao Ngoan Cường nhìn qua, tựa như là không nhận ra được hắn là ai. Mà lúc này, Cao Ngoan Cường đã đem thuốc lá rút ra, lần lượt cùng báo ca đằng sau mấy cái huynh đệ đưa, khách khí đánh lây chiêu hô, giống như rất quen dáng vẻ, ta còn liền buồn bực, Cao Ngoan Cường làm sao còn nhận biết những người này. Bất quá sau một lát, ta thiếu chút nữa đã bị Cao Ngoan Cường cho tức khóc, cái kia gọi báo ca mập mạp dùng trong tay đại đao phiến tử vô vô Cao Ngoan Cường bả vai, hỏi, ai? Ta nói, ngươi mẹ nó ai vậy? Chương 118, bội phục nhất ngươi cái gì? Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Cao Ngoan Cường thật nhận biết những người này, kết quả người ta căn bản cũng không điều hắn bộ dáng, đương cái kia mập mạp lên mặt lưỡi dao đập Cao Ngoan Cường thời điểm, hắn còn cười tủm tỉm nói ra, ai nha, báo ca, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ngươi khả năng không nhớ rõ ta, nhưng là ngươi khẳng định nhận biết ta đường ca a, anh ta Cao Đại Tráng, trước kia theo ngươi lăn lộn qua, năm ngoái bị bắt đi vào ngồi xổm nhà tù, trước kia ta đi theo anh ta. Thời điểm, còn cùng ngươi cùng uống qua rượu đâu. Nha báo ca tựa như là bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, bất quá lời nói xoay chuyển, lông mày nhíu lại, cả giận nói, cao đại tráng lại là cái nào tinh trùng lên não. Không có chuyện đừng tại đây mà lôi kéo làm quen, xéo đi nhanh lên, đừng chậm trễ báo ra làm sự tình, bằng không liền ngươi cùng một chỗ đánh. Cao Ngoan Cường liên tục gật đầu, cùng kia báo ca mặt dày mày dạn nói ra, báo ca, kia ngài chờ một chút ta hỏi một chút ta cái này huynh đệ chuyện gì, an hùng tâm báo tử đảm, dám đắc tội báo ca, nên bồi thường tiền, nên tạ tội, chúng ta có chuyện gì không thể ngồi xuống đến tốt dễ thương lượng, không thể lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, tự mình đánh người mình không phải. Nói, Cao Ngoan Cường liền đi tới bên cạnh ta, sắc mặt lập tức biến trở nên nghiêm nghị, nhỏ giọng hỏi, tiểu cựu ca, tình huống như thế nào? Không có tình huống, đám người này ăn nhiều chết no, nhất định phải tìm ta phiền phức. Ta bình tĩnh nói, bộ này không phải đánh không thể. Cao Ngoan Cường lại hỏi, cũng không nhất định không phải đánh, bọn hắn cho ta dập đầu tạ tội, ta liền để bọn hắn đi ta lại nói. Tiểu cựu ca, ngươi cũng đã biết vừa rồi nói chuyện với ta kêu báo ca là ai chăng? Hắn nhưng là Thiên Nam thành thành Bắc khu đại lưu manh, đắc tội hắn, chỉ sợ ngươi về sau không dễ chịu. Cao Ngoan Cường cùng ta giải thích nói, ta quản hắn là ai, đắc tội hắn không dễ chịu, đắc tội ta Ngô Cửu Âm hắn cũng tốt hơn không được. Ta vẫn như cũ bình tĩnh nói. Cao Ngoan Cường mẽ xông tới lấy ta giơ ngón tay cái lên, trịnh trọng nói ra, tiểu cựu ca, ngươi biết ta bội phục nhất ngươi cái gì sao? Ta lắc đầu biểu thị không biết. Cao Ngoan Cường giơ ngón tay cái lên, nói ra, ta bội phục nhất ngươi chính là, vô luận lúc nào đều ngưu như vậy so ầm ầm, thật có dũng khí. Ta nhếch môi, hướng về phía Cao Ngoan Cường cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, hắn có lẽ đối ta cách làm như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể nào hiểu được, nhưng là hắn nhưng lại không biết ta trải qua cái gì, ta trải qua nhiều lần sinh tử, ngay tại hơn 10 ngày trước đó, ta còn bị nhỏ quỷ yêu cha tấn sống không bằng chết, suýt nữa liền hồn phách đều bị thôn phệ mất, trải qua trận kêu biến cố về sau, ta Ngô Cửu Âm có thể nói là thoát thai hoàn cốt, bước vào người tu hành hàng ngũ. Hiện tại ta không thể so với trước kia, lấy phía trước đối nhiều người như vậy thời điểm, ta khẳng định đánh không lại, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, trong Ngô thị gia truyền bí thuật công phu ta cũng học một chút, trong đan điển cũng có thể tổn khí, vô luận là lực đạo vẫn là phương diện tốc độ, không biết so trước kia phải lợi hại hơn bao nhiêu lần, ta sở dĩ có dạng này đánh với bọn họ một trận dũng khí, cũng là bởi vì ta có lực lượng, ta hoàn toàn chắc chắn đem những người này đánh ngã, có thể toàn thân mà ra. Nói một cách khác, cho dù là ta đối La Hưởng cùng báo ca cúi đầu nhận sai, dập đầu tạ tội, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta, tất nhiên muốn nhục nhã ta một phen, sĩ khả sắt bất khả nhục, ta Ngô Cửu Âm nuốt không trôi khẩu khí này. Chết ta còn không sợ, ta còn có thể sợ những người này. Mặc dù ta Ngô Cửu Âm không gây chuyện thị phi, nhưng là gặp được sự tình ta cũng sẽ không sợ, tựa như là gia gia của ta nói như vậy, chúng ta lão Ngô gia không có một cái thứ hèn nhát, ta cũng không muốn cho ta tiên tổ mất mặt. Đọc truy hệ NHTTP, Cao Ngoan Cường biết ta ý nghĩ về sau đó cũng không nói thêm một câu, nhưng là ta nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có một vẻ hung quang thoáng hiện, đây là muốn liều mạng tư thế. Lúc này, kia báo ca đã sớm không kiên nhẫn được nữa, hùng hùng hổ hổ nói ra, ta nói các ngươi mẹ nó lại nhải nói gì thế, đến cùng quỳ không quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Cao Ngoan Cường chợt trên mặt lại nổi lên một vòng nịnh nọt ý cười, hướng phía kia báo ca cười hì hì đi đến, vừa đi vừa đem tay vươn vào trong túi. Đối báo ca nói ra, báo ca, ta quỷ đại gia ngươi. Dứt lời, Cao Ngoan Cường đầu tiên nổi lên, từ trong túi lấy ra dao nhỏ, liền hướng phía kia báo ca trên mặt đánh tới, báo ca một tiếng hét thảm, máu tươi bắn ra, liền ngã trên mặt đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới là loại kết quả này, kia báo ca người phía sau đều trợn tròn mắt. Chúng ta bên này cũng chỉ có 3 người, bọn hắn bên kia có 20 mấy cái tráng hán, hơn nữa còn mỗi người trong tay đều có vũ khí, cho dù là dạng này. Cao Ngoan Cường đều dám động thủ, đây không phải rõ ràng muốn chết sao. Bất quá, Cao Ngoan Cường đem báo ca đánh ngã về sau, phía sau hắn đám người kia lập tức phản ứng lại, nhao nhao kêu gào hô, đánh chết bọn hắn, đánh cho đến chết. Kỳ thật, tại báo ca ngã xuống đất trong nháy mắt kia, ta liền để trụ tử theo sát ta, sau đó thân thể tựa như là một cái báo săn liền xông ra ngoài, một cái đối mặt, ta một đôi nắm đấm liền đánh vào hai cái tráng hán trên bụng, cái này hai quyền lực đạo rất lớn, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó đụng ngã lăn đằng sau mấy người. Bị ta đánh trúng hai người kia lúc này liền đau ngất đi, không còn có đứng lên, ta thừa dịp bọn hắn còn không có hoàn toàn phản ứng tới, không ngừng di rời phương vị, duỗi quyền ra chân, nắm giữ tốt lực đạo của mình, mỗi ra một chiều, trên cơ bản liền sẽ đánh ngã một cái, phàm là bị ta đánh trúng người, tuyệt đối không có lại bỏ dậy. Gia Gia trước đó đã nói với ta hiện tại là người tu hành, trên thân khí lực đều là trong đan điền linh lực thao túng, cho nên uy lực cực lớn, nếu là cùng người bình thường động thủ, hơi không cẩn thận, trực tiếp liền có thể đem người đánh chết, cho nên, lần này ta nắm giữ tốt phân tức, chỉ là đem bọn hắn đánh không có sức hoàn thủ, tuyệt đối sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn. Còn nữa, ta thông qua Ngô thị gia truyền bí thuật biết trên thân người tất cả yếu hại cùng huyệt vị, đánh thời điểm, liền thoáng dùng một chút linh lực rót vào trong trên hai tay, sau đó đánh về phía trên người bọn họ huyệt đạo, đánh bất tỉnh hoặc là đả thương, tóm lại không thể để cho bọn hắn hoàn thủ chính là. Động tác của ta cực nhanh, sau đó lại là trở tay không kịp, lại thêm cao ngoan cường cùng trụ tử từ đó chiêu ứng, mười mấy người này, không đến một phút, liền toàn bộ bị chúng ta chỏng gọng trên đất. Cao ngoan cường dựa vào kia cỗ sinh mãnh sức mạnh, cùng trụ tử cùng một chỗ cũng thả lật ra tầm 2-3 người. Đây hết thể biến cố quá nhanh, La Hưởng cùng phía sau hắn những cái kia chó săn tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào, mười mấy người, trong tay đều cầm vũ khí, ba người không đến một phút, đem mười mấy người đánh ngã. Lý Tiểu Long phụ thể. La Hưởng nhìn thấy đây hết thể về sau, ánh mắt liền biến bối rối lên, hắn một bên lui ra phía sau, một bên cùng bọn người nói ra, đều thất thần làm gì, đi lên đánh a. Cái này ra lệnh một tiếng, La Hưởng sau lưng kia mười mấy người cũng lao đến. Chương 119, muốn trả giá đắt. Vừa rồi ta đột nhiên bạo khởi, liên tiếp đổ mười mấy người, không riêng gì La Hưởng người bên kia trợn tròn mắt, liền cùng ta cùng nhau lớn lên trụ tử cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, miệng bên trong thì thào nói ra, ta dựa vào. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu cựu ca, ngươi thành địa cầu siêu nhân rồi. Cao ngoan cường quay đầu nhìn ta một chút, dùng dính máu tay đụng đụng cái mũi, từ đáy lòng nói ra, tiểu cựu ca, ngưu xoa. Sau đó, La Hưởng sau lưng nhóm người kia liền vọt lên. Bất quá đám người này rõ ràng không có vừa rồi báo ca sau lưng đám người kia xinh mánh, trong lòng bọn họ đã sợ, bởi vì chúng ta ba cái vừa mới tại một phút bên trong thả lật ra 10 cái này căn bản là không dám tưởng tượng sự tình, thế nhưng là chúng ta hết lần này tới lần khác liền làm được. Bọn hắn có thể nào không sợ, trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể để cho người ta kính sợ. Không đợi La Hưởng bên người những người kia vọt tới bên người chúng ta, thân thể của ta lần nữa nhanh như là bị ảnh hưởng bọn hắn vọt tới. Ta dồn khí đan điền, chân khí từ bên trong phát, rót vào trong song quyền phía trên, con mắt ta nhìn chằm chằm đều là trên người bọn họ huyệt vị cùng yếu hại, nào cần tránh né, nào cần trọng kích, mười mấy người này động tác tại ta nhanh chóng buôn tập phía dưới, từng cái giống như đều thành động tác trưởng, bị ta thu hết vào mắt. Một cái đại ngã bi thủ, ta trực tiếp đem một tên tráng hán ném ra ngoài, lập tức nghệ lật ra mấy người, hai tay nhanh chóng xuất kích, lại có hai người ngã xuống ta quyền dưới, ta dưới chân cũng không có một lát dừng lại. Đem người ngã xuống lại trực tiếp đá ngất đi, đằng sau mấy người kia xem xét tình huống không đúng, nào còn dám cùng ta giao thủ, lập tức ném hạ thủ bên trong hung khí, từng cái dọa chạy chối chết. Nhưng là ta cũng không tính bỏ qua bọn hắn, bởi vì bọn hắn trêu chọc ta, nhất định phải trả giá đắt, nhất là cái kia gọi La Hưởng ra hỏa, ta nếu là không đem hắn đánh chịu phục, hắn về sau có lẽ sẽ còn chọc ta phiền phức.